Chương 168, Vân Thanh Thiên Đế chương 168, Vân Thanh Thiên Đế đắc ý không được bao lâu, Ngô Tư Ân thần sắc lại chuyển biến khó xem. Xung quanh nàng hiện tại xuất hiện rất nhiều luồn hắc hỏa, loại hắc hỏa này mỗi ngày cứ đến 12 giờ nó sẽ xuất hiện một lần, kỳ dị là nó không nóng, nhưng một khi dung nhập vào cơ thể, nó liền là đau đớn con người, làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. A a, Chu Tần đệ tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Âm thanh thống khổ của Ngô Tư Ân một lần nữa lại vang lên, có điều vẫn như mọi khi, không có người nào đến nơi đây, sẽ không có ai nghe được âm thanh của nàng cả. Mênh mông thiên địa, tại một cái vô danh địa vực. Đây là nơi nào? Không phải ta đã chết rồi sao, làm sao có thể có ý thức được? Lại làm sao lại đến nơi đây? Trần Vân Thanh bỗng nhiên xuất hiện tại nơi vùng đất cực kỳ xa lạ này, hắn không khỏi nghi hoặc trầm tư. Hắn nhớ được đến, không lâu trước đây mình vẫn còn đang tại Vạn Thạch Thung Lũng, chỉ vì đưa khối Thanh Long Ngọc bội cho Thần Bí Ngọc Bài cắn nuốt, kết quả hắn là bị chính năng lượng khủng bố phát ra từ Thần Bí Ngọc Bài cấp đánh chết. Khi có ý thức, liền là xuất hiện tại nơi đây, một vùng đất xa lạ, ở đây nhìn qua cũng khá giống với lại Vạn Thạch Thung Lũng, toàn là đá với đá, không có bất kỳ có cây nào có thể sống được cả. Nhìn lại thân thể của mình hiện tại, Trần Vân Thanh là biết, mình đã chết mất rồi, hắn không hề có thể xác, đánh lại không có cảm thấy đau, cứ phiêu bạt như một u linh. Nhưng khác với u linh một cái, là hắn có thể không sợ ánh sáng mặt trời, cũng như có thể tự chủ suy nghĩ, không có mất đi ký ức tiền kiếp như là những linh hồn khác. Xẹt xẹt. Hai vị tiền bối này, xin cho vãn bối hỏi, nơi đây là địa phương nào vậy? Trần Vân Thanh đang loay hoay không biết mình phải làm gì, đi về nơi đây, đột nhiên trước mặt hắn không có xa xuất hiện hai người, cả hai người này đầu tóc liền mặt trắng, gương mặt là nhăn nheo, không giống như dịch dung lắm, tuổi tác chắc cũng rất cao. Trần Vân Thanh gặp được liền là chạy đến hỏi thăm. Đúng như câu chết rồi liền không có biết sợ, như ngày thường mà nói, khi không biết đối phương là ai, cũng như là ta hay chính, Trần Vân Thanh hắn sẽ không dám chạy đến trước mặt bọn họ hỏi chuyện. Nhưng giờ sao? Hắn đã ngon củ tỏi từ lâu rồi, còn sợ cái quái gì, như bị đối phương giết đi, cùng lắm cũng chết thêm một lần nữa thôi, không có gì khác biệt lắm. Hơn nữa theo như hắn suy đoán, nếu như đã xuất hiện tại đây, hai người này cũng giống như hắn một dạng, đều là hồn phách cả mà thôi. Mộ Dung Minh, anh có nắm chắc Trần Vân Thanh sẽ chạy về hướng này hay là không? Bên trái người áo đen lão giả nhìn về phương xa, thần sắc có chút ngưng trọng lên tiếng hỏi. Nam Cung Minh, tôi đã có tin tức chính xác, Trần Vân Thanh hôm nay chắc chắn sẽ chạy đến hướng này. Người áo trắng lão giả được người áo đen gọi là Mộ Dung Minh lên tiếng trả lời, ánh mắt của hắn vẫn là không ngần nhìn về phương xa. Chuyện gì? Trần Vân Thanh rất là im lặng nhìn hai người này. Hai ông lão này nói cái gì mà hắn nghe không hiểu gì cả. Trần Vân Thanh hắn rõ ràng đang đứng trước mặt của hai người này cơ mà, còn muốn chờ hắn làm cái gì? Hơn nữa vừa rồi còn là lên tiếng hỏi hai người này nữa, âm thanh của hắn rất là lớn, không thể nào hai người này không nghe thấy cho được. Như hai ông lão này già lẩm cẩm đến tính lực có vấn đề, vậy còn mắt của hai người này thì sao, không lẽ đều là bị mù cả, hắn đứng đây cả ngày, sao lại không có thấy? Còn nữa, hai người này tìm hắn làm cái quái gì, hắn nhớ đây là lần đầu bọn họ gặp nhau, không có gì thân thuộc cho lắm đâu. Như còn một khả năng, đó là hai người này cũng như Tô Phòng Thoại hay Hàn Lịch một dạng, đến tìm Trần Vân Thanh hắn để mà trả thù cho con cháu anh em gì đó, nhưng mà hắn nhớ khi sống mình chưa có đắc tội qua hai cái dòng họ Mộ Dung cùng Nam Cung Hà Nha. Không đúng, bọn họ không có nhìn thấy mình, cũng không có nghe mình nói chuyện. Trần Vân Thanh nhìn kỹ lại hai mắt bọn họ không có vấn đề, vẫn còn minh mẫn lắm, liền là nghĩ đến một cái khả năng, muốn kiểm chứng một chút, hắn đến thật gần, cách hai người này chưa đến một mét, khoa tay múa chân, nhưng hai người này không có thấy cái gì cả. Nhìn lại thêm một lần, hắn nhìn đến hai người này khi mặt trời chiếu vào liền có bóng dáng hiện ra, không giống như hắn chút nào. Như thế hắn có thể khẳng định, hai người này là còn sống, chỉ có hắn là người chết mà thôi, sao lại có chuyện lạ thường như thế này? Mộ Dung Minh, anh vì sao chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ đến nơi này? Nam Cung Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Vì nơi đây là Vũ Phi Tiên Sơn. Mộ Dung Ách khẽ liếc xung quanh một cái cực kỳ tự tin nói. Vũ Phi Tiên Sơn. Nam Cung Tuyệt khá là nghi hoặc. Hắn tuy là thái thượng của một cái đại thế lực thiên vực, nhưng xưa nay vẫn luôn bế quan tu hành, rất là ít khi xuất hiện tại thiên giới, đối với lại chuyện thiên giới xảy ra gần đây hắn không biết gì cả. Lần này như không phải con cháu nói cho hắn biết về Trần Vân Thanh một chuyện, đúng lúc Mộ Dung Ách cũng đi tìm hắn, hắn mới theo ý đến nơi này mà thôi, những thông tin trước đó hắn thật sự không hiểu được bao nhiêu. Vũ Phi Tiên Sơn. Đây là động phủ của Vũ Phi tiên tử Diệp Vũ Phi, cũng là hồng nhan chi kỹ của Trần Vân Thanh. Mộ Dung Ách cũng hiểu người bằng hữu này của mình tin tức không có linh thông, liền là lên tiếng giải thích nói. Hai lão già dịch này, bọn chúng đang nói đến chuyện gì đây? Trần Vân Thanh càng nghe, hắn lại càng không có được hiểu cho lắm. Cái gì là Vũ Phi Tiên Sơn? Nơi đây là nhìn đến nhìn lui cũng là một vùng hoang tàn chi địa, ngay cả một cọng cỏ cũng không thể nào sống nổi, sao có thể gọi là Tiên Sơn cho được, theo hắn thấy nơi đây là Tử Sơn thì đúng hơn. Còn nói cái gì Diệp Vũ Phi là hồng nhan chi kỷ của Trần Vân Thanh hắn? Làm ơn, cái tên này ngay cả nghe hắn còn chưa có nghe, làm gì có chuyện cô ta là hồng nhan chi kỷ của hắn được? Hai người này có phải bị mê sảng rồi hay là không đây? Vũ Phi tiên tử là người mà Vân Thanh Thiên Đế yêu thương nhất, cũng là người duy nhất đến nay Vân Thanh Thiên Đế động lòng. Như không còn bất kỳ hy vọng nào có thể sống, thế nào Vân Thanh Thiên Đế cũng sẽ hồi trở lại Vũ Phi Tiên Sơn thăm lấy cô ta một lần. Mộ Dung Ách rất là tự tin lên tiếng nói. Thiên giới trung tình nhất không ai qua được Trần Vân Thanh. Người này từ khi bắt đầu tu đạo đến nay, chỉ yêu qua một người, cũng là người đàn bà duy nhất. Khi trở thành Thiên Đế, Trần Vân Thanh có trong tay đại quyền lực, chí cao vô thượng, nhưng hắn chưa bao giờ nạp qua phi tần nào, ngoài Vũ Phi tiên tử mà thôi, thậm chí vì cứu người con gái này, Trần Vân Thanh đã từng vào táng địa, tuyệt cốc để tìm tiên dược về cứu mạng cho nàng ta, chỉ chút nữa thôi đã không còn mạng của mình. Chuyện tình của Vân Thanh Thiên Đế cùng Vũ Phi Tiên Tử đã trở thành một giai thoại trên tiên giới này, người người ca tụng Vân Thanh Thiên Đế kia có thể không cần tất cả, nhưng cũng sẽ không bỏ Vũ Phi Tiên Tử kia đâu. Vì một người con gái, ngay cả mạng cũng không cần. Thiên giới thật sự có người như vậy sao? Nghe qua lời nói của Mộ Dung Ách, Nam Cung Tuyệt rất là kinh ngạc, hắn giống như nghe chuyện thiên phương dạ đàm một dạng. Tu luyện giới là một thế giới hết sức vô tình, vì có thể tăng lên thực lực của mình, đặt thành thiên đế cảnh, bất kỳ một thủ đoạn nào tu luyện giả cũng có thể làm ra được, nữ nhân trong mắt tu luyện giả cũng chỉ là đồ chơi, thứ dùng để nối dõi tông đường, qua đi có thể vứt bỏ. Như Nam Cung Tuyệt hắn một dạng, trước đây trong hậu cung của hắn có hàng vạn tiên nữ, tiên phi, nhưng khi không cần thiết, hắn liền đem tất cả diệt đi cả, người để tình cảm bản thân chi phối sẽ không làm được chuyện lớn. Đạo lý này tất cả người tu hành trong thiên giới đều hiểu, Trần Vân Thanh đã tu luyện đến cảnh giới thiên đế đỉnh cao như thế này, không thể nào không hiểu được. Nên khi Mộ Dung Ách nói Trần Vân Thanh dù đang lâm nguy thế nào cũng tìm đến nơi đây, hắn có chút không tin tưởng. Vân Thanh Thiên Đế là một người vô cùng đặc biệt. Mộ Dung Ách nhàn nhạt lên tiếng nói, "Trần Vân Thanh, Vân Thanh Thiên Đế, đây là một nhân vật truyền kỳ của thiên giới hàng tỷ năm qua." Chương 169, đệ nhất thiên đế chương 169, đệ nhất thiên đế hắn còn có một cái danh hiệu là Xoa Thiên Đế, là một thiên đế ngu ngốc nhất. Từ khi bước chân vào tu luyện giới đến nay, Trần Vân Thanh chỉ làm chuyện tốt, không làm bất kỳ một chuyện gì xấu, còn hay giúp đỡ mọi người, đến khi thành thiên đế, càng là lấy an nguy của thiên giới như là an nguy của chính bản thân mình. Vì cái tính cách này của y liền là bị vô số người lợi dụng, không ít lần vào coi chết. Nhưng đến hiện tại cũng không thấy thay đổi. Bù lại, người này lại có cơ duyên cùng tiên phú tu hành cực kỳ khủng bố, không đến 2000 năm, từ một cái bình thường nhất dung khí, liền là đạt đến cảnh giới thiên đế như ngày hôm nay. Nhìn thấy tiên phú khủng bố của Trần Vân Thanh, không ít người than thiên đạo bất công đâu. Hai người này không phải là đang nói đến mình. Trần Vân Thanh nghe câu chuyện của hai người này một hồi, cũng là đã có cái nhìn đại khái, hắn hiểu ra một điều, hai người này đang nói chuyện về Trần Vân Thanh, là một người khác, không phải là Trần Vân Thanh hắn đây. Thiên giới, địa phương này tại đâu hắn chắc chắn mình chưa hề đi qua, còn Trần Vân Thanh trong lời nói của bọn họ, được xưng là thiên đế. Nhìn thân sắc ngưng trọng của bọn họ, cái này Trần Vân Thanh chắc chắn phải là một cường giả hết sức khủng bố, bá chủ một phương cũng không phải là không có khả năng. Trong khi Trần Vân Thanh hắn của hiện tại, dù qua hai đời, ngay cả một cái yêu sĩ cảnh giới hắn còn không đột phá nổi, làm sao có thể đi so sánh được với lại người ta, nói ra không sợ người đời chê cười. Nhưng nơi đây làm sao lại hoang tàn như thế? Nam Cung Tuyệt quan sát phạm vi xung quanh một chút, liền nhíu mày lên tiếng hỏi. Như đây là Vũ Phi Tiên Cung, là nơi ở của người con gái Trần Vân Thanh thương yêu nhất, phải là lộng lẫy không kém gì Thiên Cung mới đúng, sao lại tàn tạ đến như thế này? Cụ thể chuyện gì tôi cũng không có hiểu cho lắm. Lần này Mộ Dung Ách cũng không có câu trả lời chính xác. Nơi đây Vũ Phi Tiên Sơn. Hắn nghe nói trước đây không lâu là thắng cảnh đảo nguyên, là đệ nhất tiên sơn của thiên giới, có mạnh nhất tiên trận bảo hộ, theo lý sẽ không có xảy ra chuyện gì. Không hiểu được sau một đêm, cụ thể là đúng ngày Vân Thanh Thiên Đế bị mấy đại thiên đế đánh lén trọng thương, nơi đây liền biến thành như vậy, ngay cả bóng dáng của Vũ Phi tiên tử cũng không có thấy đâu. Ầm ầm ầm. Ân, bên kia có động tĩnh, Vân Thanh Thiên Đế đúng thật sự đã quay trở lại Vũ Phi tiên sơn. Ầm ầm. Mộ Dung Minh, đoán được Trần Vân Thanh sẽ đến đây không chỉ có chúng ta, còn có rất nhiều người. Ầm ầm. Cái này nằm trong dự đoán. Muốn lấy được truyền thừa trên người của Trần Vân Thanh, liền phải xem vào bổn sự của mỗi người. Ha ha ha. Đúng như vậy, chúng ta đến đó góp vui đi. Chuyện gì thế này? Người kia sao lại giống mình đến như vậy? Trần Vân Thanh không hiểu thế nào cũng có năng lực xuyên qua hư không như những đại cường giả nơi đây, hắn quan sát bên dưới kia một đám người, là mấy trăm người đang vây quanh một cái người thanh niên, khí tức mà trên người bọn họ phát ra, liền là làm cho thời không tan vỡ, thiên địa u tối, đây là loại thực lực mà dù có nằm mơ hắn cũng không thể tưởng tượng ra được, kỳ lạ một điểm là những loại khí tức khủng bố này lại không có thể nào tổn thương hắn mảy may. Có điều Trần Vân Thanh hắn kinh khủng nhất không phải là thực lực của đám người kia, mà là vì dung mạo của một người đàn ông đang bị cả đám cường giả vây công. Người này trên mặt tuy có chút phong trần cùng trưởng thành, nhưng là gương mặt của y cực kỳ giống hắn, là giống hai mươi mấy tuổi tại địa cầu hắn đây. Nhìn người này, hắn cảm thấy như mình đang soi gương mở dạng. Ầm ầm. Vân Thanh Thiên Đế, Khôn Hồn Giao ra truyền thừa mà anh có trong tay, chúng tôi có thể suy nghĩ cho anh một con đường sống. Nếu như không, hôm nay chính là ngày chết của anh. Một tôn mang Thiên Đế phục sức, tay cầm một thanh đại trường kích, khí thế chấn phái bát hoang, gan giọng đối với lại Vân Thanh Thiên Đế lên tiếng nói. Không sai, mau đem truyền thừa giao ra, nếu như không anh sẽ phải chết rất thảm. Đúng là như thế. Vân Thanh Thiên Đế, hãy suy nghĩ cho kỹ, như anh gian ngoan mất linh, ngay cả cơ hội vào luân hồi cũng không có. Giao nó đi ra, chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng được. Ngay khi vị cầm đại kích Thiên Đế kia nói xong, xung quanh mấy người đồng cấp cũng nhao nhao phụ họa, mục đích không có gì khác, chính là muốn Vân Thanh Thiên Đế giao ra truyền thừa của mình. Đây là chuyện quan trọng nhất, ai cũng biết, Vân Thanh Thiên Đế bản thể vốn chỉ là một con mãng xà không có bao nhiêu tiếng tăm, nhưng chỉ trong có 2000 năm ngắn ngủi, liền đã tu luyện đến tiên đế đỉnh cao chi cảnh, còn là chiến lược mạnh nhất tiên đế, không một người nào tại thiên giới có thể là đối thủ. Nói trên người của Vân Thanh Thiên Đế này không có bí mật thì sẽ không có người nào tin. Như có thể đem bí mật này chiếm lấy, bọn họ không phải cũng sẽ là thiên hạ vô địch, thậm chí có thể thoát ra ngoài thiên giới, tiêu giao thiên địa hay là sao? Vì loại mục đích này, hôm nay bất kỳ giá nào cũng phải bắt Trần Vân Thanh giao ra truyền thừa vốn có của mình. Vũ Phi Tiên Sơn sao lại không còn? Vũ Phi nàng đang ở nơi nào? Vân Thanh Thiên Đế không có quan tâm đến đám người đang vây kín xung quanh của mình, hắn nhìn quang cảnh hoang tàn nơi đây, lẩm bẩm lên tiếng nói nhỏ. Đây là Vũ Phi Thiên Sơn, là nơi mà người hắn yêu thương nhất đang ở đây, được hắn mời một vị cựu giai tiên trận sư bố trí hộ sơn đại trận. Lần này đi chinh chiến vệ ma tộc, hắn bất hạnh thất bại trong tay của chính người mình, Hỗn Long Thiên Cung chúng huynh đệ cũng là đã vì hắn bị diệt tận, hắn cũng là thân mang trọng thương, biết mình sẽ không có qua khỏi, nên hắn liều mạng chạy về nơi đây, mục đích là muốn gặp lại Diệp Vũ Phi, đưa nàng rời khỏi nơi đây an toàn. Đúng vậy, phải đưa nàng bình yên rời khỏi nơi đây, phải để cho nàng an toàn rời khỏi nơi đây. Có như thế, dù có chết đi hắn cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Nhưng giờ nhìn lại, nơi đây không còn gì cả, người con gái mà hắn yêu cũng không thấy đâu, tại sao lại có chuyện như thế này? Ầm ầm, là tụi mày. Tụi mày làm hại Vũ Phi có phải hay không? Thần niệm tỏa ra một lần nữa, nhưng vẫn không có trông thấy được Diệp Vũ Phi tại nơi nào. Trần Vân Thanh ánh mắt đỏ ngầu, nhìn về tám tên thiên đế cùng cả trăm tiên đế đang vây chặt hắn xung quanh, tức giận hỏi. Đúng vậy rồi, chính là bọn chúng, đám người này vì truyền thừa trên người của hắn, diệt đi Hôn Long Thiên Cung của hắn còn chưa đủ, bây giờ còn diệt đi người con gái mà hắn thương yêu nhất, đám người này đáng chết, thật sự rất là đáng chết. Ầm ầm. Huyền Hỏa Thiên Đế, Vân Thanh Thiên Đế đã mất bình tĩnh. Chúng ta phải làm như thế nào? Tất cả tiên đế cường giả có mặt tại nơi đây nhìn đến Trần Vân Thanh bỗng nhiên mất kiểm soát, khí thế trên người lại dâng lên khủng bố như thế, cả đám không ai bảo ai liền là chạy ra thật xa, cực độ lo lắng. Trần Vân Thanh tại tiên giới này được mọi người tôn xưng là đệ nhất tiên đế, đệ nhất chiến thần, từ khi nhập đế đến nay, không người nào có thể thắng được Trần Vân Thanh. Đám người bọn họ vì biết Trần Vân Thanh đã bị trọng thương sắp chết nên mới ngày đêm truy sát không bỏ, như tên này phản kích, còn là dùng toàn lực, ở nơi đây không ai là đối thủ của Y Lệ Vũ Phi đã chết. Như vậy tụi bay chôn cùng nàng đi. Hôn Long Tuyệt Sát Trảm, diệt cho ta. Vân Thanh Thiên Đế không có quan tâm đám người tiên đế này sợ hãi, hắn chỉ biết xuất thủ, hắn chỉ biết đám người này hại chết Vũ Phi, bọn chúng đều đáng chết, nhất định phải đem bọn chúng diệt sát, trả thù cho Vũ Phi, phải trả thù cho Vũ Phi, có như vậy mà thôi. Ầm 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 ầm. Đây là tuyệt kỹ của Trần Vân Thanh. Mọi người lập tức hợp lực chống lại. Huyền Hỏa Thiên Đế trong lòng chửi cho má, thời khắc này Trần Vân Thanh đã mất đi bình tĩnh, còn xuất ra chiêu thức mạnh nhất, hắn làm gì có cách nào. Hắn đã từng nói qua với lại đám người này, Vũ Phi tiên tử chính là nghịch lân của Trần Vân Thanh, bảo tất cả bọn họ dù dùng đến âm độc như thế nào, chỉ đối phó với Trần Vân Thanh là được, không cần chạm đến một sợi tóc của Diệp Vũ Phi. Kết quả đâu, hiện tại Vũ Phi Tiên Sơn bị hủy, Diệp Vũ Phi không biết sống chết, nói gì bây giờ cũng đã muộn, tự lo bảo vệ mạng sống của mình đi. Chương 170, Dung Thiên Thần Ngọc chương 170, Dung Thiên Thần Ngọc ầm 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 ầm. A a phốc phốc. Dầm 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 ầm ầm. Phốc. Má ơi, 100 vị tiên đế tử nạn, 120 người bị thương, đây là loại biến thái lực lượng gì vậy? Thiên Hóa Thiên Đế nhìn qua toàn trường, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Vân Thanh Tiên Đế chỉ xuất ra một chiêu, liền đem hơn 100 vị tiên đế diệt sát, dù đám người kia đa phần là tiên đế sơ kỳ, trung kỳ chi cảnh, nhưng đó cũng là 100 tôn tiên đế, những người đứng tại cao nhất trên thiên giới này a thái rau cắt dừa cũng không có nhanh như thế này. Không có gì ngạc nhiên. Hỗn Long Tuyệt Sát Trảm là chiêu thức lợi hại nhất của Trần Vân Thanh, nó đã vượt qua phạm chủ thiên giới tiên thuật, đạt đến cấp độ của thần. Chúng ta không có khả năng chống lại. Huyền Hỏa Thiên Đế không cho đâu là chuyện gì quá lớn. Mấy chục năm trước tại Thiên Ngoại chiến trường, hắn đã từng nhìn qua đến Trần Vân Thanh sử dụng ra chiêu thức này. Khi đó thực lực của Trần Vân Thanh còn toàn thịnh, một hơi liền đem hơn 300 tên đế cảnh của phệ ma tộc giết đi, còn đánh lùi cả chuẩn thần bên phía bọn chúng, đem tất cả phệ ma tộc quét ra thiên giới. So với lại tràng cảnh khi đó, bây giờ nơi đây chỉ là muỗi. Phúc, tụi mày sát Vũ Phi, mày phải cùng nàng chôn cùng, phải cùng nàng chôn cùng. Vân Thanh Thiên Đế đưa lên thanh kiếm trong tay, truyền vào thiên lực, sát khí phát ra lạnh lẽo thiên địa, chỉ về đám người còn sống gằn giọng lên tiếng. Vân Thanh Thiên Đế dừng tay, anh quên mất phệ ma tộc rồi hay sao? Huyền Hỏa Thiên Đế nhìn đến Trần Vân Thanh muốn một lần nữa ra tay đem tất cả diệt sát, hắn đột nhiên lớn tiếng hô lên. Phệ ma tộc. Vân Thanh Thiên Đế nghe nhắc đến cái này danh tử, kiếm chiêu liền chậm lại nửa phần, như có điều gì suy tư. Không sai. Phệ ma tộc cực kỳ hung tàn, bọn chúng nhất định sẽ quay trở lại thiên giới. Anh không thể nào giết chúng ta, tự làm suy yếu thiên giới thực lực được. Huyền Hỏa Thiên Đế gật đầu liên tục lên tiếng. Vân Thanh Thiên Đế, anh nên nghĩ đến toàn bộ con dân vô tội của thiên giới, lấy đại cục làm trọng a. Thái Hà Thiên Đế như nghĩ đến chuyện gì, liền là ra sức phụ họa nói. Đại cục làm trọng sao? Vân Thanh Thiên Đế trầm mặt lại. Đúng là như thế, phệ ma tộc đáng ngoại vực tà đạo này, đi vào thiên giới, không việc ác nào không làm, không có người nào mà bọn chúng không thể giết, năm xưa cha mẹ của hắn cũng là chết trong tay đám phệ ma tộc kia. Lần này tuy là hắn có thể đánh thắng bọn chúng, đuổi bọn chúng ra khỏi thiên giới, nhưng không thể nào tận diện được chúng, đám phệ ma tộc kia sau khi chỉnh đốn lại thực lực, thế nào cũng là sẽ quay trở lại, khi đó thiên giới sẽ lâm nguy, vào thời điểm này đúng là không thể nào tự làm tổn thương nguyên khí của thiên giới được. Vân Thanh Thiên Đế, cẩn thận a. Trần Vân Thanh quan sát từ đầu đến cuối trận chiến này, khi hắn nghe được mấy người Huyền Hỏa Thiên Đế nói ra phệ ma tộc đại loại mọi thứ, vị Vân Thanh Thiên Đế này khí thế đã biến mất, còn đám người Huyền Hỏa Thiên Đế trong mắt lại chứa đầy đắc ý cùng âm độc, hắn lờ mờ có thể suy đoán được đám người kia sẽ làm cái gì tiếp theo. Phập phập phập. Nhưng tất cả lời nói của Trần Vân Thanh vang lên quá muộn, nơi đây đám người cũng không có ai nghe thấy được lời nói của hắn. Chỉ thấy hiện tại, khi Vân Thanh Thiên Đế vị kia sát ý không còn, khí tức cũng xuống cực thấp, mấy người Huyền Hỏa Thiên Đế liền là dùng đến binh khí của mình, đem thân thể của Vân Thanh Thiên Đế xuyên thấu. Ầm ầm ốc. Vân Thanh Thiên Đế, chuyện chống lại phệ ma tộc đã có nhân tộc các đại thiên đế chúng tôi lo, anh vì đại cục nên giao ra truyền thừa trong tay của mình ra cho chúng tôi đi. đem sinh cơ của Vân Thanh Thiên Đế hủy diệt sạch sẽ sau, Huyền Hỏa Thiên Đế một trưởng đánh Vân Thanh Thiên Đế ra xa cả trăm dặm, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Ha ha ha, Huyền Hỏa Thiên Đế, lần này thật sự là cảm ơn cao kiến của anh, nếu như không, chúng ta đều đã bị diệt cả." Một đám thiên đế bu lại, bị người cảm ơn Huyền Hỏa Thiên Đế liên tục. "Không có gì, chẳng qua là Vân Thanh Thiên Đế này quá ngu mà thôi." Huyền Hỏa Thiên Đế nhàn nhạt nói. "Đúng vậy, đúng vậy. Tên này thật sự rất ngu, ha ha ha." Bảy vị thiên đế gật đầu, thi nhau cười to nói: "Truyền Vân Thanh Thiên Đế này thiên phú tu hành rất là khủng bố, nhưng đầu óc lại không được thông minh cho lắm, chỉ nghĩ cho người khác, làm việc gì cũng là đặt thiên giới sinh linh lên hàng đầu, dù là có bị lợi dụng cũng là như thế. Đám người mình chỉ cần dựa vào điểm yếu này, liền có thể đem Vân Thanh Thiên Đế này diệt đi được rồi, làm cho mất nhiều sức lực như thế." "Vân Thanh Thiên Đế, ngài không có sao chứ? Ngài không có sao chứ?" Trần Vân Thanh tiến lại, muốn đỡ vị Vân Thanh Thiên Đế này đứng lên, nhưng ngặt một nỗi là hắn chỉ là một cái linh hồn thể, dù có làm cách nào, cũng không thể nào trợ giúp đối phương được. Không tính hắn cảm nhận được Vân Thanh Thiên Đế này có một tia quen thuộc, chỉ tính cái hành vi quá mức bị ổi cùng đê tiện của đám người thiên đế xung quanh đây, Trần Vân Thanh hắn cũng là không có chịu được nổi. Như có thân thể mà nói, dù biết đánh không lại, hắn cũng sẽ lao lên cùng đám người kia liều mạng một phen. Khu phốc. Ha ha ha. Trần Vân Thanh mình thật sự quá ngốc, trước mình nên tin vào lời của Vũ Phi chắc sẽ không có gặp phải kết quả như ngày hôm nay, hại người hại mình. Vân Thanh Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, ngước mắt nhìn trời, bên trong không khỏi chứa đựng biết bao bi ai. Diệp Vũ Phi đã từng nói cho hắn, tại tu luyện giới này không nên thật thà quá, không nên vì người khác quá nhiều, vì mình giúp đỡ người khác không hẳn sẽ mang ơn, không cảm kích hắn chút nào, ngược lại bọn chúng sẽ cho đó là đương nhiên, còn sẽ lợi dụng hắn, tìm mọi cách hại hắn nữa. Trước đây hắn cố chấp, luôn nghĩ đã là một tu luyện giả, có được thực lực hơn hẳn mọi người, liền là phải có trách nhiệm giúp đỡ mọi người. Là một phần tử của thiên giới, khi thiên giới gặp nạn, liền phải dốc hết sức mình bảo vệ, dù có chết cũng không tiếc. Hắn luôn tôn thờ ý niệm hành hiệp trượng nghĩa, bảo hộ thiên giới của mình, đến nỗi vì chuyện này mà hắn cùng Vũ Phi cãi nhau không ít lần. Nhưng mà kết quả nhận lại thì thế nào đây? Hôn Long Thiên Cung hắn bị người ta diện, huynh đệ vào sinh ra tử của mình liền bị chính những người mình muốn bảo vệ sát hại, ngay cả người con gái mà hắn yêu thương nhất cũng liền bị diệt trong tay của thiên giới người. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hối hận, cảm thấy nghi ngờ về quan niệm của chính mình, như có cơ hội chọn lựa lại một lần nữa, liệu hắn có còn đi trên con đường này nữa không? Đây là Dung Tiên Thần Ngọc, truyền thừa lớn nhất mà ta có được, nhờ có nó ta mới có thể đi được đến ngày hôm nay, chắc là tụi mày muốn có được nó lắm. Vân Thanh Thiên Đế trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một khối ngọc, nhìn qua khá là cũ kỹ xưa cổ, hắn mỉm cười đối với lại đám người Huyền Hỏa Thiên Đế nói: Đây là thần bí ngọc bài của ta mà." Nhìn đến Vân Thanh Thiên Đế đưa ra khối ngọc bài kia, Trần Vân Thanh ánh mắt trợn trừng lên, không thể nào tin tưởng được lên tiếng nói: "Đây là thần bí ngọc bài, là khối ngọc bài mà hắn có cơ duyên nhặt được tại địa cầu bên kia, cũng chính là nó đã đưa hắn đến Nam Hoàng Chi địa thế giới, và cũng chính khối ngọc bài khốn kiếp này đã làm cho hắn tử vong, hắn làm sao có thể không nhận ra nó cho được? Chỉ là khối ngọc bài này sao lại ở trong tay của vị Vân Thanh Thiên Đế này thế này, nó không phải đang tại Vạn Thạch Thung Lũng bên kia hay là sao?" "Vân Thanh Thiên Đế, mau giao Dung Tiên Thần Ngọc kia ra cho tôi." "Không, giao nó cho tôi chỉ có tôi mới có thể có được nó. Giao nó cho tôi, ta nhất định sẽ thay anh bảo hộ thiên giới, diệt tận phệ ma tộc." Dung Tiên Thần Ngọc vừa xuất hiện, đám người Huyền Hỏa Thiên Đế ánh mắt cực độ nồng cháy, tham lam bên trong dù có là người mù cũng có thể nhìn ra được. Con người của Vân Thanh Thiên Đế này như thế nào, tất cả thiên đế nơi đây đều biết hết, trước giờ Vân Thanh Thiên Đế chưa bao giờ nói dối một lời nào cả. Tuy cái này Dung Tiên Thần Ngọc nhìn qua rất đỗi bình thường, nhưng nếu Vân Thanh Thiên Đế nói ra đó là bảo vật giúp hắn ta có được khủng bố bản lĩnh như ngày hôm nay, chắc chắn sẽ là không có sai được. Chương 171, Tuyệt Thế Mỹ Nhân. Chương 171, Tuyệt Thế Mỹ Nhân. Hiện tại thần vật đã xuất hiện, dù thế nào bọn họ cũng phải đoạt được nó. Chỉ cần có được nó, bọn họ sẽ là một cái Vân Thanh Thiên Đế thứ hai. Thực lực cường đại vô song, thế gian này không người nào có thể làm đối thủ. Nhưng bọn họ là sẽ không có ngu ngốc như Vân Thanh Thiên Đế này, dùng toàn bộ thực lực bảo hộ thiên giới, ngược lại bọn họ sẽ đem tất cả thế lực thiên giới thu thập lại, biến tất cả trở thành của mình, thống nhất thiên giới, thuận ta thì sống, nghịch ta phải chết. Sau dùng tài nguyên khổng lồ của thiên giới, đột phá thần cảnh, siêu thoát thiên địa, rời đi thiên giới này, theo chân các bậc tiên hiển, tìm kiếm vĩnh sinh trong truyền thuyết. Muốn có nó tuổi mày hay chờ kiếp sau đi. Vân Thanh Thiên Đế nhìn đám người tham lam nồng cháy kia, không khỏi lắc đầu một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Không xong, hắn muốn tự bạo." Mọi người nghĩ cách ngăn cản hắn. Huyền Hỏa Thiên Đế là người tinh minh hơn cả, hắn nhận ra được đến Vân Thanh Thiên Đế bên trong lời nói có chút không ổn, liền là la lớn lên một cái: "Vũ Phi kiếp sau gặp lại." Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng là rất tiếc là đã muộn, mọi người chỉ nhìn đến Vân Thanh Thiên Đế nở một cái nụ cười, sau đó thân hình của y liền như một cái pháo hoa bạo phát, thanh âm kinh chấn thiên địa, cả một vùng Vũ Phi Tiên Sơn này trong chốc lát tan thành cho tàn. Vân Thanh Thiên Đế, danh bất hư truyền. Huyền Hỏa Thiên Đế đám người thân tại hư không, nhìn xuống bên dưới một vùng hỗn độn, không khỏi cảm thán lên tiếng: Vân Thanh Thiên Đế trước đó tại vực ngoại chiến trường đã bị hắn đánh lén trọng thương, sau tại đây còn bị bọn họ dùng tiên khí tận diệt sinh cơ, không thể tưởng tượng được, trong loại tình cảnh như thế này, Vân Thanh Thiên Đế vẫn có thể tự bạo bỏ mình được, danh tiếng thiên giới đệ nhất cường giả, thật sự không phải là hư danh. Đáng tiếc, Dung Thiên Thần Ngọc cũng là theo Vân Thanh Thiên Đế tự bạo hủy diệt mất rồi, nếu như không. Thái Hà Thiên Đế cực độ tiếc nuối lên tiếng. Lời nói của Thái Hà Thiên Đế rất được nhiều thiên đế tán thành, Dung Thiên Thần Ngọc có thể tạo ra được một Vân Thanh Thiên Đế cái thế vô song, nhất định cũng sẽ giúp bọn họ đạt được đến cảnh giới như thế. Nhưng thật không may, Vân Thanh Thiên Đế tự bạo, đem Dung Thiên Thần Ngọc hủy diệt đi luôn, thật sự quá là đáng tiếc chi một thần vận. Nơi đây không còn chuyện gì nữa. Bản đế xin phép cáo từ một tiếng. Tôi cũng phải trở lại Thiên Cung giải quyết một số chuyện. Các vị bảo trọng. Được. Chúng ta liền chia tay tại đây đi. Thiên Đế cùng còn sống sót lại đám Tiên Đế thấy nơi đây đã không còn chuyện gì nữa rồi, liền là lũ lượt cáo từ. Đến nơi đây mục đích duy nhất là vì chiếm lấy truyền thừa trên người của Vân Thanh Thiên Đế, là muốn có Dung Thiên Thần Ngọc, nhưng giờ đây người đã không còn, Thần Ngọc cũng chẳng thấy, đám người mình tại nơi đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vân Thanh, em đã từng khuyên can qua anh rồi, vì sao anh lại không nghe chứ? Khi tất cả Thiên Đế cùng Tiên Đế đã rời khỏi nơi này Vũ Phi Tiên Sơn, nơi đây liền xuất hiện một người con gái, mang trên mình một bộ hắc y cung trang. Là một vị cô nương cực kỳ là xinh đẹp, không có bút mực nào có thể tả xiết, nàng nhìn xuống vị trí vừa rồi Vân Thanh Thiên Đế bỏ mình, tuyệt mỹ gương mặt không biết khi nào xuất hiện một đôi hàng lệ rơi. Nàng đứng nơi đây, nước mắt cứ chảy xuống mãi, không có bất kỳ ai có thể biết khi nào nước mắt của nàng sẽ ngừng rơi, cũng không có bất kỳ một ai có mặt tại nơi đây để mà an ủi nàng cả. Cứ thế, nàng như một bức tranh tuyệt đẹp, lại tràn ngập một cổ bi thương chi ý, không khỏi khiến cho thiên địa nơi này thêm phần sầu thảm. Thật đẹp. Trần Vân Thanh không có vì Vân Thanh Thiên Đế tự bạo trung tâm mà bị hủy diệt, tất cả nơi này chuyện hắn liền nhìn đến một chút không bỏ sót, hiện tại người con gái xuất hiện trước mắt này cũng không có ngoại lệ, cô ta thật sự là quá đẹp. Là người mà hắn nhìn thấy xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Cô ta là Diệp Vũ Phi đi. Đứng gần người con gái này không đến 10 mét, Trần Vân Thanh trong lòng liền có suy đoán. Diệp Vũ Phi hắn nghe đám người kia đàm luận là người mà Vân Thanh Thiên Đế si tính nhất, cũng là chủ nhân của Vũ Phi Tiên Sơn nơi này. Nhưng mà không phải Vũ Phi Tiên Sơn bị thiên giới chúng cường giả hủy đi rồi sao? Diệp Vũ Phi là đã chết, nhưng hiện tại người con gái đứng trước mắt hắn đây không có chết, bên trong là xảy ra chuyện gì đây? Ấn cô ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình hay sao? Trần Vân Thanh giật mình tinh tủng. Diệp Vũ Phi kia thế mà nhìn về phía của vài giây đồng hồ, trong ánh mắt có nghi hoặc, sau đó liền đưa mắt đi, hắn không cho là Diệp Vũ Phi liền nhìn ra được hắn. Tất cả cường giả tại nơi đây đều là đứng đầu một giới này, dù cường đại nhất Vân Thanh Thiên Đế cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn, hắn không tin Diệp Vũ Phi này có thể nhìn ra. Nhưng nàng có thể cảm nhận được vị trí của hắn một chút, đây là đều rất khó có thể tưởng tượng ra được rồi. Thân thể của ta, Nam Hoàng Chi Địa, Vạn Thạch Thung Lũng. Ầm. Đau quá chuyện gì? Không phải là Trần Vân Thanh ta đã chết rồi sao? Đang mơ màng một âm thanh chấn động do tảng đá rơi xuống, làm cho Trần Vân Thanh hơi có chút thanh tỉnh, từ từ mở mắt ra, hắn không khỏi có chút kinh ngạc lên tiếng. Hắn nhớ rõ là khi mình dung hợp Thanh Long Ngọc Bội cùng Thần Bí Ngọc Bài, liền là đã bị năng lượng khủng bố phát ra từ Thần Bí Ngọc Bài đánh chết, sau đó linh hồn của hắn còn phiêu phù đến một nơi gọi là Thiên Giới, còn chứng kiến một trận đại chiến khoáng cổ tuyệt kim, còn là nhân tâm hiểm ác của con người nữa. Nhất là vị Vân Thanh Thiên Đế kia, làm cho hắn có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Còn cô gái tuyệt đẹp tên Diệp Vũ Phi kia nữa, hắn muốn tìm hiểu thêm chút chuyện, sao giờ mình lại ở nơi đây được? A, đau quá. Mình vẫn còn sống. Mình vẫn còn sống. Hơi có chút nghi hoặc, Trần Vân Thanh lấy tay méo vào đùi của mình một cái, cảm giác đau đớn kéo đến, làm cho hắn cực kỳ là mừng rỡ. Có cảm giác đau, như vậy hắn có thể khẳng định là mình còn chưa chết, vì nếu như chết, hắn là sẽ không có cảm giác đau đớn gì, cứ như khi bị lạc tại Vũ Phi Tiên Sơn kia mở dạng, hắn có làm gì bản thân cũng là không có cảm giác. Đây có thể nói là hắn không có chết, mà chỉ bị năng lượng bạo tạc của Thần Bí Ngọc Bài đánh ngất đi mà thôi. Giấc mơ kia cũng thật sự quá chân thật một chút đó chứ. Trần Vân Thanh mỉm cười, khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, hắn thật sự là khen ngợi trí tưởng tượng của mình một chút. Bên trong giấc mơ mà hắn trông cứ như là thật, một đám cường giả người nào người nấy vất tay đều có thể hủy diệt thiên địa, nghĩ lại hắn là không khỏi bội phục mình tưởng tượng phong phú. Nếu như những người kia thực sự có thật, đưa bọn họ một người bất kỳ nào đến Nam Hoàng Chi Địa nơi đây, riêng khí tức thôi có lẽ cũng sẽ ép yêu vương nơi đây thành cám. Dù Trần Vân Thanh hắn chưa có gặp qua yêu vương cường giả bao giờ, nhưng trong Nam Hoàng Kỳ Thư mà Trần Kim Tiền đưa cho hắn xem, có nói đến sự lợi hại của yêu vương, những yêu vương này phất tay có thể đem cả ngàn mét vuông khu vực hủy diệt đi. Nhưng nếu so sánh với lại cái gọi là tiên đế hay thiên đế trong giấc mơ vừa rồi của hắn, chỉ khẽ động ý niệm không gian tan vỡ, một kiếm liền có thể đoạn hàng trăm vạn km thiên địa, yêu vương thật sự là quá yếu nhược một chút. Như một ngày nào đó hắn được như đám người kia thì hay quá, khi đó mới thật sự là tiêu dao. Đáng tiếc đây chỉ là giấc mơ, cái cảnh giới kia cũng hoàn toàn không có thật. Chỉ có sáng hơn trước một chút xíu mà thôi. Không lẽ lần này ta hy sinh một khối Thanh Long Ngọc Bài là công cốc hay sao? Bỏ qua chuyện giấc mơ vừa rồi mình gặp phải, Trần Vân Thanh đi đến bên cạnh viên Thần Bí Ngọc Bài kia, nhìn màu sắc hiện tại, hắn không khỏi thất vọng một chút. Viên Thần Bí Ngọc Bài này sau khi ăn Thanh Long Ngọc Bội, phát ra khí thế đúng là bá tuyệt vô song, còn đánh cho Trần Vân Thanh hắn ngất xỉu đi một thời gian dài. Hắn còn tưởng đâu sau khi nó hoàn thành cắn nuốt, lớn như vậy dị tượng sẽ đem lại cho hắn thật nhiều là kinh hỉ, nhưng không thể nào tưởng tượng, nó chẳng có thay đổi gì sao với lại trước đây, có chăng màu xám mất đi một chút, thêm một ít ánh sáng bên trong ra, còn lại vẫn không khác gì mấy. Thật là làm cho hắn quá mức là thất vọng. Ông, ai chuyện gì chẳng lẽ ta lại phải chết thêm một lần nữa hay sao? Chương 172, Tạo Hóa Dung Tiên Quyết. Chương 172, Tạo Hóa Dung Tiên Quyết. Trần Vân Thanh ôm đầu lăn lộn kêu la, hắn nhớ mình chỉ đem khối này Thần Bí Ngọc Bài lên để quan sát xem nó có thay đổi cái gì không. Nào nghĩ đến từ Thần Bí Ngọc Bài phát ra một đạo ánh sáng còn thừa bên trong, bay vào bên trong đầu của hắn, làm cho đầu của hắn đau như bỡ bổ, thật sự quá ư là đau khổ, hắn là muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Một khắc thời gian trôi qua. Phù phù. Tạo Hóa Dung Tiên Quyết. Phàm giới thiên. Khối này Thần Bí Ngọc Bài thật sự có tên là Dung Tiên Thần Ngọc sao? Trần Vân Thanh thở hồng hộc liên tục, đầu đầy mồ hôi, gương mặt cực kỳ nhợt nhạt, đây là chứng minh vừa rồi hắn phải trải qua khủng bố đau khổ như thế nào. Nhưng nhìn lại trong ánh mắt của hắn hiện tại, rõ ràng cái đau khổ kia không thể nào bằng được chuyện khủng bố mà hắn vừa mới nói ra đến. Thần bí ngọc bài này vừa rồi phát ra ánh sáng, vốn không phải là muốn làm cho hắn chết, mà là truyền đến cho hắn tin tức lai lịch về nó cùng với lại một thiên công pháp kỳ dị tạo hóa Dung Thiên Quyết. Tên khối thần bí ngọc bài này là Dung Thiên Thần Ngọc. Nghe ra cái tên này, hắn liền liên tưởng ngay đến chuyện xảy ra bên trong giấc mơ vừa rồi. Vị kia Vân Thanh Thiên Đế trước khi tự bạo, cầm trong tay khối ngọc bài y hệt như khối thần bí ngọc bài này của hắn, còn nói nó tên là Dung Thiên Thần Ngọc. Khi đó mặc dù Trần Vân Thanh hắn có nghi ngờ thần bí ngọc bài trong tay mình cùng Dung Thiên Thần Ngọc trong tay Vân Thanh Thiên Đế là một, nhưng hắn không có dám khẳng định, vì thế gian ngọc bài rất là nhiều, giống nhau cũng không có cái gì lạ, với lại Dung Thiên Thần Ngọc đã theo Vân Thanh Thiên Đế tự bạo hủy diệt mất rồi, chắc nó sẽ không phải là thần bí ngọc bài trong tay của hắn. Thế nhưng vừa rồi thần bí ngọc bài này truyền đến tin tức, nhận bản thân nó là Dung Thiên Thần Ngọc, là bảo vật đến từ cái gọi là Vĩnh Sinh Thế Giới, Trần Vân Thanh hắn biết, thần bí ngọc bài mà hắn có trong tay, cùng cái kia Dung Thiên Thần Ngọc nhất định là một. Còn vì sao nó không bị hủy diệt cùng bị Vân Thanh Thiên Đế kia lưu lạc đến địa cầu làm cho hắn vô tình lấy được, chuyện này hắn là không được rõ ràng cho lắm. Như vậy mà nói, cảnh vừa rồi Trần Vân Thanh mình gặp phải không phải là mơ, mà nó hoàn toàn có thật. Trần Vân Thanh cầm nắm lên viên này Dung Thiên Thần Ngọc, nhìn chăm chú vào nó nói: "Như thật sự khối này thần bí ngọc bài trong tay hắn cùng cái kia Dung Thiên Thần Ngọc trong tay Vân Thanh Thiên Đế là một, như vậy kỳ cảnh vừa rồi kia có rất lớn khả năng là sự thật, đây là chuyện đã từng xảy ra tại một nơi gọi là thiên giới, Vũ Phi Tiên Sơn. Còn vì sao hắn lại có mặt được tại nơi đó để chứng kiến hết thảy, có lẽ cũng là do viên Dung Thiên Thần Ngọc này giở trò quỷ rồi. Nghe nó tự nhận mình là bảo vật đến từ cái gọi là Vĩnh Sinh Chi Giới, chắc cũng rất là châu bò tồn tại. Mục đích của nó khi đưa hắn đến thiên giới kia là cái gì đây?" Đúng thật Trần Vân Thanh hắn còn không có nghĩ ra. Như chỉ để cho hắn biết lai lịch của mình châu bò như thế nào, cũng không cần phải dùng đến biện pháp này đâu. Mặc kệ nó đi. Nguyên nhân là cái gì, sau này liền sẽ đi điều tra, hiện tại nghĩ đến những chuyện này cũng vô dụng mà thế. Đem Dung Thiên Thần Ngọc đeo trở lại trên cổ, Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đã nhìn ra, cái Dung Thiên Thần Ngọc này không có đơn giản, người muốn nắm lấy nó toàn là tiên đế trở lên, mà cái cảnh giới kia, đời này Trần Vân Thanh hắn không biết có đạt được hay không nữa. Một con sâu cái kiến như hắn đây, đi tìm hiểu chuyện của các đại cường giả như thế, không khác gì là đi tự sát cả. Việc quan trọng lúc này là phải đem Dung Thiên Thần Ngọc này bảo quản thật tốt, không để bất kỳ người nào phát hiện ra thân phận lai lịch chân chính của nó, như không mà nói, Trần Vân Thanh hắn có cả trăm cái mạng cũng là không đủ cho người ta diệt, ma ngọc có tội đạo lý này hắn vẫn luôn luôn hiểu rõ. Ta nên tiếp tục tu luyện đại hành huyền khí kinh hay là chuyển qua tạo hóa Dung Thiên Quyết đây? Khi đã tạm thời quên đi chuyện về Dung Thiên Thần Ngọc cùng với lại thiên giới cường giả trên kia một chuyện, hắn lại quay về với kiếp sống tu hành của mình. Trước mắt của hắn có hai bộ công pháp, thứ nhất là bộ hắn vẫn đang tu hành bấy lâu nay, Đại Hành Huyền Khí Kinh, thứ hai là bộ công pháp hắn vừa mới nhận được từ Dung Thiên Thần Ngọc, Tạo Hóa Dung Thiên Quyết. Bộ Đại Hành Huyền Khí Kinh kia có cấp bậc là nhị giai trung phẩm, có thể giúp đỡ hắn đột phá yêu sĩ không lo, sau này còn có thể theo cách cũ, lấy thật nhiều yêu quyết cho nó cắn nuốt, để tạo ra cường đại công pháp hơn. Còn bên này Tạo Hóa Dung Thiên Quyết, tên nghe khá là hoành tráng, nhưng cấp bậc của nó không có. Phàm thể thiên nghe qua cũng rất là bình thường, như dành cho phàm nhân tu luyện một dạng, cũng không nói tu hành bộ này Dung Thiên Quyết sẽ có lợi hại gì, cái này làm cho Trần Vân Thanh hắn phân vân nhiều nhất. Hơn nữa chuyển tu công pháp cũng không phải là chuyện đơn giản gì, nó liên quan đến cách vận hành nội kình cùng kinh mạch khác biệt, như có một chút sai lầm, chỉ sợ là đời hắn đến nơi đây là kết thúc rồi. Thật sự khó khăn để lựa chọn. Dung Thiên Quyết. Được, ta sẽ mạo hiểm một lần. Nhắm mắt một chút lâm vào trầm tư suy nghĩ, Trần Vân Thanh rất nhanh khai mở mắt ra, bên trong ánh mắt của hắn hiện tại chứa sự quyết đoán cùng. Liều mạng. Không sai. Hắn đây là muốn liều mạng một lần, như cứ tu hành theo phương pháp thứ nhất là Đại Hành Huyền Khí Kinh, kết hợp sau này dùng Dung Thiên Thần Ngọc dung hợp yêu quyết. Hắn tin mình cũng có thể trở thành cường giả, dù là nó có một chút gian nan. Nhưng hắn nghĩ đến cảnh Vân Thanh Thiên Đế kia một kiếm giết hơn trăm vị thiên đế còn lại đều là phải phụ phục dưới chân, phải dùng mưu hèn kế bẩn mới có thể lật ngược thế cờ, Trần Vân Thanh hắn liền là nhiệt huyết sôi trào. Như hắn tính không sai, công pháp mà Vân Thanh Thiên Đế tu hành là từ Dung Thiên Thần Ngọc này mà ra, là tạo hóa Dung Thiên Quyết, như vị Vân Thanh Thiên Đế kia có thể tu hành, Trần Vân Thanh hắn cũng nhất định có thể làm được. Như không may hắn tính sai, cùng lắm là chết thêm một lần nữa mà thôi, dù sao Trần Vân Thanh hắn cũng không phải chưa từng chết qua. Tu luyện cần một chút mạo hiểm cùng liều mạng tính, như cứ đi theo an toàn xáo lộ, chỉ sợ đi sẽ không có được xa, cũng không thể vượt mặt tiền nhân được. Nghĩ đến sự cường đại của Vân Thanh Thiên Đế, xứng đáng cho hắn liều mạng một lần. Thiên địa sinh linh lấy nhân vi tôn, vạn thể khác biệt khí hải vĩnh tồn. Trần Vân Thanh nhắm mắt lại như một vị tăng nhập định, vũ tâm hướng thiên, theo khẩu quyết mà Dung Thiên Thần Ngọc truyền lại, tiến hành vận khí tu hành, theo một hồi chu thiên đến một hồi chu thiên, gương mặt của hắn là lấm tấm mồ hôi, toàn thân hiện tại ướt đẫm. Trên đỉnh đầu còn là xuất hiện từng làn khí vụ mỏng manh. Tạo hóa Dung Thiên Quyết này không có phẩm cấp ghi chép, có thể nói là vô cấp, nó khác biệt khá xa với lại yêu quyết nơi này Nam Hoàng Chi Địa, phần phàm giới thiên này chỉ là tổng cương mà thôi, chỉ mới tu luyện được một chút ít thời gian, nhưng hắn cảm nhận được Tạo hóa Dung Thiên Quyết này thâm ảo hơn Đại Hành Huyền Khí Kinh nhiều lắm, nhiều đến mức hắn cũng không thể hình dung như thế nào. Ông vận chuyển Dung Thiên Quyết quang chu thiên một hồi lâu, thân thể của Trần Vân Thanh phát ra một tiếng chấn động, theo sau, trên đầu của hắn cũng xuất hiện một cái hư ảnh màu xám hình một con tiểu xà, đang quay quần tụ tập thiên địa về phía bên này, hơn nữa toàn thân của Trần Vân Thanh hiện tại cũng đang phát ra một loại hấp lực. Từng lỗ chân lông của hắn như là có một vòng xoáy, tham lam cắn nuốt thiên địa linh khí của trời đất vào bên trong cơ thể của Trần Vân Thanh, chuyển biến thành lực lượng cho hắn, loại kia hấp thu thiên địa linh khí còn nhanh cùng cường đại hơn con tiểu xà màu xám phía trên quá nhiều. Ông, hư ảnh tiểu xà dường như là nhận ra điều này, nó không phục mình thua cuộc, liền là ra sức giết đảo, đem đại lượng thiên địa linh khí kéo đến cắn nuốt, sau đó chuyển hóa nó thành năng lượng, chuyển lại vào trong cơ thể của Trần Vân Thanh. Nhưng đáng tiếc, dù tiểu xà có cố gắng đến như thế nào. Chương 173, thứ 10 nội mạch chương 173, thứ 10 nội mạch tiểu xà hư ảnh bên trên tốc độ cắn nuốt cùng chuyển hóa năng lượng của nó vẫn là kém quá xa tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí từ bản thân Trần Vân Thanh phát ra. Trung quy, cấp bậc của tiểu xà là quá thấp, nó không thể nào tụ tập càng nhiều thiên địa linh khí chuyển hóa giúp chủ nhân của mình. Ao ngoong, hấp thụ thiên địa linh khí, dùng thiên địa linh khí để tu hành, loại chuyện này cũng chỉ có yêu sĩ cảnh giới trở lên cường giả mới có thể làm được mà thôi. Trần Vân Thanh khí tức trên thân tuy có cường đại, nhưng mà vẫn chỉ là tại phạm chủ yêu giả chi cảnh mà không phải yêu sĩ. Như tại loại cảnh giới này, miễn cưỡng hấp thụ thiên địa linh khí đến tu hành, thân thể không thể nào tiếp thu được, thế nào cũng sẽ bạo liệt tử vong mà thôi. Trần Vân Thanh hiện tại đang dùng chính là thiên địa linh khí đến tu hành, còn là một lượng không hề nhỏ, nhưng vẫn không có chuyện gì, thật sự là điều quái lạ của tu hành giới. Rắc. Đường võ mạch thứ 10, chẳng lẽ trên đời này có yêu giả thập trọng cảnh giới hay sao? Tiếng chấn động bên trong cơ thể vang lên, Trần Vân Thanh đang tu luyện cũng liền dừng lại vận chuyển công pháp, cảm nhận bên trong cơ thể biến hóa một chút, hắn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Tu luyện tạo hóa dung tiên quyết cũng chỉ có một mục đích là thay đổi đường lối tu hành của bản thân, dùng công pháp này làm cho nội lực bên trong cơ thể càng thêm tinh thuần, như vậy khi đột ngột yêu sĩ cảnh giới sẽ dễ dàng hơn không ít. Nhưng khi hắn lâm vào cảnh giới vong ngã tỉnh lại, cảm nhận mình là đang hấp thụ thiên địa linh khí, hắn đã khá kinh khủng rồi, càng đáng sợ hơn, khi mà trong cơ thể hắn tinh luyện thiên địa linh khí năng lượng, lại không phải giúp đỡ hắn khai thông chân mạch, đột phá yêu sĩ cảnh giới, mà là dùng để đã thông một đường võ mạch mới, đường võ mạch này quá mức là kỳ lạ, bên trong thư tịch chưa bao giờ hắn nghe nói đến qua. Hắn cũng biết Nam Hoàng Chi Điệu từ trước đến nay tu hành một cái đại cảnh giới cũng chỉ là có 9 cái cảnh giới, chưa từng nghe nói cái tiểu cảnh giới thứ 10, như vậy thân thể hắn xuất hiện đường võ mạch thứ 10 này thì phải giải thích làm sao đây? Có thể đây là do ta chuyển qua tu luyện Dung Thiên Quyết mới trở nên như vậy. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, liền là đưa ra suy đoán của mình. Như không phải hắn tu luyện nhầm đường liền trở nên như thế, cũng chỉ có thể nói là Dung Thiên Quyết hắn đang tu hành có chút quỷ dị không hợp với lại lẽ thường. Cũng có thể vì lý do này, cho nên vị kia Vân Thanh Thiên Đế mới có thể ngạo bá thiên giới, cái này lần này đụng phải Trần Vân Thanh hắn là nên vui mừng mới phải. Ông ầm. Chân khí. Ta là có chân khí rồi hay sao? Trần Vân Thanh muốn xem cái đường võ mạch thứ 10 này của mình sẽ mang lại lợi ích cho mình hay là không, liền là xuất ra một quyền vào một khối đá cách mình không có xa, khi nhìn lực lượng cũng như khí tức phát ra hoàn toàn biến đổi, hắn là ngạc nhiên không thể khép mồm vào được. Một quyền vừa rồi của hắn, lực lượng lên đến 3 viễn cổ nhu lực, cái loại này lực lượng là đã vô hạn tiếp cận yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ vừa mới đột phá rồi, tuy còn cách 10 viễn cổ nhu lực sau khi yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ đã củng cố được cảnh giới của mình khá là xa. Nhưng là so với lại tất cả yêu giả cảnh giới là tuyệt đối hơn hắn. Yêu giả chi cảnh dù có tu luyện đến đỉnh phong, lực lượng bên trong cơ thể cũng không thể nào bằng một viễn khẩu như lực cho được. Nói cách khác, hiện tại Trần Vân Thanh hắn là chân chính yêu giả vô địch thủ, dù không có sử dụng yêu kỹ, đơn thuần lực lượng, trên đời này yêu giả cảnh giới cũng không có người nào có thể là đối thủ của hắn cả. Chỉ có đường võ mạch thứ 10 này mới có chân khí thôi sao? Trần Vân Thanh cảm nhận lại một lần nữa, khi mà hầu hắn vận chuyển bình thường chu thiên, không đi qua đường võ mạch thứ 10, trong cơ thể của hắn như cũng chỉ là nội lực, mà không phải là chân khí như vừa rồi. Nên hắn có thể khẳng định, mình vẫn chỉ là yêu giả cảnh giới, không phải là yêu sĩ, chỉ khi đi qua đường võ mạch thứ 10, chân khí tích tụ bên trong mới bạo phát, giúp cho hắn có được thực lực khủng bố mà chỉ có yêu sĩ mới có thể sở hữu được. Xẹt, xẹt xẹt, hồng hồng. Đúng như ta nghĩ, mình có thể sử dụng được nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, không có bị phản phệ như trước đây. Trần Vân Thanh đi vài đường giao ảnh kiếm pháp, liên kết với lại nhất đóa tam ảnh, cảm nhận bản thân không còn thoát lực hay là kinh mạch toàn thân đau đớn như trước, hắn trên gương mặt không khỏi hiện lên một sự vui sướng không thể nói thành lời. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đã thuộc về phạm chủ của yêu sĩ cảnh giới, phải là có chân khí chất yêu sĩ mới có thể chèo chống được. Trước đây hắn vì sử dụng quá nhiều lần nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến nỗi bị thương trầm trọng cho nên hắn là hiểu được. Muốn không lo nghĩ gì khi sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, như vậy cũng chỉ có thể đột phá yêu sĩ. Nhưng giờ đây, hắn có đường võ mạch thứ 10, bên trong có ẩn chứa cường đại chân khí, hắn có thể dựa vào đường võ mạch này để thi triển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ được rồi. Chỉ là đối với ta bây giờ vẫn còn quá sức một chút. Trần Vân Thanh sau khi điều tức lại chân khí bên trong cơ thể, hắn liền đứng lên, có khá là nhiều suy tư. Dùng đường võ mạch thứ 10 này thi triển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, tuy hắn không còn thê thảm như trước đây, nhưng tiêu hao lực lượng trong cơ thể cũng là rất lớn, trong một khoảng thời gian ngắn không thể lại dùng được tiếp, như hắn có thể một kích nhất sát, đưa đối phương vào tử địa thì cũng thôi, nếu như không. Qua đi không có dung tiên thần ngọc năng lượng tiếp cứu, hắn cũng chỉ là cá thịt chờ người khác đến làm thịt mà thôi. Phương pháp tốt nhất hiện tại là đột phá yêu sĩ, như thế hắn không còn quá mức lo lắng, thứ hai là phải đem yêu kỹ đột phá lên một cái tầm cao mới, có thể một kích tất sát địch nhân, như vậy mới có hy vọng thắng. Ta vừa đột phá yêu giả thập trọng không bao lâu, căn cơ còn chưa ổn định, xem ra chưa thể tiến hành đột phá tiếp. Trần Vân Thanh sáng suốt suy nghĩ, nói thẳng ra là hiện tại hắn không có lớn khả năng đột phá yêu sĩ, nơi đây thiên địa linh khí có chút kém, vừa rồi hắn dùng để đột phá đã không còn lại bao nhiêu, trong tay đúng là còn có phá khí đan, nhưng mà nếu liều mạng, cơ hội của hắn chỉ là 50-50. Trước đây như Dung Thiên Thần Ngọc không tiêu hao quá nhiều năng lượng đưa hắn đi lên thiên giới, còn là chuyển thừa dung tiên quyết cho hắn, nghĩ với năng lượng cực đại thu được của Thanh Long Ngọc Bội. Đừng nói đột phá yêu sĩ, để hắn tu luyện đến yêu sư thậm chí là yêu tông, nghĩ vẫn còn thừa, quá đáng tiếc hiện tại đã không còn, hắn không thể làm gì hơn là chờ đợi cơ hội khác đến với mình mà thôi. Rít rít. Hừ. Đám xuất sinh nhà tuổi mày đến cũng đúng lúc lắm, liền dùng các ngươi luyện tập vậy. Nghe âm thanh rít gào của đám thạch dược nghị thu bên ngoài kia, Trần Vân Thanh thần sắc âm trầm đến lợi hại. Ầm ầm. Đám xuất sinh tuổi mày tiến lên cả đi, đẩy ra mấy chục khối đá chắn đường chi lộ, Trần Vân Thanh liền xuất hiện bên ngoài nghĩ sao, hắn nhìn cả mấy trăm con thạch dược nghị thu đang nhe răng múa vút nơi này, hào tình vạn trượng nói: "Đã tạm thời không thể nào đột phá yêu sĩ, như vậy chọn con đường thứ hai, đem yêu kỹ tăng lên, đặc biệt là giao ảnh kiếm pháp, hắn muốn đưa loại yêu kỹ này đạt đến đại thành cảnh giới. Có hai loại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đại thành cảnh giới trong tay, hắn không cần để yêu sĩ nhị trọng cảnh giới vào trong mắt, gặp yêu sĩ tam trọng sơ kỳ vẫn có thể chạy thoát thân, đây là mục đích lần này ra bên ngoài của Trần Vân Thanh hắn." Xẹt xẹt, rầm rầm. Đến tốt lắm, tụi bay liền chết hết cả đi. Cứ thế Trần Vân Thanh bắt đầu kiếp sống tu luyện của mình, liên tục ra bên ngoài tìm thạch dược nghị thu khiêu chiến diệt sát, khi cảm thấy đói khát, liền là chạy vào thạch dược nghị xảo, đem trứng bọn chúng ăn thay cơm, vừa có thể chống đói, lại có thể gia tăng lên thực lực của bản thân. Ba ngày sau. Ha ha ha. Trứng của nhất giai cựu phẩm thạch dược nghị đúng là ngon hơn nhất giai bát phẩm rất là nhiều. Trong một cái nghĩ xảo, Trần Vân Thanh ăn lấy ăn để trứng của nhất giai cựu phẩm thạch dược nghị, loại cảm giác này thật sự là làm cho hắn rất là say mê. Chương 174, oan gia ngõ hẹp chương 174. Hoan gia ngõ hẹp đây là thành quả ngày hôm nay của hắn sau khi tiêu diệt được một đàn cựu phẩm thạch dược nghĩ thú, đem bọn chúng diệt sạch, rồi chạy vào nơi đây, đem trứng của bọn chúng trẻ chén no say, xem như là tự khao bản thân một bữa. Khoan hay nói, trứng của loại này cao cấp thạch dược nghĩ đúng là thơm ngon cùng năng lượng cũng cường đại hơn, thêm tốc độ luyện hóa kinh khủng của dung thiên quyết bên trong cơ thể. Bây giờ Trần Vân Thanh hắn có cảm giác như mình khi nào cũng có thể đột phá yêu sĩ cảnh giới được một dạng, đây là một loại cảm giác rất là say mê ao ngong. Dung thiên quyết thật sự khủng bố cùng cường đại. Đem một cái trứng cuối cùng năng lượng luyện hóa, Trần Vân Thanh không khỏi cảm thán sự cường đại của Dung Thiên Quyết. Như trước đây dùng đại hành huyền khí kinh, cùng lắm một ngày hắn cũng chỉ có thể luyện hóa được 100 quả trứng năng lượng, còn là bát phẩm thạch dược nghĩ. Nhưng hiện tại dùng Dung Thiên Quyết, chẳng những hắn đem cả 1000 cái trứng luyện hóa sạch sẽ, mà thời gian tiêu hao không đến một canh giờ, sự cường đại của bộ công pháp này không khỏi làm hắn lưu luyến. Tốc độ giữa nó cùng đại hành huyền khí kinh có thể nói là một trời một vực đến hình dung. Lần này Trần Vân Thanh hắn quyết định chuyển sang tu luyện Dung Thiên Quyết, chính là quyết định đúng đắn nhất của hắn từ trước đến nay. Truyền thừa trong Dung Thiên Thần Ngọc này quá mức khủng bố. Hèn gì đám thần tiên trên kia bất chấp thủ đoạn cũng là muốn có được nó. Như hắn là cự đầu trên kia, biết được Dung Thiên Thần Ngọc có khủng bố truyền thừa thế này, hắn cũng sẽ ra tay cắt đoạn. Tuy nhiên, phương pháp của hắn sẽ là quang minh chính đại hơn, không có bẩn thỉu như đám người trên kia. Đại công đã cáo thành, cũng là nên rời khỏi nơi này thôi. Trần Vân Thanh quay lại, hướng bên ngoài cửa hang động cất bước rời đi. Ba ngày qua, hắn lâm vào vô tận chiến đấu với Thạch Dực Nghĩ bên trong, cuối cùng hôm nay cũng đã được như ý nguyện. Giao ảnh kiếm pháp của hắn đã đạt đến đại thành chi cảnh, đã hoàn thành mục tiêu định ra rồi. Giờ là lúc trở lại Trấn Nam Thành. Lấy hạ phẩm linh thạch để cho Dung Thiên Thần Ngọc cắn nuốt, chuyển hóa thành năng lượng, trợ giúp hắn đột phá yêu sĩ cảnh giới, những chuyện khác chờ sau khi hắn đột phá yêu sĩ liền sẽ tính toán tiếp vậy. Đáng lẽ là hắn muốn tại đây thêm một ít thời gian, kiếm thêm vài tổ nhất giai cựu phẩm thạch dược nghị thu nữa, đem chúng diệt, sau đó lấy thú loan ăn cho vui. Nhưng mà hắn nghĩ lại, ba ngày hôm nay hắn tại Vạn Thạch Thung Lũng nơi đây náo loạn lớn đến như thế, nếu như kinh động đến nhị giai thạch dược nghị thu tìm đến, như thế thì thật sự là quá nguy hiểm. Trần Vân hắn vẫn còn hiểu lấy mình, với thực lực của mình hiện tại, đem một cái nhị giai nhất phẩm thạch dược nghị sắt thì thừa sức. 10 con xông lên, hắn cũng có thể cố chống, nhưng nếu là 100 con cùng lúc tiến lên, hắn chỉ có nước uống hận. Nhưng mà nhị giai thạch dược nghĩ đâu chỉ đi một con hay 10 con riêng lẽ gì, chúng đi một lần là cả ngàn con chứ chả ít. 1000 con nhị giai yêu thú, tương đương với lại 1000 yêu sĩ cảnh giới của nhân loại, lại không có sợ chết chút nào, cùng xông lên tấn công, nghĩ đến cái tràn cảnh kia, Trần Vân Thanh ra đầu không khỏi có một chút tê dại. Chỉ e dù là yêu sĩ cửu trọng, thậm chí là yêu sư cảnh giới đối mặt với lại tràn cảnh kia cũng chỉ có nước uống hận. Rít rít. Má ơi, không phải thật sự linh nghiệm đến như vậy chứ? Nghe âm thanh gào thét của thạch thú truyền đến, Trần Vân Thanh không khỏi bủn rủn chân tay. Hắn tại đây Vạn Thạch Thung Lũng không phải là một thời gian ngắn, tập tính của đám này thạch dược nghĩ hắn cũng có biết chút đại khái, thực lực của đám yêu thú này tùy thuộc vào âm thanh mà bọn nó phát ra, thường thì âm thanh càng lớn, chứng tỏ thực lực của thạch thú càng cao. Âm thanh vừa rồi của thạch dược nghĩ thú phát ra, còn lớn hơn đám nhất giai cựu phẩm thạch dược nghĩ thú hắn vừa mới diệt đâu chỉ 10 lần, đây chắc chắn là nhị giai thạch dược nghĩ thú rồi. Thật sự là sợ cái gì ông trời liền đưa cái đó tới cho mình mà. Xẹt. Chạy thôi. Trần Vân Thanh bắt chân lên cổ. Dùng đến sức bú sữa mẹ của mình ra, thi triển nhất đoá tam ảnh, như một tia chớp chạy khỏi nơi đây. Kinh nghiệm vào sinh ra từ mười mấy năm trời nói cho Trần Vân Thanh biết, vào thời điểm nhạy cảm như thế này, việc cần làm nhất không phải là than trời trách đất bất công, mà là phải nhắm mắt chạy khỏi nguy hiểm rồi mới tính. Xẹt. Không thể nào đám thạch dược nghĩ này sao lại bay nhanh như vậy kia chứ? Zita. Dù rất là cố gắng, nhưng Trần Vân Thanh vẫn là không thể nào chạy nhanh hơn đôi cánh của nhị giai nhất phẩm thạch dược nghĩ thú cho được. Rất nhanh, hắn là bị bao vây giữa trùng trùng điệp điệp thạch dược nghĩ. Bên trong trung tâm, chỉ nghe âm thanh thảm thiết của Trần Vân Thanh vang lên, không có ai biết Trần Vân Thanh là sống hay chết. Nhưng trong cái loại nghịch cảnh này, nhiều người nghĩ đến Trần Vân Thanh sẽ chết phần trăm chiếm đa số. Cách Vạn Thạch Thung Lũng 300 dặm về hướng đông. Theo hướng này, ta chắc chắn sẽ tìm được Trần Vân Thanh. Hàn Lịch tay cầm khoát hàn đao, đạp bộ linh hoạt chạy theo hướng mà hắn cho là Trần Vân Thanh sẽ chạy trốn. Một tuần trước vì chọn sai con đường mà Trần Vân Thanh đã trốn, làm cho hắn phải mất mấy ngày trời mới quay trở lại, lần này phương hướng, hắn tuyệt đối sẽ không có sai lầm nữa đâu. Hướng Vạn Thạch Thung Lũng. Thư dù mày có chạy đến âm minh giới cũng đừng có mong thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Đang đi, Hàn Lịch chợt nhớ đến, hướng đi này của mình nếu như đi đến tận cùng, sẽ là đụng phải Vạn Thạch Thung Lũng khu vực, cái này khu vực hung danh khủng bố, hắn đương nhiên có nghe nói qua. Có điều như Trần Vân Thanh có thể đi vào đó để lánh nạn được, sao hắn lại không thể được kia chứ? Hắn đây không tin tên Trần Vân Thanh kia dám chạy đi xa vào bên trong Vạn Thạch Thung Lũng chịu chết, chắc chắn tên kia cũng chỉ là tại bên ngoài quanh quẩn, chịu khó tìm một chút, hắn thế nào cũng sẽ tìm ra mà thôi. Hồng hộc đạp đạp đạp. Ha 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 Trần Vân Thanh, cuối cùng thì tao cũng tìm được mày, ông trời thật sự là có mắt ta. Đang nhắm ngay hướng Vạn Thạch Thung Lũng đi đến, Hàn Lịch đông nhiên nghe một loạt tiếng thở dốc mệt mỏi, còn là tiếng bước chân dồn dập liên hồi, nhanh chân chạy đến, hắn là nhìn thấy một cái thanh niên toàn thân máu tươi, y phục đã bị rách tơi tả không còn sót lại chút gì, so với lại ăn mày còn thê thảm hơn. Mặc dù gương mặt tràn đầy vết thương mà trở nên khó nhận biết, nhưng Hàn Lịch hắn vẫn là nhận ra, người trước mắt mình đây là Trần Vân Thanh không thể nào sai được. Thật là may mắn ta còn chưa bước chân vào bên trong Vạn Thạch Thung Lũng. Bên ngoài tuy là hả hê với lại thảm trạng của Trần Vân Thanh, nhưng tại sâu bên trong tận đáy lòng, Hàn Lịch không khỏi run rẩy từng cơn. Thật có chút may mắn mình chậm chân một chút, không có chạy vào Vạn Thạch Thung Lũng. Trần Vân Thanh thảm trạng hiện tại, 10 phần là do khiêu khích với lại Thạch Dực Nghị Thú đàn bên trong mà ra. Hắn nhớ là Trần Vân Thanh có một thân pháp nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đã đạt đến đại thành, luận về bộ pháp thân pháp này một đạo, hắn tự nhận mình kém Trần Vân Thanh quá xa. Thân pháp kinh dị như vậy, còn là bị Thạch Dực Nghị Thú hành cho lên bờ xuống ruộng như thế, nếu như đổi lại là hắn, không phải là đã toi mạng từ lâu rồi hay sao? Khu phốc. Hàn Lịch, mày là yêu sĩ nhị trọng, chắc chắn bên trong túi không gian sẽ có hạ phẩm linh thạch, có đúng hay không? Trần Vân Thanh ho ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Hàn Lịch, gấp rút lên tiếng hỏi. Tao đúng là có hạ phẩm linh thạch, nhưng đừng có nói nhảm, không muốn chết liền ngay lập tức giao hết nó cho tao. Trần Vân Thanh cắt đứt lời nói của Hàn Lịch, một lần nữa lên tiếng nói. Sẹt. Hắc hắc hắc. Trần Vân Thanh, mày chết đến nơi rồi mà còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tao. Hàn Lịch rút khoát hàn đao trong tay ra, chỉ về Trần Vân Thanh phương hướng, cười lạnh lẽo lên tiếng. Trần Vân Thanh này chắc là do bị Thạch Dực Nghị Thú hành hạ quá thảm, nên là đâm ra mê sảng mất rồi. Tên này không mở to mắt ra mà nhìn lại bản thân của mình hiện tại là cái bộ dạng thê thảm như thế nào. Đã thế còn không biết thân biết phận, ra lệnh cho Hàn Lịch hắn phải giao ra hạ phẩm linh thạch trong tay, tên điên này dựa vào cái gì kia chứ? Cũng có thế. Để Lịch ra tao đưa ngươi một đoạn đường đi. Tên Hàn Nhị. Dầm dầm phốc. Chương 175, linh thạch mỏ khoáng chương 175, linh thạch mỏ khoáng Hàn Lịch còn chưa kịp ra chiêu thức, trước mắt của hắn liền hoa lên, không biết là Trần Vân Thanh đến bên cạnh hắn bằng cách nào, cũng như không biết Trần Vân Thanh ra tay như thế nào, liền ngay lập tức trúng chiêu, chỉ thấy hắn là bay ra xa như một quả bóng bay, rơi vào một cây đại thụ gần đó không xa. Điều kinh khủng nữa là hắn chợt phát hiện ra túi không gian mà hắn luôn đeo tại bên tay hông đã không cánh mà bay, nó hiện tại đang là nằm trong tay của Trần Vân Thanh bên kia. Đến hiện tại, hắn thật sự là không có hiểu Trần Vân Thanh ra tay như thế nào nữa. Mày nói nhãng quá nhiều đi. Ra tay đánh bay Hàn Lịch sau, Trần Vân Thanh nắm trong tay nhẫn chữ vật của đối phương, không khỏi bực mình mắng một câu. Cấm chế còn có dụ này. Trần Vân Thanh đang muốn dùng tinh thần ý niệm thả vào bên trong túi không gian, thế nhưng mà hắn lại bị một loạt cấm chế phức tạp đánh bật trở lại, không thể làm sao để thăm dò vào bên trong, lấy đi đồ vật mà hắn cần được. Khu phốc. Vân Thanh sư minh, khoan ra tay cái đã, tôi có thể giúp anh xóa đi cấm chế bên trong. Hàn Lịch phun ra một ngụm máu tươi, hết sức nhanh chóng lên tiếng kêu gào. Trần Vân Thanh chưa đến, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn chứa chan sát ý, lan lộn trên đầu đao lưỡi kiếm kiếm ăn, Hàn Lịch đương nhiên là biết, Trần Vân Thanh đây là muốn làm cái gì. Không cần, đem mày giết đi, có phải mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi hay không? Trần Vân Thanh không biết dùng thủ đoạn ma mị gì, từ khoảng cách 20m, chưa đến một cái chớp mắt, đã đến bên cạnh vị trí của Hàn Lịch, lạnh lùng lên tiếng. Túi không gian bên trong có cấm chế, là do chủ nhân cũ đánh tinh thần lạc ấn của mình đi vào, ngoài chủ nhân của nó ra, không ai có thể mở nó ra được cả. Nhưng cũng có một cách khác không cần chủ nhân cũ khai mở cấm chế mà vẫn có thể sử dụng được, kia là chỉ cần đem chủ nhân cũ giết đi, túi không gian thành vật vô chủ, như vậy ai cũng có thể sử dụng được rồi. Phải chờ đợi tên Hàn Lịch này khai mở cấm chế, Trần Vân Thanh cảm thấy quá mất thời gian, đem tên này diệt đi là cách nhanh hơn cả. Với lại hai người bọn họ vốn có đại thủ, tên này Hàn Lịch đến đây là muốn giết hắn, hắn đem tên này giết đi, cũng chẳng có oan uổng gì cho ý cả. Vân Thanh sư minh, tôi biết một cái mỏ cỡ nhỏ hạ phẩm linh thạch. Sinh tử trước mắt, Hàn Lịch cũng là không dám có một chút che giấu cái gì, hắn là đem bí mật lớn nhất mà mình cất chứa nói đi ra, hy vọng Trần Vân Thanh sẽ bỏ qua cho hắn một mạng. Nhanh hủy bỏ cấm chế bên trong túi không gian cho tao. Không có ướt át bẩn thỉu cũng không có chần chừ bất kỳ một giây nào, Trần Vân Thanh liền thu một chân muốn diệt đi Hàn Lịch lại, con cái nhẫn chữ vật qua cho ý để Vân Thanh sư minh. Tôi đã đem cấm chế phá hủy, xin anh nhận lại túi không gian. Hàn Lịch đưa tinh thần ý niệm của mình vào bên trong, đem cấm chế do mình làm ra hủy đi, hai tay dâng nó lên cho Trần Vân Thanh. Dù trước đó không lâu, nó còn là vật sở hữu của hắn. Tịch tịch. Vân Thanh sư minh, anh muốn làm cái gì? Mày yên tâm đi, tao chỉ dùng định thân thủ pháp đem mày chế ngự lại một thời gian ngắn mà thôi. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hàn Lịch một cái, Trần Vân Thanh lên tiếng nói tiếp, cái mạng của mày bây giờ đối với lại Trần Vân Thanh ta còn có tác dụng. Dầm dầm. Đem Hàn Lịch khống chế lại như một người tượng không thể nào cử động gì được sau, Trần Vân Thanh một cước đá tên này ra xa, cũng chẳng có quan tâm đến sống chết của y thêm nữa, liền là kiểm tra thu hoạch của mình. Vốn hắn chẳng có muốn bỏ qua cho Hàn Lịch này đâu, trước đây mấy ngày hắn đã có nói, nếu như để hắn gặp lại Hàn Lịch thêm một lần nữa, hắn sẽ không có bỏ qua cho y, nhưng hạ phẩm linh thạch đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại quá mức quan trọng, hơn nữa đây không phải là 1-200 viên hay 1-2000 viên, mà là cả mỏ hạ phẩm linh thạch lận. Theo Nam Hoang Kỳ thư ghi chép lại, Trần Vân Thanh là biết đến, hạ phẩm linh thạch mà tu luyện giả đang dùng, tất cả đều được khai thác từ hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng, mà hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng bên trong, trữ lượng thấp nhất cũng là hơn mấy triệu viên, có mỏ lớn hơn lên đến cả chục triệu hay thậm chí là hàng chục tỷ viên. Trần Vân Thanh hắn đây không có cần gì nhiều, chỉ cần hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng mà Hàn Lịch chỉ cho hắn tầm vài triệu viên là được rồi, điều đó hạ phẩm linh thạch, hắn sẽ làm được rất là nhiều chuyện, tu luyện đến yêu sĩ cửu trọng hay yêu sư cường giả đối với hắn là không có vấn đề, nên cái mạng của Hàn Lịch, Trần Vân Thanh hắn tạm thời sẽ không có lấy nó đi gì. Có nhầm lẫn không, chỉ có 30 viên hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh dùng tinh thần của mình đi vào bên trong túi không gian của Hàn Lịch, ngoài mấy đồ vật linh tinh, hắn chỉ tìm được có 30 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Trần Vân Thanh hắn thật sự không có tin Hàn Lịch này là yêu sĩ nhị trọng, còn là bang chủ Lịch bang mà lại nghèo đến như thế. Một lần nữa kiểm tra, khi tìm khắp một lần nữa, thậm chí đem mọi thứ tài nguyên bên trong nhẫn chứa vật của Hàn Lịch quăng ra bên ngoài, hắn cũng không có tìm được một viên hạ phẩm linh thạch nào hơn, bây giờ hắn mới thật sự là hết hy vọng. Vân Thanh sư minh, tôi vừa mới đột phá yêu sĩ nhị trọng trung kỳ không lâu, nên chỉ còn có nhiêu đó. Hàn Lịch bị ăn thêm một cước của Trần Vân Thanh, bị đánh bay ra xa, thân thể lại không thể nào cử động được, tuy không có nhìn thấy được Trần Vân Thanh bên kia, nhưng mà từ âm thanh tức giận của Ilya, hắn cũng có thể đoán được ra hiện tại Trần Vân Thanh đang muốn đem hắn diệt đi cho thông khoái. Trần Vân Thanh thật sự là trách oan cho hắn rồi, hắn là yêu sĩ nhị trọng thật, cũng là bang chỉ Lịch bang thật, nhưng tại trong hàng yêu sĩ, hắn cũng chỉ là tầm chót tồn tại, thực lực không cao, đương nhiên không thể nào kiếm được càng nhiều tài nguyên. Còn cái Lịch bang kia, chỉ là một cái bang phái cực nhỏ bên trong trấn Nam Thành, bên trong bang chỉ có không hơn 200 anh em, làm một ít chuyện trộm gà bắt chó còn được, chuyện lớn thì không có khả năng. Hơn nữa thu hoạch được còn phải đóng phí lên trên cho các đại lao to hơn, hàng tháng thu lại thật sự không có bao nhiêu, cộng thêm hắn dùng mất mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch để đột phá lên yêu sĩ nhị trọng trung kỳ, thế nên bên trong nhẫn chứa vật kia của hắn chỉ còn có nhiêu đó mà thôi. Hừ. Trần Vân Thanh hừ lạnh nhìn cái kia Hàn Lịch một chút, thật sự rất là bực mình, nhưng mà hắn chỉ trách mình không được may mắn, tìm đúng cái tên yêu sĩ nghèo khiết xác, còn là vừa dùng linh thạch đột phá, bây giờ có đem cái mày Hàn Lịch phanh thây, cũng không làm được tích sự gì. Nửa giờ sau, phụ đang ngồi xếp bằng tu luyện Trần Vân Thanh liền thở ra một hơi, mở mắt ra quan sát, hắn tạm hài lòng khi mà mấy vết thương ngoài da liền đã biến mất không còn, thần sắc có khôi phục 7-8 phần như xưa, bên trong cơ thể, thương thế cũng đã dần tạm ổn, đường võ mạch thứ 10 cũng đang bắt đầu tích tụ lại chân khí, có thể nói tạm thời hắn liền đã thay qua nạn khỏi. Thật là may mắn, như không phải đúng lúc quan trọng nhất ta đột phá nhất đóa tam ảnh đến viên mãn, ta đã chết tại bên kia vạn thạch tung lũng rồi. Đem tạm bộ y phục của Hàn Lịch mang tạm vào thân, Trần Vân Thanh nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không đến 2 canh giờ, hắn vẫn là còn kinh tâm động phách. Khi đó hắn bị 1000 con nhị giai nhất phẩm thạch dược nghị thu bao vây, điên cuồng tấn công. Dù Trần Vân Thanh hắn đã thi triển tận cùng giao ảnh kiếm pháp cùng nhất đóa tam ảnh hai môn nhị giai yêu kỹ đại thành cảnh giới, nhưng song thủ khó địch lại quân hùng, chỉ đem hơn 100 con thạch dược nghị thu diệt, hắn liền bị đám yêu thú kia đánh cho tơi tả. Nọc độc bọn chúng cắn chạy khắp toàn thân, đúng cái lúc này hắn ngộ ra được chân lý nhất đóa tam ảnh viên mãn chi cảnh, cùng đột phá, liền là dùng nó để chạy đi ra. Như không, dù hắn không chết bởi nọc độc của thạch dược nghị, cũng đã bị cảng cánh của bọn chúng đánh tan xác. Chẳng ngờ Dung Thiên Quyết lại có thể luyện hóa được nọc độc của thạch dược nghị thú. Trần Vân Thanh đứng lên, quan sát lại thân thể của mình một cái, không khỏi có chút cảm thán. Lần này hắn đụng đến là nhị giai thạch dược nghĩ, mà không phải là đám nhất giai như trước đây, nọc độc của nó đương nhiên cũng bá đạo gấp 10 lần có thừa, dù hắn có ăn nhất giai cựu phẩm thạch dược nghĩ thu đoán, nhưng cấp bậc có nó quá thấp, không có khả năng đem nọc độc hóa giải. Cũng khi bị đám thạch dược nghĩ thú này cắn, hắn trong tay Dung Thiên Thần Ngọc không còn có bất kỳ một tia năng lượng nào để có thể trợ giúp hắn hóa giải độc dược như trước đây, hắn thật sự nghĩ mình là không thể nào qua khỏi. Thế nhưng khi nọc độc đi vào cơ thể, liền là bị đường võ mạch thứ 10 của hắn kéo đến, cũng khi đó hắn sử dụng Dung Thiên Quyết, liền đem những cái này nọc độc hóa giải, còn chuyển hóa thành năng lượng. Có điều cái gì cũng có hạn mức của nó, tu vi của hắn quá kém, nọc độc lại cấp độ quá cao, còn là cực kỳ nhiều, Dung Thiên Quyết không có khả năng luyện hóa hết, chỉ luyện hóa được phần nào mà thôi. Thế cho nên hắn mới thê thảm như cái tên Hàn Lịch vừa nhìn thấy, như không phải đúng lúc này gặp Hàn Lịch, lấy 30 viên hạ phẩm linh thạch của hắn cho Dung Thiên Thần Ngọc chuyển hóa thành năng lượng, Trần Vân Thanh hắn có thể đã không còn toàn mạng đến bây giờ, cái này Hàn Lịch cũng xem như là cứu tinh của hắn vậy. Nói đi, hạ phẩm linh thạch mạch khoáng kia hiện tại đang ở nơi đâu? Trần Vân Thanh đi đến bên cạnh vị trí của Hàn Lịch, đem định thân thủ pháp mà hắn dùng để khống chế Hàn Lịch không lâu hủy đi, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chương 176, Hoàng Sa Sơn Mạch. Chương 176, Hoàng Sa Sơn Mạch. Tên Hàn Lịch này đúng là phúc tinh của hắn, gián tiếp cứu được mạng hắn thật. Thế nhưng mà hắn chẳng hề có một chút hảo cảm gì với cái tên khốn kiếp này. Tên này là đến đây để mà giết hắn, thủ đoạn ý sử dụng cũng không có quan minh chính đại gì. Lần trước là nhân lúc hắn không có để ý ra tay đánh lén, chút nữa làm hắn bỏ mạng, lần này còn nhân lúc hắn bị thương nặng muốn lấy mạng của hắn. Nếu không phải bản lĩnh của hắn cao, đã toi mạng trong tay tên này từ lâu rồi. Lần này may mắn tên này có được tin tức trọng đại về thứ đồ vật mà hắn cần, nếu không hắn đã cho tên này đi đời nhà ma lâu rồi. Vân Thanh sư minh, cái mỏ hạ phẩm linh thạch đó cách chúng ta nơi đây 2000 km về phía tây, nơi này. Hàn Lịch sau khi được thả tự do, cũng không dám lại ngại nói thừa một câu, liền là đem vị trí hạ phẩm linh thạch mỏ nói ra cho Trần Vân Thanh biết. Sở dĩ hắn biết được đến cái mỏ này, là do một tên yêu giả cựu trọng hậu kỳ tên Mạnh Kỳ bên trong lịch bang trong một lần vào trấn Nam Đại Sơn rèn luyện vô tình đi đến một cái sơn động khá sâu, trong đó y có nhặt được vài viên đá thô sơ. Mạnh Kỳ ban đầu không biết là thứ gì, thấy cầm nó có một chút dễ chịu, nên tên này cầm lấy mang về. Khi hắn gặp được, liền là nhận ra ngay đây là linh thạch, chỉ là linh thạch này quá thấp kém, chỉ có thể xem như là phế thạch, khó có thể sử dụng tu luyện như bình thường hạ phẩm linh thạch cho được. Thế nhưng mà Hàn Lịch hắn biết, thường những nơi có phế thạch loại như thế này, liền có rất lớn khả năng có mỏ hạ phẩm linh thạch. Thế cho nên hắn mới bắt tên Mạnh Kỳ kia nói ra địa điểm, hắn là muốn đi đến nơi đó xem xét, đúng lúc có người đến báo đệ đệ của hắn bị người ta sát, thế là hắn mới đi diệt Trần Vân Thanh trước, sau đó mới đi kiếm hạ phẩm linh thạch mỏ sau. Ai mà ngờ được, hắn chẳng những không diệt được Trần Vân Thanh, ngược lại còn là bị rơi xuống trong tay đối phương. Biết được kết quả như ngày hôm nay, hắn đi kiếm hạ phẩm linh thạch mỏ trước, tu luyện thêm một thời gian rồi mới tìm Trần Vân Thanh tính toán. Đáng tiếc hắn đây cũng chỉ là người thường, không phải là thần, không biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. 2000 km sao? Cũng không có xa lắm. Trần Vân Thanh gật đầu, như tại địa cầu bên kia, 2000 dặm dùng ô tô chạy hết tốc độ cũng phải mất cả ngày mới đến, dùng chân để mà chạy thì không biết tháng nào chạy đến. Nhưng nơi đây là tu hành thế giới, người người trong cơ thể đều có lực lượng vượt qua phàm nhân, như lấy hắn hiện tại, tầm một ngày không chút nghĩ ngơi liền có thể chạy đến. Như đưa theo cái này hành lịch, tầm cũng 2 hay 3 ngày hơn một chút, tên này tuy là yêu sĩ nhị trọng, nhưng thân pháp chỉ là hạng xoàng thôi, lấy chân khí của yêu sĩ làm lợi thế, có thể bằng được với một cái yêu giả cựu trọng có một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ viên mãn thi đua. Mày lần này không có lựa tao đó chứ? 2-3 ngày thời gian hiện tại Trần Vân Thanh là có thể bỏ ra được, hắn là đã có quyết định đi đến bên kia hang động mà Hàn Lịch này vừa nói để tìm kiếm hạ phẩm linh thạch mạch khoáng một phen, nhưng mà trước khi đi cũng phải hỏi rõ ràng lại tên Hàn Lịch này một chút, như y nói dối hay là giữa đường đi dở trò mà nói, Trần Vân Thanh hắn sẽ có phiền toái lớn lắm, mất chút thời gian chỉ là chuyện nhỏ, giữa bực mình vào thân mới là chuyện lớn. Vân Thanh sư minh, anh hiện tại đã đột phá yêu sĩ, tôi nào có dám cùng anh chơi đùa hoa chiêu. Hàn Lịch cười khổ một cái lên tiếng trả lời. Trần Vân Thanh lần này hắn gặp là khác xa mấy ngày trước, có thể tự do dùng đến nhị giai hạ phẩm yêu kiếm mà chẳng có một chút hề hấn gì, trên người thi thoảng lại phát ra một loại như có như không chân khí, đây là biểu hiện của người vừa mới đột phá yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới chưa lâu, căn cơ còn chưa ổn định mới ra như vậy. Nói thật, nếu Trần Vân Thanh là bình thường yêu sĩ nhất trọng hay thậm chí là yêu sĩ nhị trọng cảnh giới, Hàn Lịch hắn sẽ không có đặt vào trong mắt, đánh không lại đối phương hắn liền có thể chạy trốn được. Nhưng Trần Vân Thanh này không phải bình thường yêu sĩ nhất trọng, mà là yêu nghiệt yêu sĩ, yêu kỹ của tên này lĩnh ngộ đến mức xuất thần nhập hóa. Hắn tính ra ngay cả yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ thậm chí yêu sĩ tam trọng cũng không làm gì được tên này, cùng y múa máy tay chân, nghĩ đến hắn sẽ là chết nhanh hơn mà thôi. Yêu sĩ nhất trọng. Trần Vân Thanh hơi nhíu mày, có điều rất nhanh hắn cũng liền không có nói gì thêm. Hắn có thể sử dụng tự nhiên nhị giai hạ phẩm yêu kỹ một khoảng thời gian ngắn mà không vấn đề gì, là vì hắn đột phá yêu giả đệ thập trọng, trong cơ thể có đường thứ 10 võ mạch. Chân khí của hắn đôi khi tiết đi ra bên ngoài không được khống chế, cũng là do đường võ mạch thứ 10 này làm ra, hắn đây hoàn toàn chưa có đột phá yêu sĩ. Nhưng nghĩ lại, những cái này không cần phải nói cho Hàn Lực biết, đây là bí mật của hắn, như nói ra sẽ liền liên lụy rất là nhiều thứ, không chừng cái mạng của mình cũng là không còn. Tốt nhất là nên như thế, nếu như không, tao sẽ để cho mày chết một cách rất khó coi. Quăng lại túi không gian cho Hàn Lịch, Trần Vân Thanh không muốn giải thích cái gì với Hàn Lịch, hướng ngay một cái vị trí rời đi. Thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại đúng là không có được cao cho lắm, ngay cả yêu sĩ hắn cũng chưa có đột phá, thế nhưng chiến lực lại vô cùng cao, chí ít yêu sĩ tam trọng sơ kỳ hắn không có đặt tại trong mắt. Thực lực như thế còn đi sợ một tên yêu sĩ nhị trọng trung kỳ như Hàn Lịch này dở trò, hắn cũng quá vô dụng một chút. 3 ngày sau, Lạc Việt Vương quốc, Hoàng Sa Sơn Mạch, một cái sơn động vô danh. Nơi đây hiện có 2 người, đều tầm 40-50 gì đó, bên phía ngoài một chút, là người mặc thân khôi giáp, hắc sắc kim tuyến trên khôi giáp tỏa ra có chút chói mắt, khí thế hùng dũng oai hùng, tay cầm một thanh trường kiếm, không ra khỏi bao, nhưng sát khí tỏa ra từ phía, có thể cảm nhận ra thanh kiếm này là đã giết không ít người. Thường những người như thế này tại Nam Hoang Chi địa đều là quân nhân hạng người, nhìn khí tức yêu tông cựu trọng hậu kỳ cùng khôi giáp đẳng cấp không hề thấp kia, rất lớn đây là một vị tướng quân có địa vị khá cao bên trong quân đội, chỉ là còn không biết ý là tướng quân của cái quốc gia nào mà thôi. Còn người thứ hai tại bên trong sơn động này, tuy tu vi không bằng vị tướng quân kia, chỉ là yêu tông nhị trọng, nhưng là nhìn thần thái khá là khách khí của vị tướng quân kia dành cho ông ta, cũng đủ biết đây không phải là một người bình thường. Quả vậy, nhìn lại phục sức trên người của vị yêu tông nhị trọng này, rất nhiều người sẽ hiểu vì sao vị tướng quân kia lại khách khí với ông ta như thế. Đây là phục sức dành cho trận pháp sư, là trận pháp sư công hội đặc chế mà ra, thủy hỏa bất xâm, còn có công năng chống lại cường giả hơn mình mấy cái tiểu cảnh giới công kích. Không những vậy, bên trái bộ trận pháp sư trường bảo này còn đeo lên 4 cái ngôi sao, nó tượng trưng cho tứ giai trận pháp sư, thường còn được gọi là trận tông. Một tôn trận tông cường giả, luận về địa vị là đã không thua cho một tôn yêu vương rồi, vị tướng quân kia cung kính với lại ông ta, cũng là có thể giải thích được thông. Văn đại sư, ngài nghiên cứu đã 3 năm rồi, có thể nhìn ra bí mật của vách đá này hay không? Mông Vũ Thành nhìn lên vách đá chứa đầy hoa văn quá khó hiểu trước mắt mình đây, đối với lại vị này Văn Khái Thương lên tiếng hỏi. Nơi đây hang động là hơn 3 năm trước đây trong một lần truy sát địch nhân xâm phạm hắn phát hiện ra nó, ban đầu hắn không biết nó là cái gì, nhưng nhìn cổ văn bên trên, hắn nghĩ đây không phải là thứ bình thường, đôi khi như trận văn nào đó. Đối với lại môn này, hắn là rốt đặc cắn mai, thế cho nên hắn liền đưa nó lên cho vị Văn Khái Thương này, đây là khách khanh bên trong gia tộc bọn họ theo hầu, người có tạo nghệ về trận pháp rất là cao siêu thuộc hàng tốt đầu của Đại Hán Vương quốc, hy vọng ông ta có thể giải đáp nghi hoặc. Khi vị này Văn Khái Thương nhìn đến cái này cổ văn do hắn mang đến, liền rất là kích động, muốn hắn ngay lập tức đưa ông ta đến nơi này nghiên cứu. Một khi Văn Khái Trương nghiên cứu chính là suốt 3 năm trời, đến hiện tại cũng không hiểu ông ta nghiên cứu ra được cái gì chưa nữa. Chương 177, mới đến Nam Hoang. Chương 177, mới đến Nam Hoang. Hôm nay dù Văn Khái Thương có hay không có nghiên cứu ra bí ẩn bên trong này, Mông Vũ Thành hắn cũng phải đưa Văn Khái Thương này trở lại vương phủ. Vương gia bên kia là đang có một cái nan đề quan trọng cần đến vị này Văn Khái Thương trợ giúp, không về không được. Hai, có thể nhìn ra, nhưng không thể nào thấu hiểu. Nghe Mông Vũ Thành lời nói, đang chăm chú nhìn lên cổ văn trên bức tường đá trên kia, Văn Khái Thương thu hồi lại ánh mắt, thở dài một tiếng lên tiếng trả lời. Nơi đây họa tiết hoa văn không phải là cổ văn gì, nó là một loại trận văn, là trận pháp trận văn, dựa trên cổ thư về trận pháp hắn xem qua, có thể suy đoán được đây là truyền thống trận trận văn. Nhưng mà nhìn ra được cũng vô ích, cấp bậc của loại trận văn này quá cao, truyền thống trận này có khả năng vượt lên lục giai trong truyền thuyết, lấy hắn chỉ có tứ giai trận pháp sư, lại ngay cả cấp thấp nhất truyền thống trận hắn cũng không có làm ra được, là không thể nào hiểu được trận văn kia thế nào. Vậy ngài có thể sử dụng được nó hay không? Mông Vũ Thành là không có quan tâm đến tiếng thở dài của Văn Khái Thương, hắn chỉ nghe ra Văn Khái Thương có thể nhận ra loại đồ án này, như vậy là được rồi. Đồ án này đã ám ảnh Mông Vũ Thành hắn suốt 3 năm trời, từ trong minh minh, hắn cảm nhận đây là có một bí mật to lớn, chỉ cần đem nó phá giải, tìm ra được căn nguyên, sử dụng nó, liền sẽ đối với lại gia tộc bọn họ cũng như gia tộc chủ tử mình hết sức là trọng đại, ngày nào chưa tìm ra được nó, ngày đó hắn vẫn còn là bức rứt không yên. Mông tướng quân, trong tay của ngài có trung phẩm linh thạch phải không? Văn Khái Thương không có trả lời Mông Vũ Thành, hắn là chuyển qua hỏi Mông Vũ Thành một chuyện khác. Văn tông sư, nơi đây tôi có 3000 trung phẩm linh thạch, nếu cần ngài cứ việc cầm lấy. Mông Vũ Thành nghe Văn Khái Thương nói đến trung phẩm linh thạch, liền rất là hào sảng lấy ra bên trong túi không gian 3000 viên đưa cho Văn Khái Thương. Trung phẩm linh thạch, đối với lại yêu tông cảnh như hắn là nguồn tài nguyên hết sức trọng yếu, có càng nhiều đối với lại hắn càng tốt, như vậy hắn mới có thể có hy vọng đột phá yêu vương cường giả. Nhưng vì cái chấp niệm trong lòng này của mình, hắn hoàn toàn có thể buông bỏ trung phẩm linh thạch cũng không có sao, miễn là có thể phá giải được bí mật bên trong là được rồi. 3000 viên sao? Văn Khái Thương nhìn xung quanh mình một đám trung phẩm linh thạch phát ra linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn cả chục lần so với lại hạ phẩm linh thạch, không khỏi nhíu mày lên tiếng. Văn đại sư, thật là xin lỗi, tôi mới đột phá yêu tông cửu trọng hậu kỳ không lâu nên. Nhìn thân sắc không đúng của Văn Khái Thương, Mông Vũ Thành cũng có thể đoán được là Văn Khái Thương chê trung phẩm linh thạch mà mình đưa ra vừa rồi không được nhiều. Hắn thật sự là có chút xấu hổ. Trước đây trong tay của hắn đúng là có vài vạn viên trung phẩm linh thạch, nhưng là vì hắn phải dùng nó để mà đột phá yêu tông cửu trọng hậu kỳ, nên trong tay của hắn không còn bao nhiêu cả, đây cũng là điều đáng tiếc. Cũng là tại Đại Hán Vương quốc của hắn không có quá nhiều trung phẩm linh thạch mạch khoáng như Hoa Mỹ Vương quốc bên kia, nếu như không, lấy hắn thân là đại tướng quân, là trọng thần triều đình, sẽ không phải chỉ có nhiều đây trung phẩm linh thạch. Ân, không có sao. Văn Khái Thương phất tay lên, từ bên trong túi không gian của mình lấy ra thêm một đám trung phẩm linh thạch nữa, nhàn nhạt đối với lại Mông Vũ Thành nói, 7000 trung phẩm linh thạch. Trận pháp sư chức nghiệp đúng thật sự là quá giàu có. Nhìn đến Văn Khái Thương không nhíu mày một chút khi lấy ra 7000 viên trung phẩm linh thạch, Mông Vũ Thành không khỏi liễu lưới. Hắn có thể lấy ra mấy ngàn trung phẩm linh thạch, đó là vì hắn thân cư địa vị cao, trong tay nắm lấy binh quyền, còn là gia tộc phía sau chống đỡ, nhưng thật sự ra mà nói là không được nhiều. Trong khi cái này Văn Khái Thương, tứ cố vô thân, nhưng động một cái liền xuất ra 7000 trung phẩm linh thạch, đúng thật sự là tài đại khí thô mà. Ầm 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 ầm. Có nguy hiểm, Văn đại sư cẩn thận. Dị biến xảy ra, khi Văn Khái Thương đưa 10000 trung phẩm linh thạch vào bên trong truyền tống trận kia, truyền tống trận liền phát ra một loại quang mang kiếp nhân, hai người Mông Vũ Thành còn chưa kịp vui mừng, liền là bị loại kia ánh sáng năng lượng công kích. Đứng mũi chịu sào đầu tiên Văn Khái Thương bị đánh bay ra xa, không rõ sinh tử. A phốc phốc. Thật ra là có chuyện gì? Sau khi phun ra vài ngụm máu tươi, Mông Vũ Thành hết nhìn truyền tống trận bên kia, đến nhìn đã không còn khí tức gì Văn Khái Thương, cực độ giận dữ lên tiếng. Mông Vũ Thành đứng tại bên ngoài, không có trực tiếp bị công kích, nhưng khí tức kia phát ra, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ, như không phải khôi giáp hắn mang là tổ tiên truyền lại mà nói, hắn liền đã chết mất rồi. Còn bên kia Văn Khái Thương, tu vi không bằng hắn, bảo hộ cũng là kém xa, lại đứng tại trung tâm công kích, ông ta còn sống mới là quái sự. Hiện tại Văn Khái Thương đã chết, như thế chuyện này liền là phiền toái ghê gớm lắm. Văn Khái Thương không những là thành viên của trận pháp sư công hội, y còn là khách khanh của doanh vương phủ, được doanh vương gia hết sức kính trọng tôn kính. Như mà tin tức Văn Khái Thương chết truyền trở lại vương phủ, không cần nghĩ cũng biết vương gia sẽ giận dữ đến cái nào trình độ. Còn Mông Vũ Thành hắn bảo hộ thất trách, cái này trách nhiệm hắn sẽ phải lãnh đủ. Ầm ầm, lại có chuyện gì nữa? Đang nghĩ làm sao khi trở lại vương phủ sẽ không có bị vương gia trách phạt quá nặng, chấn động bên kia truyền tống trận làm cho Mông Vũ Thành chú ý đến. Cái truyền tống trận này diệt đi một mình Văn Khái Thương còn chưa đủ, không lẽ còn muốn đem cái mạng hắn diệt đi luôn hay là sao? Ầm ầm xẹt. Phúc. Thế gian này còn có người con gái đẹp như thế này sao? Mông Vũ Thành đang muốn xem bên kia truyền tống trận sẽ có dị biến gì xảy ra, đúng thật sự như hắn muốn, là có chuyện thật, không chỉ một chuyện mà là hai chuyện. Thứ nhất là cái truyền tống trận quái quỷ kia không hiểu vì lý do gì phát nổ đi ra, chưa có hết, trước khi phát nổ, từ bên trong truyền tống trận là xuất hiện một người, là một vị cô nương tầm 18-19 tuổi. Nhìn thấy cô gái này, dù trải qua nhiều trận mạng, gặp qua không biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp, cũng là không khỏi ngẩn ngơ. Đẹp, thật sự quá đẹp, một tà hồng nhạt y phục tung bay, một gương mặt cân đối đến tuyệt mỹ, làn da trắng hơn sữa dê, mái tóc nàng dài đến tận hông, đôi hàng lông mày lá liễu, mỗi khi nàng khẽ nhíu mày, cũng là làm cho trái tim của hắn sao xuyến, bất kỳ một cử động nào, cũng liền phát ra một loại cao quý thánh khiết không người có thể với tới. Đây là người con gái xinh đẹp nhất hắn từng trông thấy, dù là vị đại hán công chúa mà hắn từng có vinh hạnh gặp qua kia, hắn thấy vẫn không thể sánh với vị cô nương này. Khu phốc, Ngu Tư Ân, chị giỏi lắm, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho chị. Chu Tử Yên từ bên trong một loại hình cổ xưa truyền tống trận đi ra, thân thể kinh chấn một cái, phun ra thật nhiều huyết tương, quay lại nhìn bên kia truyền tống trận hận hận lên tiếng. Con đàn bà điên Ngu Tư Ân kia, đưa cho nàng địa đồ viễn cổ truyền tống trận, nàng cũng nghĩ đây là loại rất ngon lành gì. Nào ngờ không phải. Sau khi bỏ thượng phẩm linh thạch đi bảo, giữa đường truyền tống trận xảy ra dị biến, làm nàng lưu lạc tại không gian loạn lưu không có lối thoát, bị vô tận cương phong cùng không gian phong bạo hành hạ. Như không phải Chu Tử Yên nàng xuất thân là luyện khí gia tộc, bên trong nhẫn chứa vật bảo vật phòng thân không có thiếu, nàng liền đã chết mất sắc bên trong kia mất rồi. Dù là thế, tất cả tài nguyên tích lũy bao nhiêu năm cũng từ đó trôi theo dòng nước, trừ một chiếc phi chu với lại tiểu vũ đi theo nàng ra, nàng hiện tại không còn cái gì cả. Khu Ân đau quá, thực lực của mình, cơn đau đớn toàn thân một lần nữa kéo đến. Chu Tử Yên muốn vận chuyển nguyên lực đem thương thế chấn áp lại, nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện, thực lực của mình liền biến đi đâu mất, nàng không còn tụ được bất kỳ nguyên lực nào nữa cả. Cũng là Ngu Tư Ân đáng chết kia hại mình. Ngẫm nghĩ một chút, Chu Tử Yên liền đã tìm ra được nguyên nhân, đây là nàng tại trong đường hầm không gian kia bị cương phong đánh trúng mà nên, nội thương hiện tại không hề nhẹ, ngay cả nguyên lực cũng không còn lại chút gì. Chương 178, chân mệnh đan chương 178, chân mệnh đan càng tồi tệ hơn, khi mà đan dược nàng mang theo cũng liền đã không còn, do phải dùng hết chúng nó tại bên trong không gian loạn lưu kia mất rồi. Bên trong nhẫn chứa vật hiện tại chân chính là không có gì, Chu Tử Yên nàng hiện tại liền hai bàn tay trắng, trở nên nghèo khiết xác. Nàng nghĩ lại, tất cả những cái này đều là do Ngu Tư Ân hại nàng, không phải con đàn bà điên kia đưa ra cái điều kiện quái gở đến bất chấp luân lý cùng tình cảm nghĩa kia, nàng cũng là sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Mối thù này, một ngày nào đó trở lại chủ đại lục, nàng nhất định phải cùng cô ta tính toán cho rõ ràng mới được. Chu Tử Yên trong lòng không khỏi căm tức nghĩ, bây giờ mình phải làm sao đây? Căm tức đi qua, Chu Tử Yên bình tĩnh lại, nàng nhìn lại thảm trạng của mình, khóc không ra nước mắt. Muốn trở lại tìm Ngu Tư Ân tính sổ, như vậy phải khôi phục thực lực, quay trở lại chủ đại lục thì mới có thể. Nhưng nhìn lại Chu Tử Yên nàng hiện tại, bên trong cơ thể không còn chút nguyên lực nào, làm sao có thể tính đến chuyện khôi phục thực lực. Tệ hại hơn, nàng cảm nhận được, nơi đây thiên địa linh khí thật sự là quá mỏng manh, muốn dựa vào thiên địa linh khí nơi đây tu hành đến khi khôi phục lại thánh giả, đây là người mơ nói chuyện mộng mị. Có cách nữa là dùng đan dược chữa thương, cùng tăng cao tu vi đan dược. Nhưng mà một lần nữa nhìn lại, nàng lại thở dài, thiên địa linh khí kém cỏi như thế, sao có thể dựng dục ra được cái gì tốt linh dược. Bản thân nàng là thánh giả, trừ những cái kiểu giai linh dược ra, những cái khác liền vô dụng rồi. Dù có may mắn hy hữu gặp được, nàng cũng không biết luyện đan, nơi đây chắc cũng không có kiểu giai đan thánh giúp nàng luyện chế, có kiểu giai linh dược cũng như không. Cô nương, nơi đây tôi có một viên chữa thương đan dược, nghĩ có thể sẽ giúp đỡ cho cô nương một hai. Mông Vũ Thành không biết cô gái này là ai, nhưng mà hắn thấy cô gái này thật sự đang bị thương, cần nhất lúc này là trị thương đan dược, nên hắn mới lấy trong túi không gian của mình ra loại quý giá nhất đan dược, dâng lên cho cô ta dùng, hy vọng có thể giúp ích được cho cô gái này ít nhiều. Như để ý kỹ, gương mặt của Mông Vũ Thành bây giờ hiện lên một vẻ đau lòng khi đưa viên đan dược này ra cho Chu Tử Yên, nhưng rất nhanh nó liền biến mất. Chân mệnh đan. Chu Tử Yên không có ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tên tướng quân này. Sau khi rời khỏi truyền tống trận, nàng là đã quan sát nơi đây mà cảnh, nói ra cũng là phải cảm tạ cái tên tướng quân này một chút. Khi nàng lưu lạc tại đường hầm không gian, tứ phía đều mờ mịt, không biết nên đi về hướng nào, chính là tên tướng quân này đưa trung phẩm linh thạch đi bảo, làm cho nàng nhìn đến đường lối đi ra. Như không mà nói, hiện tại nàng vẫn lạc lối bên trong, bị ngàn vạn đao phong rào sát mất rồi. Trước khi đi ra, nàng không biết bên kia đầu truyền tống trận là nam hay nữ, liền là gấp rút thay bộ y phục mới, không để cho bất kỳ người nào chiếm tiện nghi. May mà kinh nghiệm sống 2000 năm của nàng đã đúng, nếu không đi ra bên ngoài này với y phục không còn nguyên vẹn kia, chắc chắn là sẽ xấu hổ vô cùng. Dù là nàng quyết tâm bất kỳ ai nhìn thấy nàng xuất hiện nơi đây đều phải chết, nhưng trước khi chết, cũng không thể để bọn chúng chiếm nàng tiện nghi. Ông chỉ là một cái yêu tông, làm thế nào trong tay có loại ngũ giai đan dược này? Không cần mở ra chiếc hộp ngọc, chỉ liếc sơ Chu Tử Yên nàng cũng đã nhìn ra, đây là ngũ giai thượng phẩm đan dược chân mệnh đan. Loại này đan dược dù là yêu vương cựu trọng bị thương nặng, sử dụng vẫn có thể đem thương thế khôi phục lại mấy phần. Đây là trị thương đan dược cực kỳ quý hiếm bên trong hàng ngũ giai, giá cả hết sức là sang quý. Nàng đã từng đi qua mấy loại cảnh giới này cho nên quá dành về nó. Thứ nàng ngạc nhiên tại đây là một cái yêu tông như tên tướng quân này làm sao có thể lấy ra loại đan dược quý hiếm như thế này. Còn nữa nha, tên này làm sao lại đưa cho nàng đan dược quý giá thế này mà không nhíu mày một cái? Nên nhớ rằng thương thế của y cũng là không có nhẹ đâu nha. Trước khi tiễn đối phương lên đường, những cái này nàng cần phải biết một chút mới được. Tại hạ là tướng quân của Đại Hán Vương quốc, lập ra được nhiều công lao nên là được bệ hạ khen thưởng. Mông Vũ Thành ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Yên, tràn đầy một cổ ái mộ không nói lời thần sắc, hắn là theo đúng sự thật đến nói cho Chu Tử Yên nghe. Có điều Đại Hán hoàng đế khen thưởng cái này viên đan dược cho hắn vốn là không được tự nguyện, bên trong có rất là nhiều ẩn khúc liên quan đến đấu tranh nội bộ của Đại Hán Vương quốc, cái này Mông Vũ Thành là không thể nào nói cho Chu Tử Yên biết được. Chu Tử Yên ta là đường đường là Chu gia đại công chúa, không nghĩ đến cũng có một ngày phải dùng loại đan dược rác rưởi này. Đem cái này viên chân mệnh đan lấy ra, quan sát nó một hồi, Chu Tử Yên không khỏi thở dài một tiếng. Không tính thân phận là Chu gia viện cổ tộc đại công chúa, nàng cũng là một tôn thánh giả chính hiệu, thứ nàng sử dụng trước đây luôn là cực phẩm, bất kể là yêu binh, yêu quyết hay đan dược cũng là như thế. Nhưng giờ nhìn lại xem viên này chân mệnh đan, chẳng có một chút đan vân nào, màu sắc không được tươi sáng, đan hương cũng không được nồng đậm, nó chỉ được tính vào hàng hạ đẳng. Loại này đan dược, nói thật trước đây ngay cả nhìn nàng cũng là lười nhìn nó, không nghĩ đến hôm nay lại phải phục dùng nó, đúng là việc trên đời không thể nói trước được điều gì. Rắc dưới đan dược. Nghe Chu Tử Yên lời nói, Mông Vũ Thành trong lòng không khỏi có thắt lại một chút. Chân mệnh đan này là do Lăng Phiên Đan Vương luyện chế mà ra, đây là không nhiều vị ngũ phẩm đan vương tại Nam Hoàng Chi Địa này, tài nghệ luyện đan của ông ta tại Nam Hoàng Chi Địa là số 1 số 2, đan dược ông ta luyện chế ra xưa nay chất lượng đều tốt nhất tại Nam Hoàng Chi Địa. Chỉ cần ông ta ra một lò đan, liền sẽ được các đại yêu vương hay đại thương hội tranh mua không còn, có thể nói là cùng không đủ cầu. Chân mệnh đan ông ta luyện chế là tác phẩm đắc ý nhất của ông ta, trước giờ chỉ nghe được đến toàn là lời ca ngợi, chưa có một cái yêu vương nào chê chân mệnh đan của Lăng Phiên đan sư cả. Ai mà nghĩ được, loại đan dược số 1 tại Nam Hoàng Chi Địa nơi đây do Lăng Hiên đại sư luyện chế ra, lại bị một cái cô gái chưa đến 20 tuổi trên là rác rưởi. Như lời này của Chu Tử Yên truyền ra bên ngoài, rơi vào trong thai Lăng Phiên Đan Vương chắc chắn ông ta sẽ cực độ giận dữ, cũng sẽ có nhiều cường giả vì muốn lấy lòng Lăng Phiên Đan Vương ra mặt đem cô gái không biết trời cao đất dày Chu Tử Yên này giết đi, khi đó chỉ sợ là Mông Vũ Thành hắn đây có lòng bảo vệ, cũng là không có sức giúp đỡ cho Chu Tử Yên. Ông ngong, có nhầm lẫn không? Cô ta là yêu tông cựu trọng hậu kỳ cường giả. Mông Vũ Thành nhìn khí tức trên nền của Chu Tử Yên phát ra, trong lòng như sóng biển gầm thét. Khí tức trên người của Chu Tử Yên phát ra là yêu tông cựu trọng hậu kỳ không có sai, hắn vừa mới đột phá cảnh giới này không lâu, thế cho nên rất là quen thuộc, hơn nữa nhìn khí tức hiện tại, hắn có thể khẳng định, cảnh giới của Chu Tử Yên hiện tại vô cùng vững chắc, hơn xa người mới đột phá không lâu như hắn nhiều, ẩn ẩn còn có khả năng tiến nhập yêu vương chi thế. Thật sự không thể nào nghĩ đến, một cô gái trông chỉ mười mấy 20 tuổi, lại có tu vi khủng bố đến như thế này, cũng là không hiểu, cô ta đến từ cái thế lực nào nữa. Dù là thế lực nào, có thể đào tạo ra một cái yêu nghiệt như Chu Tử Yên, cũng là không phải dạng bình thường. Loại thế lực này bọn họ doanh gia không nên đắc tội là tốt nhất. Hai, không nghĩ đến lần này bị thương lại nặng như vậy. Chu Tử Yên khai mở hai mắt ra, cảm nhận trong cơ thể mình chỉ có tông mạch trở xuống là thông suốt, nàng không khỏi thở dài một tiếng thật sâu. Nàng đang nghĩ đến, thương thế của mình rất là nặng, không nghĩ nó lại còn nặng hơn mình tưởng, một viên chân mệnh đan kia đáng lý cũng có thể giúp nàng khai mở lại được đôi mạch, đáng tiếc là không có được. Yêu tông cửu trọng hậu kỳ, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Như cái cảnh giới này mà nói, biết đến ngày tháng năm nào nàng mới có thể khôi phục lại yêu thánh thực lực đây. Ông tên là gì? Chu Tử Yên lên tiếng hỏi họ tên của tên tướng quân mới đưa cho mình đan dược này. Chương 179, Thiên Tâm Uy Danh. Chương 179, Thiên Tâm Uy Danh không thể khôi phục thực lực cường đại hơn. Chu Tử Yên biết rõ trong một thời gian ngắn mình sẽ phải chấp nhận loại cảnh giới sâu kiến này rồi, nàng tạm thời cũng không có cách. Nhớ lại tên tướng quân trước mắt này, trước khi ra tay thì cũng phải hỏi xem một chút tình hình nơi đây, cũng như là cái tên phu quân Trần Vân Thanh kia của nàng hiện tại nơi nào cái đã. Chu cô nương, tôi họ Mông, sơ danh Vũ Thành. Mông Vũ Thành trong ánh mắt lóe lên ý cười, nhẹ nhàng báo lên tên họ của chính mình. Mông Vũ Thành. Ta hỏi ông, nơi đây có phải là Hoàng Sa Sơn Mạch của Lạc Việt Vương Quốc hay không? Đây là Hoàng Sa Sơn Mạch không có sai, nhưng nó không phải là của Lạc Việt Vương Quốc, mà là của Đại Hán Vương Quốc. Mông Vũ Thành sửa lại lời nói của Chu Tử Yên một chút. Nói rõ ràng một chút. Chu Tử Yên hơi có chút nhíu mày. Theo như nàng biết từ miệng của Ngu Tư Ân, Hoàng Sa Sơn Mạch này là nằm tại Lạc Việt Vương Quốc. 20 năm trước, chính Ngu Tư Ân vì trốn chạy ngôn ước với lại đại ca của nàng, chính là đến Hoàng Sa Sơn Mạch nơi đây. Ân, cũng là thông qua cái chết tiệt truyền tống trận này, sau đó tại nơi đây. Cô ta làm quen được với lại Trần gia Trần Thiên Tâm, hai người trải qua một ít hoạn nạn liền kết thành vợ chồng mà. Nàng nhớ không sai chính là như thế, không hiểu là vì cái gì Hoàng Sa Sơn Mạch trước đây của Lạc Việt Vương Quốc, hiện tại lại là của Đại Hán Vương Quốc rồi, liệu nàng có đến nhầm địa chỉ hay là không? Chu cô nương, là 13 năm trước đây, Lạc Việt Vương Quốc cho người khiêu khích Đại Hán Vương Quốc của chúng tôi, hai bên có xảy ra xung đột, Lạc Việt Vương Quốc bại trận, nên cắt Hoàng Sa Sơn Mạch này cho Đại Hán Vương Quốc của chúng tôi. Mông Vũ Thành bình tĩnh không chút gợn sóng trả lời. Thực tế chuyện xảy ra không hề giống như những gì vừa rồi hắn nói, chuyện này vốn là do Đại Hán Vương quốc bọn họ thấy tài nguyên tại Hoàng Sa Sơn mạch này khá lớn, đặc biệt là rất nhiều hạ phẩm linh thạch mạch khoáng chưa được khai thác hết. Bên dưới Hoàng Sa Sơn mạch còn chôn giấu một lượng rất là lớn trung phẩm linh thạch mạch khoáng, như tính ra nếu khai thác hết, có thể để cho Đại Hán Vương quốc bọn họ sử dụng tu hành trên mấy ngàn năm nữa, còn chưa tính có nhiều linh dược, thiên tài địa bảo khác. Một khối đại thịt mỡ như thế, đương nhiên là người người thèm khát, bất kỳ vương quốc nào cũng muốn chiếm làm của riêng, Đại Hán Vương quốc của bọn họ cũng là không có ngoại lệ. Được cái là Đại Hán Vương quốc bọn họ có đường biên giới giáp với lại Lạc Việt Vương quốc, nên có lợi thế hơn các đại vương quốc khác. 13 năm trước đây, bọn họ binh sĩ đi sâu vào địa phận Hoàng Sa Sơn mạch cướp bóc đốt phá các căn cứ của Lạc Việt Vương quốc, tiến ra đem 28 tòa thành trì lân cận hủy diệt, máu chảy thành sông. Mục đích là muốn ép buộc Lạc Việt Vương quốc phản kích, như thế hai bên liền diễn ra toàn diện chiến tranh. Quả nhiều mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, Lạc Việt Vương quốc đúng là xuất binh đánh trả. Kết quả thất bại thảm hại, bị buộc phải ký hòa ước giao lại Hoàng Sa Sơn mạch cho Đại Hán Vương quốc bọn họ đến quản lý 100 năm. Qua trận chiến này, bọn họ liền bên ngoài nói là do Lạc Việt Vương quốc gây chiến trước, là do Lạc Việt Vương quốc cho người giết hại con dân Đại Hán Vương quốc trước, nên bọn họ mới phản kháng mà thôi. Thật ra rất nhiều vương quốc không tin vào những lời nói ma quỷ của Đại Hán Vương quốc, nhưng như thế thì thế nào, ván đã đóng thuyền, bọn họ Đại Hán Vương quốc hiện là quốc gia mạnh thứ hai trên Nam Hoàng Chi địa này. Có cái vương quốc nào lại đi vì một cái nhỏ yếu như Lạc Việt Vương quốc, cùng Đại Hán Vương quốc bọn họ nổi lên xung đột kia chứ?
Ân,
tính ra cũng có một cái Thiên Nga Vương quốc. Vương quốc này nằm tại phía Bắc Đại Hán Vương quốc bọn họ, quốc lực không kém cho Đại Hán Vương quốc là bao, về một số thứ có thể còn mạnh hơn một chút. Trước đây cái này Thiên Nga Vương quốc chính là đồng minh thân cận của Lạc Việt Vương quốc, khi chuyện xảy ra cũng là có lên nói vài tiếng, nhưng khi Đại Hán Vương quốc đưa qua cho mấy triệu trung phẩm linh thạch cùng một ít tài nguyên khác, thì lại câm như hến, không dám làm gì. Trung uy, Thiên Nga Vương quốc còn cần đến Đại Hán Vương quốc bọn họ liên minh để chống lại một cái Hoa Mỹ Vương quốc đang cực thịnh như mặt trời ban trước kia, vì một cái nhỏ yếu như Lạc Việt Vương quốc đi cùng Đại Hán bọn họ chống lại, rất là không có đáng.
Ân,
hắn nhớ lại, chỉ huy trận chiến tranh 10 năm trước chính là Mông Vũ Thành hắn đây, hắn dùng Bắc Đại quân đoàn đem toàn bộ Lạc Việt Vương quốc quân đoàn đánh cho tàn phế, ngay cả khi Lạc Việt Vương quốc đưa ra cổ loa quân đoàn cũng là thua tan tác. Cũng là vì trận chiến này, thế cho nên hắn mới được hoàng đế bệ hạ khen thưởng rất là nhiều, viên chân mệnh đăng kia cũng là trong lần chiến công kia đạt được đến. Những chuyện này bên trong có quá nhiều bí tân, Mông Vũ Thành hắn đây cũng là không muốn nói quá rõ ràng cho Chu Tử Yên biết, hắn chỉ để cho Chu Tử Yên biết hiện tại Hoàng Sa Sơn mạch này đã không còn là của Lạc Việt Vương quốc nữa, mà là của Đại Hán Vương quốc bọn họ là được rồi. Vậy ông có nghe nói qua Trần gia Trần Thiên Tâm cùng con của hắn Trần Vân Thanh hiện tại như thế nào hay không? Chu Tử Yên nghe Mông Vũ Thành lời nói, biết mình đến nơi đây là không có nhầm địa chỉ, liền là lên tiếng hỏi. Mông Vũ Thành chỉ nói bâng cơ vài ba câu, nhưng Chu Tử Yên nàng là ai, đương nhiên là sẽ không cho đó là thật, nàng cũng là không muốn truy vấn thêm về vấn đề này nữa. Đối với lại ân oán giữa các vương quốc nơi đây, nàng là không hề có một chút hứng thú, đến cấp bậc của nàng, chỉ có đế triều hay thánh triều trở lên tranh đấu, nàng mới cảm thấy một chút hứng thú. Hiện tại, thứ nàng quan tâm nhất là Trần Thiên Tâm cùng Trần Vân Thanh con của Y nghe Ngô Tư Ân nói, Trần Thiên Tâm trước đây là một cái tiên kiêu tại Lạc Việt Vương quốc, có một cái gia thế cũng không hề nhỏ, nghĩ đến danh tiếng cũng không có kém. Mông Vũ Thành này đã đến đây xâm lăng Lạc Việt Vương quốc địa bàn, đối với lại những đại thế lực của Lạc Việt Vương quốc, nghĩ đến y là cũng hiểu rõ ràng, hỏi xem hiện tại hai phụ tử kia thế nào, còn là thực hiện cái giao ước quái quỷ kia xong nàng còn rời đi. Trần gia Trần Thiên Tâm. Mông Vũ Thành hơi ngẩn người một chút. Trần Thiên Tâm người này, sao hắn lại không có biết được, mười mấy năm về trước, Trần Thiên Tâm chính là một đại tiên kiêu của Lạc Việt Vương quốc, 40 năm tu vi lên đến yêu tông cửu trọng, danh chấn một thời không chỉ tại riêng Lạc Việt Vương quốc, mà còn là toàn bộ Nam Hoang Chi địa nữa. Trần Thiên Tâm người này, không chỉ có thiên phú tu hành khủng bố, mà hành quân đánh trận, ý cũng cực kỳ tinh thông. Chuyện là trước đó Trần Thiên Tâm không có thiên phú kinh khủng như thế, nhưng sau khi lấy một người vợ tên Ngô Tư Ân, hắn liền có biến chuyển nghiền trời lệch đất, tuổi trẻ nhất đột phá yêu tông. Người đầu tiên được tôn xưng yêu tông vô địch thủ, còn là bất bại côn thần, có người nói tất cả thành tựu của Trần Thiên Tâm là do có một người vợ như Ngô Tư Ân ở phía sau trợ giúp. Không biết thật giả thế nào, nhưng mà Trần Thiên Tâm là một đại anh hùng một thời, điều này không có người nào có thể phủ nhận được. Đúng vậy, người ta muốn tìm chính là Trần Thiên Tâm. Nhìn phản ứng của Mông Vũ Thành, Chu Tử Yên nàng là biết tên này biết được rất nhiều chuyện về Trần Thiên Tâm cùng Ngô Tư Ân rồi, nàng lần này là hỏi không có lầm người. Vốn bổn ý của nàng là muốn hỏi về Trần Vân Thanh, đâu mới là nhân vật chính chuyến đi này của nàng. Thế nhưng nàng nghĩ, Trần Vân Thanh năm nay chỉ mới có 16 tuổi, có cho tên kia là Thiên Kiêu thì thành tựu cũng không đến đâu, chẳng thể bằng cha của hắn được. Hai người bọn họ vốn là phụ tử, chắc chắn sẽ ở cùng một nơi, mà dù có không có, Trần Thiên Tâm thế nào cũng biết được tung tích của Trần Vân Thanh, chỉ cần tìm được Trần Thiên Tâm, như thế cũng không khác gì có thể tìm được Trần Vân Thanh cả. Chu cô nương, đáng tiếc hiện tại tôi cũng không có biết Trần Thiên Tâm đang ở đâu. Đáp lại sự chờ mong của Chu Tử Yên, chỉ là một cái lắc đầu của Mông Vũ Thành. Ông dám đùa giỡn với tôi? Chu Tử Yên mỹ mâu liền hiện lên một tia sắc ý, toàn thân phát ra một loại hàn khí làm cho Mông Vũ Thành lạnh đến tận thấu tâm can. Chương 180, đến Mông gia chương 180, đến Mông gia tên khốn kiếp này. Nàng còn tưởng là biết rõ về Trần Thiên Tâm, làm cho nàng bỏ ra thời gian nhiều như thế này, không đem tên này giết đi, thật là không thể làm nàng hết giận được mà. Chu cô nương, cũng không phải là tôi gạt cô, trước đây 13 năm tôi là có biết Trần Thiên Tâm, nhưng sau đó 13 năm, tôi là không biết ý đang ở đâu. Mông Vũ Thành dùng mình một cái. Làm sao một cô gái mới mười mấy 20 tuổi như Chu Tử Yên này lại có loại sát sát ý cường liệt như thế, ngay cả thân trải qua trăm trận chiến, diệt hàng trăm vạn binh sĩ như hắn, cũng không hề có được loại sát khí kinh khủng như thế này. Chu Tử Yên này là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng cô ta là không phải một cái bình hoa tầm thường, sau này liền phải cẩn thận hơn một chút mới được. Là như thế này Chu cô nương. 13 năm về trước, Trần gia tại Cổ Loa Thành phát sinh một đại biến cố lớn. Có một đám người kỳ lạ tiến đến, đem vợ của Trần Thiên Tâm đưa đi, cùng đánh cho Trần Thiên Tâm bị thương. Sau đó xảy ra chuyện gì tôi không được rõ, chỉ là ngay ngày hôm sau, tộc trưởng của Trần gia công bố thiên hạ hủy đi người thừa kế Trần gia của Trần Thiên Tâm, đuổi Trần Thiên Tâm ra khỏi Trần gia, mãi mãi không được bước vào Trần gia nữa bước. Mông Vũ Thành nhìn đến Chu Tử Yên không lên tiếng, trên thân sát khí càng nặng hơn, hắn là không có dám chần chừ nữa câu, lên tiếng nói ra tất cả những tin tức mà mình biết được đến. Như vậy hiện tại ông không biết được Trần Thiên Tâm cha con đang ở đâu không? Chu Tử Yên nhíu mày, sát khí có phần dịu đi. 13 năm trước một đám người tiến đến Trần gia, nàng nghĩ chắc chắn là đại ca của nàng đến mang đi Ngô Tư Ân trở lại chủ đại lục, nhưng Trần Thiên Tâm bị thương là có chuyện gì? Theo như nàng hiểu là đại ca mình cùng Ngô Tư Ân đạt được thỏa thuận nào đó, không được phép làm hại Trần Thiên Tâm cùng con của y thì phải. Như thế nào chuyện lại thành ra nông nỗi này? Chu cô nương, sau ngày hôm đó, có người nhìn thấy Trần Thiên Tâm dẫn theo đứa con trai 3 tuổi của mình là Trần Vân Thanh rời đi. Nhưng ra đến cửa thành, liền là bỗng nhiên biến mất, không có bất kỳ người nào biết nguyên nhân, cũng không biết Trần Thiên Tâm hiện tại đang ở nơi nào. Mông Vũ Thành đưa đến thêm một cái tin tức nữa cho Chu Tử Yên. có một điều mà hắn không nói ra, đó là thiên hạ đồn rằng Trần Thiên Tâm cha con hai người đã bị người đại ca của mình cho người giết đi, loại bỏ đi một cái uy hiếp tiềm tàng đối với lại vị trí gia chủ sau này của mình. Lời đồn này được rất là nhiều người tin tưởng, ai cũng biết đại ca của Trần Thiên Tâm là Trần Thiên Tướng trước giờ không ưa thích gì Trần Thiên Tâm, bao nhiêu năm qua đều bị Trần Thiên Tâm áp chế vô cùng gắt gao, trong lòng mang mối hận vô cùng to lớn, nay Trần Thiên Tâm đã không còn gì cả, ý không ra tay trả thù mới là lạ. Nói ra chuyện Đại Hán Vương quốc bọn họ có thể thuận lợi giành được Hoàng Sa Sơn mạch này, phần lớn cũng là nghe được tin tức Trần Thiên Tâm gặp phải đại kiếp, tên kia không còn khả năng chỉ huy Hoàng Sa quân đoàn nữa, thành ra mới bị Đại Hán Vương quốc của hắn công phá nhanh như thế. Nếu như còn Trần Thiên Tâm, bọn họ đám người thật sự không dám tiến đánh Lạc Việt Vương quốc. Dù sao, Lạc Việt Vương quốc cũng từng là Nam Hoang chi địa bá chủ, trải qua mấy ngàn năm điêu linh, nhưng chắc vẫn còn một ít nội tình, lại có vị quân thần Trần Thiên Tâm trấn thủ, đúng thật sự không có mấy cái vương quốc nơi đây dám tấn công trực diện vào Lạc Việt Vương quốc. Như thế này phải làm sao đây? Chu Tử Yên hơi có chút trầm mặc. Trần Thiên Tâm hiện tại tung tích không rõ, kéo theo Trần Vân Thanh cũng mất tích theo. Biển người mênh mông, muốn tìm một người sao lại quá khó khăn, nhất là tu vi của nàng hiện tại chỉ có yêu tông cảnh, trong người lại có thương thế trầm trọng, thật sự là nan giải. Chu cô nương, hay là cô đến Mông gia của tôi làm khách một đoạn thời gian? Tôi có thể huy động thế lực của mình, giúp cô tìm Trần Thiên Tâm, như vậy sẽ nhanh hơn cô đi tìm một mình. Mông Vũ Thành nhìn đến Chu Tử Yên rất là quan tâm đến Trần Thiên Tâm hai người kia, liền là đưa ra chủ ý của mình. Trần Thiên Tâm là thiên kiêu một thời, tên này có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch bá chiếm Lạc Việt Vương quốc về sau của Đại Hán. Những năm qua bọn họ vẫn luôn cho người đi tìm, nhưng dạo gần đây liền giảm đi quan tâm nhiều. Nguyên nhân có ba cái, thứ nhất là tình hình các vương quốc lớn xung quanh hiện tại căng thẳng, hai là Trần Thiên Tâm đã là một cái phế nhân, không làm nên nôi sóng gió gì, thứ ba nữa là Trần Thiên Tâm cái tên này quá nhiều. Từ ngày Trần Thiên Tâm quật khởi, Lạc Việt Vương quốc không biết bao nhiêu người sùng bái hắn, sinh con ra không đặt Trần Thiên Tâm cũng là Trần Vân Thanh, ngay cả mấy tên thành danh yêu tông, yêu sư cũng lấy tên Trần Thiên Tâm, thành ra muốn tìm Trần Thiên Tâm đã khó này, càng khó. Tuy nhiên, hiện tại như vị Chu cô nương này muốn hắn sẽ quan tâm sâu sát hơn chuyện này, nhất định phải tìm ra Trần Thiên Tâm, sau đó đến Mông gia của ông. Chu Tử Yên quay lại nhìn kỹ cái này Mông Vũ Thành một cái. Thôi được rồi, ông dẫn đường đi. Suy nghĩ một chút, Chu Tử Yên liền là nhận lời của Mông Vũ Thành. Tục ngữ nói cường long khó qua địa đầu xà. Nàng mới đến nơi này, lạ nước lạ cái, tu vi thì ngàn không còn một, ra bên ngoài một mình tìm người trong hoàn cảnh này đúng là không có thích hợp cho lắm. Tên Mông Vũ Thành này trong mắt nàng chỉ đáng là sâu kiến, nhưng đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ hoàn toàn khác, y là tướng quân của một cái quốc gia, thế lực nắm trong tay chắc chắn là không có yếu, có đông đảo nhân thủ giúp nàng tìm kiếm, sẽ là nhanh hơn nàng một mình đi tìm kiếm rất nhiều. Cùng lắm sau khi tên này giúp nàng tìm xong người, liền tha chết cho y cũng được, làm tốt có thể đưa cho y một ít cơ duyên, xem như báo đáp đi. Hơn nữa cái chân mệnh đan của y dùng cũng không tệ lắm, có cái thứ nhất chắc cũng có cái thứ hai, đem vài viên như thế kia dùng, nói không chừng nặng có thể khôi phục đến yêu vương cảnh trong một thời gian ngắn cũng nên. Chu cô nương, xin mời đi bên này. Mông Vũ Thành vui mừng quá đỗi, liền là nhanh chóng đi ra đằng trước dẫn đường. Hắn biết, lấy tu vi cũng như gia cảnh của mình hiện tại, muốn theo đuổi Chu Tử Yên người con gái tuyệt sắc này là không có khả năng, thế nhưng mà chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn cô ta, xem cô ta cười, xem cô ta giận, cũng là rất tốt rồi. Tiểu Vũ, đến Trần gia tại Cổ Loa Thành một chuyến cho ta, điều tra xem 13 năm trước là có chuyện gì xảy ra, nhất là tin tức của Trần Thiên Tâm hai người. Chu Tử Yên suy nghĩ một chút, liền nắm cổ con anh vũ màu trắng trên vai của mình văng ra thật xa, nhàn nhạt lên tiếng ra lệnh nói: "Không thể để hết trứng vào một chiếc giỏ cho được, nàng Chu Tử Yên làm việc, trước giờ luôn là tính toán đến mọi khả năng gặp phải cũng như là thật nhiều phương án chuẩn bị. Lần này cũng là như thế, nàng không hoàn toàn tin tưởng vào Mông Vũ Thành này sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp nàng, dù tên này có thật sự giúp đỡ, cũng không thể nắm chắc sẽ thành công, nàng cần tính đến phương án 2, tất cả nguồn cơn mất tích của Trần Thiên Tâm đều là tại Trần gia, đến nơi đó, có khả năng sẽ tìm được đáp án mà nàng mong muốn." Bị Chu Tử Yên quăng trúng vách đá thật là mạnh, nhưng con bạch vũ này lại không có chuyện gì, nó bay trở lại bên cạnh của Chu Tử Yên, kêu cái gì đó, như là rất không muốn rời xa một dạng. Dầm. Không cần cùng ta chơi bộ dạng này. Vùng nông thôn này còn chưa có người có bản lĩnh tổn thương đến ta. Một lần nữa đem con bạch vũ kia quăng đi, Chu Tử Yên vẫn là bộ dạng không có cảm xúc lên tiếng. Nhìn hiện tại nhìn qua chỉ có yêu tông cảnh tu vi, nhưng có tên đuôi mù nào nghĩ như thế có thể ức hiếp Chu Tử Yên nàng, như vậy thì lầm to rồi. Trừ khi đối phương là yêu tôn, yêu đế trở lên. Hóa may mới có thể làm nàng thận trọng đối phó. Nhưng yêu tôn hay yêu đế gì đó, tại cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nơi đây, là tìm không có đâu. Két két. Bạch Vũ lần nữa bay đến bên cạnh Chu Tử Yên, nó không có đậu tại vai của nàng nữa, mà là bay xung quanh mấy vòng, kêu lên vài tiếng, như muốn nhắn nhủ cái gì, sau đó liền là bay đi thẳng. Chương 181, tàn nhẫn máu tanh chương 181, tàn nhẫn máu tanh trở lại trấn Nam Đại Sơn. Tại trong một cái hang động sâu hơn 50 mét. Ha ha ha. Mạch Kỳ. Lần này mày làm tốt lắm. Mang ra tao sẽ không có bạc đãi mày đâu. Yêu sĩ tam trọng mang đại hùng tay nắm trong tay một đám viên đá nhỏ, cười lớn một tiếng đối với lại cách hắn không xa một tên yêu giả cựu trọng sơ kỳ mạnh kỳ lên tiếng hài lòng nói. Hắn là mang đại hùng, mang ra dòng chính đệ tử, phụ thân của hắn chính là đường kim gia chủ của mang gia, mang Ngân Sơn. Lần này đến nơi đây, là vì theo mệnh lệnh của phụ thân mình, cùng mạnh kỳ tên này tiến vào trấn Nam Đại Sơn xem những gì mà mạnh kỳ nói có thật hay là không. Nơi đây có thật sự có hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng hay là không. Sự thật chứng minh, cái này Mạnh Kỳ không có gạt hắn cũng như phụ thân mình, nơi đây thật sự có hạ phẩm linh thạch mỏ thật. Lần này bọn hắn liền phát đạt rồi, chỉ cần bí mật đến nơi này khai thác hạ phẩm linh thạch, có thật nhiều hạ phẩm linh thạch trong tay, lo gì phụ thân hắn không đột phá yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, lo gì không đột phá được yêu sư chi cảnh. Nhị thiếu gia, cảm ơn anh. Mạnh Kỳ xin thể với trời từ nay tuyệt đối trung thành với lại Mang gia. Mạnh Kỳ quỳ xuống, dập đầu tạ ơn liên tục nói, dù cái này Mang đại hùng chẳng có đưa ra cơ hội cụ thể nào. Lần này hắn là chọn lựa đúng rồi, đầu phục vào Mang gia, sau này sẽ là tiền đồ rộng lớn, hơn gấp trăm ngàn lần đi theo một cái bang phải nhỏ lão đại như là Hàn Lịch, sau này có Mang gia làm chỗ dựa, hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, trấn Nam thành này còn ai dám xem thường hắn nữa kia chứ. Hàn Lịch, mày đừng có trách tao, là do mày bất nhân trước mà thôi. Mạnh Kỳ đứng lên, ánh mắt của hắn cực độ âm trầm, trong lòng giữ tận nghĩ. Tên Hàn Lịch khốn kiếp kia, sau khi hắn đem cơ duyên này nói ra cho Y, Y chẳng những không có khen thưởng gì cho hắn cả, còn là cho người đến nhà hắn đem hắn giam cầm lại, lấy lý do là vì bảo vệ sự an toàn cho hắn. Nhưng hắn đâu có ngu, đương nhiên là biết được Hàn Lịch không hề có hảo tâm gì, sau khi chứng thực nơi đây cơ duyên là gì, quay trở lại trấn Nam thành, thế nào Hàn Lịch cũng đem người anh em trung thành như hắn giết đi. Cũng là vì hành động này của Hàn Lịch, thế cho nên hắn nghi ngờ viên đá mà mình nhặt được có vẻ không đơn giản. Sau khi trốn thoát đi khỏi sự giám sát của tay chân Hàn Lịch, hắn là đi tra cứu thật nhiều cái thư tịch, xem khối đá mình phát hiện có cái lai lịch gì. Trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng là đã biết được, đó là linh thạch phế thạch, thường những nơi xuất hiện phế thạch, rất lớn khả năng sẽ có hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, thế cho nên hắn đem chuyện này báo lại cho Mang gia gia chủ, mới có cái chuyện như bây giờ. Phải rồi, ngoài Hàn Lịch ra, còn có người nào biết được ngươi phát hiện được hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng nơi đây không? Mang đại hùng đông nhiên vu vơ hỏi một câu, như để ý kỹ mà nói, ánh mắt của hắn đảo liên tục, kèm theo đó là có một ít sát ý nữa. Hồi nhị thiếu gia, ngoài Hàn Lịch ra, còn có hai tên phó bang chủ khá là thân mật với y, có thể biết được chuyện này Mạnh Kỳ cũng không dám giấu, liền nói ra ý nghĩ của mình. Thật ra hai tên yêu sĩ nhất trọng kia có biết hay không, hắn không có rõ ràng lắm, khi hắn đưa viên đá kia cho Hàn Lịch, đúng lúc hai người kia đi vào, cũng là có nhìn thấy, nhưng hai người kia có liên tưởng đến đó là phế thạch hay mỏ khoáng gì hay không, hắn cũng không được rõ, có điều bọn chúng nhìn thấy chính là sự thật, hắn là có sao nói vậy mà thôi, như hai người kia có gặp nạn, cũng đừng có trách hắn đây. Xem ra sau khi trở lại phải đem cái lịch bang này diệt sạch sẽ mới được. Mang đại hùng âm thầm nói nhỏ một tiếng. Nhị thiếu gia, lịch bang bên đó tôi rất là quen thuộc, xin anh cho tôi một ít người, tôi nhất định có thể đem trên dưới 200 người của lịch bang diệt đi sạch sẽ. Mạnh Kỳ nghe Mang đại hùng muốn đem toàn thể lịch bang người diệt đi, trong lòng hắn không khỏi ớn lạnh, chỉ vì có hai người biết được chuyện này mà đem gần 200 người còn lại diệt đi, thủ đoạn quá ư là tàn nhẫn máu canh. Mạnh Kỳ hắn xem ra đã mở rộng tầm mắt phong cách hành sự của đám đại gia tộc này rồi. Nhưng dù có là vậy, hắn đã chọn đi theo Mang gia, liền không cần nghĩ đến những chuyện phiền não không cần thiết, ngược lại hắn lại có thể nhìn thấy được cơ hội bên trong, chỉ cần hắn tự ra tay đem toàn bộ huynh đệ của lịch bang diệt đi, như vậy không phải là lập thêm được một công lớn cho Mang gia hay là sao? Đây là cơ hội rất là lớn, hắn nghĩ mình nhận nhiệm vụ này cũng khá là cao. Trong Mang gia có ai giành về lịch bang hơn hắn đâu chứ, chỉ cần hắn ra tay, bảo đảm sẽ không có một người nào có thể thoát chết được. Không cần, mày còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm. Mang đại hùng hơi có chút lắc đầu, tràn đầy thâm ý đối với lại Mạnh Kỳ lên tiếng nói. Nhị thiếu gia anh có chuyện gì xin cứ sai bảo, dù có nhảy vào đâu sôi lửa bỏng, tôi cũng nhất định hoàn thành. Nhìn đến ánh mắt này của Mang đại hùng, làm sao Mạnh Kỳ trong lòng là hơi có một chút run sợ, cứ như là có một đôi mắt độc xà đang là nhìn mình chằm chằm một dạng, loại cảm giác này thật sự là không được thoải mái cho lắm. Mày an tâm, tao không có để cho mày nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Mang đại hùng âm âm cười nói. Đa tạ nhị thiếu gia, tôi. Phật. Nhị thiếu gia anh. Anh. Mạnh Kỳ hết nhìn đoạn đao đâm xuyên trái tim của mình, đến nhìn trước mắt mình vị này nhị thiếu gia, ánh mắt không hiểu, không có cam tâm. Hắn sao có thể hiểu được, mình trung thành với lại Mang gia như thế, ngay cả bí mật về mạch khoáng hạ phẩm linh thạch nơi đây, hắn cũng không một chút giấu giếm. Mang đại hùng cùng Mang gia không mang ơn hắn thì cũng thôi, sao lại đi lấy cái mạng của hắn? Hắn thật sự là không cam tâm. Hắn mới gia nhập Mang gia có vài ngày thôi, hắn còn chưa thể hiện được ai phong của một vị Mang gia ngoại viện đệ tử, cứ như vậy liền ra đi, bao nhiêu mộng tưởng của hắn còn chưa thể thực hiện được gã rầm. Tao không cần mày đi làm những chuyện khó khăn cho tao, tao chỉ cần ngươi chết mà thôi. Mày chết sẽ không có đem bí mật về hạ phẩm linh thạch mạch khoáng nơi đây nói ra bên ngoài. Đem thi thể của Mạnh Kỳ đá văng ra xa, Mang đại hùng tàn nhẫn lên tiếng. Không có nhiều người biết, thật ra lần này Mạnh Kỳ đến hội báo với lại phụ tử hắn về chuyện của hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, phụ thân hắn không hề đem chuyện này ra bàn luận gì với đám trưởng lão trong tộc, trước khi hắn dẫn Mạnh Kỳ rời đi, phụ thân còn quăng đến cho hắn ánh mắt đầy thâm ý làm đứa con xuất sắc nhất của ông ta, hắn đương nhiên là biết ông ta muốn hắn đây phải làm gì rồi. Chứng thực hạ phẩm linh thạch mạch khoáng không giả, liền đưa Mạnh Kỳ lên đường, không để người khác biết tin tức. Bên kia lịch bang, chắc chắn giờ này đã không còn người nào có thể sống sót được rồi. Mục tiêu của phụ tử bọn họ chỉ có một, đó là độc chiếm mỏ khoáng nơi đây, không cần thiết chia cho bất kỳ a cạch. Là ai? Bước ra đây cho tao. Đang đáp ý nghĩ đến viễn cảnh cực kỳ tốt đẹp của hai phụ tử bọn họ, một âm thanh kỳ lạ phát ra cách đây không xa, làm cho Mang đại hùng giật mình, hắn lập tức lên tiếng quát, đồng thời bộ pháp cũng không hề chậm, nhanh chóng chạy đến vị trí phát ra âm thanh kia. Đạp đạp đạp. Ha 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 Hà Lịch, thì ra là mày. Hôm nay đúng là một ngày quá tốt đẹp đối với tao mà. Nhìn thấy người chạy đi ra khỏi nơi lẫn trốn là Hà Lịch, cũng như không còn bất kỳ người nào khác, Mang đại hùng cười như điên như dại nói. Đây là nụ cười hết sức là vui sướng, người mà biết được nơi đây có hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, Mạnh Kỳ, Lịch Bang đám đệ tử đều đã bị hắn cũng như phụ thân hắn cho người diệt đi cả rồi. Nhưng còn có một con cá lọt lưới, đó là con cá to lớn nhất là Hàn Lịch này vẫn là chưa có tin tức, phụ thân hắn đang là giải người đi tìm mấy ngày nay vẫn chưa có gặp, nhưng không nghĩ đến, tên này lại xuất hiện tại nơi đây, lại không may cho Ilya là gặp phải mang đại hùng hắn, cái này cũng xem là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại chui đi vào. Chương 182, liên hoàn tính toán chương 182, liên hoàn tính toán lần này không ai có thể cứu Hàn Lịch được nữa, chỉ cần đem tên này giết đi, nơi đây bí mật hoàn toàn chỉ có hai cha con bọn họ biết được mà thôi. Thiên Đao Vạn Quả Trần Vân Thanh. Hàn Lịch nhìn một bộ đắc ý mang đại hùng, trong lòng liền đem tổ tiên mười mấy đời Trần Vân Thanh ra mắng. Rõ ràng người vừa rồi lỡ chân đụng phải hòn đá làm lộ vị trí là Trần Vân Thanh, thằng khốn kia không chạy ra cùng tên tàn ác mang đại hùng này đại chiến, lại đẩy hắn ra làm dê thế tội, thật sự là một tên tiểu nhân âm hiểm, dám làm nhưng không dám nhận. Sẹt. Mang Nhị Thiếu. Anh cùng mang ra cứ tự nhiên khai thác hạ phẩm linh thạch mạch khoáng nơi này, bỏ qua cho tôi rời đi, tôi thể với trời sẽ không có đem chuyện nơi đây nói ra bên ngoài cho bất kỳ ai. Anh xem như thế nào? Hàn Lịch rút khoát hàn đao trong tay ra, nhưng mà thế của hắn xuất là thế thủ, mà không phải là thế công. Sau khi đề phòng cẩn thận không có sơ hở gì, hắn liền lên tiếng thương lượng với lại mang đại hùng, bên trong lời nói ẩn ẩn có cầu xin ý tứ. Như được chọn, hắn không muốn chọn con đường hèn nhát này đâu, nhưng không có cách nào, ai bảo mang đại hùng là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ cảnh giới, trong khi hắn chỉ là yêu sĩ nhị trọng trung kỳ, hai bên thực lực là chênh lệch quá lớn, hắn cũng không phải là dạng yêu nghiệt lĩnh ngộ yêu kỳ biến thái như Trần Vân Thanh, nên chỉ có thể thấp giọng cầu xin. Hàn Lịch, mày vừa rồi không có nghe tao nói gì hay là sao? Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật vĩnh viễn. Tôi hiểu nên mày đi chết đi. Tiệt Hàn Đao pháp đệ nhị thức. Hàn Liệt. Sắt. Ông sẹt sẹt. Hàn Lịch chờ chính là cơ hội này, nhân lúc mang đại hùng đắc ý quên mình, nhân lúc mang đại hùng đang nói không được tập trung, hắn ngay lập tức tận dụng cơ hội này, đổi thế thủ thành công, Tiệt Hàn Đao pháp lấy tốc độ nhanh như chớp xuất ra, nhắm ngay yết hầu của mang đại hùng sát đến. Sẹt sẹt ken phanh. Dầm dầm phốc. Nhưng Hàn Lịch nhanh, mang đại hùng còn nhanh hơn, khoát Hàn Đao tiến đến cách cổ họng của y chỉ có một tấc, liền thấy y di chuyển cước bộ sang bên trái nửa bước, tay cầm đoạn đao đưa lên ngăn cản Hàn Lịch biến chiêu. Sau đó nâng lên chân trái, một cước đá vào vị trí cách sườn một tấc của Hàn Lịch, làm cho Hàn Lịch là bay ra xa cả chục mét, chạm đúng vách đá rơi xuống đất. Nhìn Hàn Lịch hiện tại người bê bết máu, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, không có ai cho là Hàn Lịch có thể qua được một kiếp này. Không biết tự lượng sức của mình. Rất nhanh, mang đại hùng đi đến bên cạnh cách Hàn Lịch không đến 3 mét, lạnh lùng lên tiếng nói. Hắn mang đại hùng chỉ là con thứ bên trong mang ra, nhưng lại được phụ thân thương yêu nhất, đương nhiên là có chỗ hơn người của mình rồi. Ưu điểm của hắn là đối với địch nhân không được buông lỏng cảnh giác, dù có là tại bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là như thế. Hàn Lịch này muốn nhân cơ hội hắn đắc ý quên mình liền ra tay đánh lén, thật là quá xem thường mang đại hùng hắn quá đi. Hắc 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 mang đại hùng, mày nghĩ mình đã thắng thật sao? Hàn Lịch dù là bị thương không hề nhẹ, nhưng hắn không giống như là tuyệt vọng cho lắm, hắn quay đầu lên, nhìn về phía sau của mang đại hùng, không khỏi cười lên một tiếng quái dị. Ân phía sau nguy phẩm, mình vẫn là đắc ý quên mình sao? Mang đại hùng nhìn lại thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của mình đây, không khỏi tự trách bản thân một cái. Hắn phát hiện nụ cười cùng ánh mắt của Hàn Lịch không ổn, liền biết phía sau của mình chắc chắn có người, nhưng tốc độ quay lại cùng tránh né của hắn vẫn là chậm hơn đối phương nửa nhịp, hắn là chỉ kịp quay lại nhìn người thanh niên dùng kiếm đâm xuyên tim hắn đây, mà không có thể tránh thoát được mũi kiếm của đối phương. Mang đại hùng, cái này được gọi là quả báo đó a. Trần Vân Thanh nhàn nhạt nhìn sắp đi vào cõi chết mang đại hùng, mỉm cười nói, tất cả mọi chuyện đều là nằm trong tay của Trần Vân Thanh hắn, khi hắn cùng Hàn Lịch đến nơi này, liền nghe đến âm thanh khá lớn của mang đại hùng người này, hắn là biết đến, nơi đây mình muốn đến đã có người nhanh chân hơn đến trước, nghĩ một chút, hắn cùng Hàn Lịch tìm một vị trí khá kín đáo chỗ lại, muốn xem người hất tay trên của hắn là ai. Đồng thời, qua những gì mang đại hùng cùng Mạnh Kỳ đối thoại, Trần Vân Thanh hắn liền đã biết được rất nhiều tin tức, với kinh nghiệm của hắn, hắn cũng biết là mang đại hùng sẽ không có để cho Mạnh Kỳ một con đường sống. Chuyện xảy ra cũng như là hắn dự đoán thật, mang đại hùng vì muốn bảo thủ bí mật, liền muốn giết người diệt khẩu. Còn Trần Vân Thanh hắn đây, suy tính một chút, hắn cũng là không có để cho mang đại hùng sống sót rời đi, cái kia âm thanh không phải là do Trần Vân Thanh sơ ý làm ra, mà là cố ý, hắn muốn cho mang đại hùng gặp Hàn Lịch. Cũng hiểu tâm trạng khi ấy của mang đại hùng, không nữa hắn cũng muốn xem mang đại hùng có tuyệt kỹ gì khi đối phó với lại Hàn Lịch. Kết quả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn đúng với lại những gì mà hắn tính toán, mang đại hùng không mấy khó khăn đem Hàn Lịch hạ, hắn thì sử dụng nhất đóa tam ảnh đến cảnh giới vô thanh vô tức, tại phía sau cho mang đại hùng một kích chí mạng, tất cả mọi chuyện đều là hoàn mỹ như thế kia. Quả báo sao? Mang đại hùng nhớ lại, không lâu trước đây, hắn cũng là một đao đâm xuyên tâm của Mạnh Kỳ, bây giờ hắn bị tên thanh niên này một kiếm xuyên tim, đây có phải là nhân quả báo ứng như người đời thường nói? Phật xẹt. Hừ. Tao đã chờ chiêu này của mày lâu rồi. Trần Vân Thanh dùng tay trái nắm vào mệnh môn của Mang Đại Hùng, lạnh lùng lên tiếng. Tên Mang Đại Hùng này thật sự rất âm hiểm, muốn nhân lúc còn một ít chân khí, liền là muốn dồn toàn bộ lực lượng vào thanh đoạn đao kia lâm ra, muốn cùng chết với lại Trần Vân Thanh hắn. Nhưng mà với bản tính cẩn trọng hắn, cùng hiểu rất rõ sự cường đại của yêu sĩ tam trọng, sao hắn có thể để cho Mang Đại Hùng thực hiện được ý đồ? Nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng phải nể phục sự quyết đoán của Mang Đại Hùng, tên này không có quản ngại đau khổ, bất chấp huyền linh kiếm đâm xuyên qua thân thể vẫn muốn xuất ra thủ đoạn cuối cùng này đối phó hắn. Xem ra không thể nào xem thường được những tên dòng chính đệ tử của các đại gia tộc được, bọn chúng nhiều người rất có tâm cơ cùng quyết đoán, chứ không có giống như bên ngoài đại bộ phận đổi thổi dựa vào cha ông hương hỏa cùng ăn chơi chắc táng không chịu nổi như thế, sau này có cùng đám người này đối địch, cũng là phải cẩn thận hết mực mới được. Chân khí của ta mày đang dùng loại yêu pháp gì? Mang Đại Hùng vừa kinh vừa sợ, hắn không dễ dàng gì chịu thua như thế, dù bị Trần Vân Thanh nắm lấy mệnh môn, nhưng hắn vẫn muốn liều mạng một lần sau cuối, dùng hết toàn lực, phá ta trói buộc, giết chết tên này, nhưng tại sao, chân khí của hắn cứ bị Trần Vân Thanh hút cạn đi thế này, tốc độ còn cực kỳ nhanh. A giác, ông ngong, tại sao lại có thể như vậy? Nhìn thân xác của Mang Đại Hùng tan thành cho bụi trước mắt, Trần Vân Thanh lùi lại ba bước, lẩm nhẩm lên tiếng. Không chỉ là Mang Đại Hùng không hiểu, mà ngay cả Trần Vân Thanh cũng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ vận chuyển tạo hóa dung thiên quyết, vận chuyển chân khí trong đường võ mạch thứ 10 chống lại lực lượng hồi quang phản chiếu của Mang Đại Hùng, nhưng vì cái gì, thân thể hắn lại sinh ra một loại lực hút khổng lồ, đem chân khí cùng toàn thân tinh khí thần của Mang Đại Hùng hút cạn hết không còn một chút gì. Ngay cả thi thể của y cũng không tha, nó là đã hóa thành cho bụi. Hắn là đang tu luyện loại công pháp kỳ quái gì thế này? Là Hấp Tinh Đại Pháp hay là Bắc Minh Thần Công trong thế giới võ hiệp kia đây? Ân, chân khí trong người ta bắt đầu cuồng bạo. Đau nhức từ bên trong thân thể truyền đến, không khỏi làm cho Trần Vân Thanh giật mình tỉnh táo lại, hắn không dám có một tia chậm trễ, liền ngay lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Dung Thiên Quyết điều hòa cuồng bạo chân khí bên trong cơ thể. Phụ, thực lực lại tăng thêm một viễn cổ như lực nữa. Trần Vân Thanh mở mắt ra, cảm nhận đường võ mạch thứ 10 hiện tại lớn hơn một chút, lực lượng trong cơ thể lại tăng thêm một nhu, hắn có chút gật đầu. Sử dụng Dung Thiên Quyết đem một thân tinh khí thần của Mang Đại Hùng vận chuyển các chu thiên kinh mạch, sau đó chuyển hóa bọn nó thành chân khí tụ lại khí hải, hắn dùng phần lớn để rèn luyện thân thể. Chương 183, Bắc Minh Thần Công hay Hấp Tinh Đại Pháp. Chương 183, Bắc Minh Thần Công hay Hấp Tinh Đại Pháp. Một phần còn lại, hắn liền là dùng để cất chứa bên trong võ mạch thứ 10, kết quả thân thể của hắn cường tráng hơn trước nhiều, còn chân khí bản thân lại tăng lên một nhũ lực, cái này yêu sĩ tam trọng Mang Đại Hùng đem lại cho hắn thu thập cũng không có tệ lắm. Muốn biết Dung Thiên Quyết theo hướng Hấp Tinh Đại Pháp hay Bắc Minh Thần Công, như vậy phải chờ đột phá yêu sĩ mới biết được. Trần Vân Thanh đứng lên, ánh mắt nhìn về xa xăm, có rất nhiều điều phức tạp nói nhỏ. Dung Thiên Quyết này là một môn công pháp đem sinh mệnh cùng thực lực của đối phương chuyển hết cho bản thân. Nhìn qua hắn liên tưởng đến hai môn võ công kinh điển trong điện ảnh đó là Bắc Minh Thần Công cùng Hấp Tinh Đại Pháp. Nhưng mà Bắc Minh Thần Công lại có nhiều ưu điểm hơn, lợi hại hơn, không có khắc nghiệt cùng hậu quả phụ mang lại như là Hấp Tinh Đại Pháp. Thực lòng mà nói, hắn vẫn muốn Dung Thiên Quyết đi theo hướng dung nạp vạn vật như là Bắc Minh Thần Công hơn, nhưng kết quả thế nào, phải chờ khi hắn đột phá yêu sĩ, đan điển chuyển hóa thành khí hải, khi đó là lợi hay hại, liền sẽ biết được ngay thôi. Vân Thanh sư minh, tôi không có nhìn thấy cái gì cả, tôi là không có nhìn thấy cái gì cả. Xin anh hãy tin tưởng tôi đi. Vẫn đang tại kinh trấn bên trong, Hàn Lịch đột nhiên cảm nhận một loại không khí âm hàn lạnh lẽo lướt qua, hắn giật mình tỉnh giấc, khi mà đối diện với lại ánh mắt khủng bố của Trần Vân Thanh, hắn tinh thần có chút hoảng loạn, nói cái gì hắn cũng là không biết, cũng không có khống chế được. Thực sự là một màn vừa rồi đối với lại Hàn Lịch hắn mang lại kinh khủng quá lớn, hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy Trần Vân Thanh sử dụng một loại quái lạ yêu quyết, đem toàn bộ chân khí cũng như tinh huyết của Mang Đại Hùng hấp thụ sạch, không những thế, thân xác của Mang Đại Hùng cũng hóa thành cho tàn, là triệt để không còn sót lại cái gì trên nhân thế. Loại chuyện này quá mức là đáng sợ, hắn nghe nói trong truyền thuyết có một loại tà đạo yêu quyết, một khi tu luyện có thể đem máu huyết trong người đối phương hút cạn, nhưng chân khí hay chân nguyên thi thể vẫn còn, đằng này Trần Vân Thanh, ngay cả thi thể cũng bị y luyện hóa thành cho, thế gian này lại có loại tà đạo yêu quyết kinh khủng đến như thế này hay là sao? Hắn sợ, Trần Vân Thanh này hiện tại không phải người, tên này là ma quỷ, là người trong ma đạo đầu thai chính cống, chuyên đi hại người trong nhân gian, đem toàn bộ thế gian tu luyện giả cắn nuốt luyện hóa sạch sẽ, biến trời đất này sinh linh không còn có người có thể sống nữa, người này không phải là người, y là ma quỷ, y là ma quỷ. A giác Trần Vân Thanh, mày sẽ gặp báo. Kinh khủng đau đớn kéo đến, Hàn Lịch thảm thiết gào to, đáng tiếc không có người nào cứu lấy hắn, ngay cả câu nguyền rủa cuối cùng hắn cũng không thể nào nói cho vẹn. Tao cũng không muốn giết mày đâu, chỉ tại mày đã nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn thấy mà thôi. Trần Vân Thanh ánh mắt hiện lên lệ mang, xuất ra tay trái đem Hàn Lịch kéo đến trong tay, sử dụng Dung Thiên Quyết, đem toàn bộ tinh khí thần của Hàn Lịch hấp thụ sạch sẽ, không đầy một phút sau, Hàn Lịch cũng là đi theo con đường của Mang Đại Hùng mở dạng, toàn bộ thân thể liền đã biến thành cho bụi. Trần Vân Thanh hắn không phải là người hiếu sát, bằng chứng là hắn rất là nhân từ, khi hết tha cho người này đến bỏ qua cho người khác, ngay cả khi biết được hạ phẩm linh thạch mạch khoáng địa chỉ, hắn cũng là không có đem Hàn Lịch giết đi. Nhưng là hôm nay, hắn thi triển ra Dung Thiên Quyết đem Mang Đại Hùng hủy diệt theo một cách không hợp tối thường, như chuyện này truyền ra bên ngoài, để cho tu luyện giả trên thế giới này biết được, sẽ xem hắn là đại ma đầu, sẽ cộng đồng đem hắn đuổi tận giết tuyệt mới thôi, không nữa cũng sẽ tham lam truyền thừa trên người của hắn như là đám người Huyền Hỏa Thiên Đế không từ một thủ đoạn nào một loại. Có cái tấm gương của Vân Thanh Thiên Đế trên kia, Trần Vân Thanh hắn là sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như Vân Thanh Thiên Đế một lần nữa. Tuyệt đối không để cho người nào biết bí mật này của mình, ai biết hắn liền diệt đi người đó. Hàn Lịch này đã nhìn thấy tất cả, cũng biết quá nhiều, cái này cũng chỉ trách Hàn Lịch không có may. Ông ngong, Hoàng giai tam phẩm yêu hồn, là tiểu xà yêu hồn của ta có công năng thôn vệ yêu hồn khác tiến giai nhiều hơn. Trên đầu của Trần Vân Thanh hiện tại có một cái màu vàng nhạt quang mang bao quanh tiểu xà hư ảnh, trên đầu của nó có một cái vòng tròn màu nâu vòng tròn, đây là yêu hồn tam phẩm cấp độ, yêu hồn cấp bậc càng cao, vòng tròn trên đầu màu sắc liền sẽ thay đổi theo. Như Hoàng giai tứ phẩm yêu hồn, ngoài toàn thân bao quanh một màu vàng cực nhạt ra, trên đầu yêu hồn vòng tròn sẽ là màu da cam. Trước đây Trần Vân Thanh hắn giác tỉnh yêu hồn, giác hồn thạch cũng không nhận ra được phẩm cấp của nó, nhưng vì toàn thân yêu hồn của hắn bao phủ một màu vàng nhạt, trên tiểu xà yêu hồn có màu xám vòng tròn, liền đánh hắn là Hoàng giai nhị phẩm yêu hồn là như thế. Giờ đây, Sau khi đem yêu hồn tàn đao của Hàn Lịch cùng Tam Nhãn Hùng của Mang Đại Hùng cắn nuốt, nó là tăng lên một cái cấp độ, thành là hoàng giai tam phẩm. Mấu chốt nơi đây là yêu hồn tiểu xà của hắn không hề bình thường, nó có thể cắn nuốt yêu hồn khác để mà tiến lên giai. Trước đây không lâu, sau khi đem Mang Đại Hùng diệt, dùng Dung Thiên Quyết luyện hóa mọi thứ, yêu hồn tiểu xà của hắn chấn động, hắn còn nghĩ là do Dung Thiên Quyết đem luôn yêu hồn của Mang Đại Hùng cắn nuốt để giúp tiểu xà hắn tiến lên giai, nên mới quyết định tiến thêm một bước dùng Hàn Lịch để thí nghiệm tiếp xem có đúng như những gì hắn nghĩ hay là không. Kết quả hắn nhận được là Dung Thiên Quyết có thể đem yêu hồn của đối thủ thôn phệ, nhưng tốc độ lại rất là chậm, so với lại tiểu xà yêu hồn thì còn chậm hơn gấp 10 lần. Chờ đợi Dung Thiên Quyết đem yêu hồn của Hàn Lịch thôn phệ giúp tiểu xà, với tốc độ rùa bỏ kia, chưa kịp thôn phệ thì yêu hồn của Hàn Lịch đã tan thành mây khói trước mắt rồi. Đây có thể là do thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại quá thấp, cũng như là chưa có lĩnh ngộ được hết áo diệu của Dung Thiên Quyết nên mới có hiện tượng này. Chờ sau này, khi tu vi hắn cao lên, có thể mọi chuyện sẽ khác. Ông, con rắn nhỏ này, thật ra mày có lai lịch gì? Cảm nhận được sự vui sướng của con tiểu xà yêu hồn khi thăng lên được một cấp, Trần Vân Thanh không khỏi lâm vào trầm tư. Yêu hồn trên thế giới này, một khi giác tỉnh ra phẩm cấp, không có nghĩa là nó sẽ tại cấp độ đó đi theo tu luyện giả suốt đời, không thể nào tăng trưởng tiếp. Có một phương pháp để tăng trưởng yêu hồn của mình lên, liền là để cho yêu hồn của mình cắn nuốt đồng tộc dị thú yêu hồn như mình. Như Trần Vân Thanh hắn hiện tại, có thể tìm kiếm các loại xà yêu thú, đem yêu hồn bên trong yêu đan của yêu xà kia cho tiểu xà của mình hấp thụ, như thế khả năng tiến giai là rất khả thi. Nhưng phương pháp này có rất là nhiều hạn chế, đó là không thể nào đem yêu hồn của yêu thú khác biệt đến hấp thụ, chuyện dùng các loại yêu hồn yêu thú đến hấp thụ, trên đời này chưa có người nào làm được cả. Yêu hồn khác loại gặp nhau, liền sẽ sinh ra một loại bài xích cực mạnh, đến gần nhau 1 mét liền sẽ người sống ta chết, không có chuyện ở trung hòa bình dung hòa với nhau. Cái khó khăn thứ hai là dị thú yêu hồn rất hiếm. Hiện tại Nam Hoàng chi địa, giác tỉnh yêu hồn phần lớn số đều là dị thú yêu hồn chiếm hơn 3 thành, những cái yêu hồn này muốn tiến giai thì cần phải có dị thú tương đương. Thế nhưng mà trải qua chiều dài 5 tháng, dị thú đã là bị nhân loại diệt sát sạch sẽ để mà dùng tăng lên yêu hồn cả rồi. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói là dị thú tại Nam Hoàng chi địa này dường như đã tuyệt tích cả rồi, vẫn còn có thấy tại những xâm lâm hiểm địa, nhưng người đời còn khó gặp nó hơn là tìm được một mỏ trung phẩm linh thạch nước kia. Cái khó thứ ba nữa, tu luyện giả yêu hồn chỉ có thể thôn phệ được yêu hồn dị thú cấp độ thấp hơn hoặc là bằng mình mà thôi, như yêu hồn thấp lại đi thôn phệ yêu hồn dị thú đẳng cấp cao hơn, đến chừng đó dị thú yêu hồn phản khách thành chủ, ai khống chế ai còn không có biết đâu. Thật sự là có quá nhiều khó khăn, thế cho nên tu luyện giả muốn đi theo con đường thôn phệ yêu hồn dị thú để tăng lên yêu hồn cấp bậc của mình là đều không thể, ít nhất là ở tại cái nơi Nam Hoàng Chi địa này. Chương 184, lệ rơi đầy mặt, nhưng mà tiểu xà của Trần Vân Thanh hắn lại quá mức là đặc biệt. Nó lại đi cắn nuốt trực tiếp yêu hồn của nhân loại tu luyện giả để tăng lên phẩm cấp. Không những thế, còn là vượt cấp cắn nuốt, đem cao hơn nó mấy cái tiểu cấp độ cắn nuốt nhưng chẳng có hề hấn gì, còn xem như là ăn rất ngon lành nữa. Chuyện quái lạ này thật sự là không thể tưởng tượng, nó là không có kém gì so với lại chuyện hắn có được Dung Tiên Quyết là bao nhiêu. Đây là một tồn tại không thể nào giải thích, cũng là không biết kỳ lạ cùng cường đại như thế yêu hồn, như thế nào khi mà hắn giác tỉnh ra được cấp bậc chỉ là hoàng giai nhị phẩm thế không biết. Yêu hồn tiểu xà này có công năng cắn nuốt, là từ khi Trần Vân Thanh ta đột phá yêu giả thập trọng cảnh giới, có được chân khí tại thân. Trần Vân Thanh trầm ngâm suy tư. Hắn nhớ lại trước đây, mình có diệt không ít yêu giả cảnh giới, bọn chúng đại bộ phận đều có yêu hồn, nhưng tiểu xà của hắn vẫn là cứ án binh bất động, không thấy nó làm ra cái động tác gì. Kể cả mấy tháng trước tại Đại Mộc Lâm khu kia hắc địa xà bị diệt, con hắc địa xà kia đã là nhị giai, chắc cũng có ngưng tụ được yêu đan, có yêu hồn, nhưng đối mặt với đồng loại yêu hồn, tiểu xà cũng không có hứng thú. Xem ra tất cả dị biến này là từ khi hắn đem đường nội mạch thứ 10 đã thông, có được chân khí, cũng có thể chờ sau khi hắn đột phá được yêu sĩ, có được chân khí, tiểu xà này mới hiện ra uy năng thật sự của nó. Không biết hắn suy đoán có chính xác hay là không. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là tiểu xà của hắn không phải là vật phàm như trước đây hắn vẫn nghĩ, bí mật của nó cũng là không có kém gì cho Dung Thiên Thần Ngọc đâu. Như để lộ ra, Trần Vân Thanh hắn rất là khó thoát chết, xem ra sau này hắn phải bảo thủ thêm một cái trọng đại bí mật nữa rồi. Là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội hiếm thấy. Trần Vân Thanh lấy tay vẽ cái cầm một chút, đây là động tác quen thuộc mỗi khi hắn thông suốt một vấn đề gì đó. Hắn nghĩ lại, tiểu xà của mình kỳ dị đến như thế, sao không thể lợi dụng nó để mà tăng trưởng thực lực của mình lên, chỉ cần đem thật nhiều tu luyện giả giết đi, đem yêu hồn của bọn họ cắn nuốt, cấp bậc của tiểu xà sẽ theo đó biến đổi, hoàng giai cửu phẩm, huyền giai, hay là địa giai trong truyền thuyết kia cũng chưa chắc là không thể. Có yêu hồn cấp bậc cao, hắn hấp thụ thiên địa linh khí cũng là nhanh hơn tu luyện giả khác gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, khi đó hắn có thể rút ngắn được thời gian tu luyện, còn là đột phá cực cao cảnh giới trong một thời gian ngắn, không có một cái thiên kiêu nào có thể theo kịp được hắn. Nghĩ đến một ngày mình đứng trên đỉnh của Nam Hoang Chi địa này, mình là yêu vương cựu trọng hay thậm chí là yêu hoàng trong truyền thuyết, Trần Vân Thanh không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Nhất là con đường này cực kỳ khả thi, nên nhớ tu luyện giả khác muốn tăng lên yêu hồn phải chịu hạn chế vô số, còn không có dị thú yêu hồn để mà thôn vệ. Trần Vân Thanh hắn lại không có cần, hắn chỉ cần tu luyện giả trên người yêu hồn mà thôi, càng nhiều càng tốt, mà trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là tu luyện giả. Diễn sát càng nhiều, thì sẽ càng có lợi cho Trần Vân Thanh hắn đây. Với cái loại ý nghĩ này, Trần Vân Thanh đối với tương lai con đường tu luyện sau này của mình tràn đầy hướng tới, có thể trong lòng hắn bây giờ đã tưởng tượng ra mình giống như vị Vân Thanh Thiên Đế trong giấc mộng kia, một chiêu có thể đem hơn 100 tôn cường đại tiên đế giết chết. Như thằng nhóc Trần Vân Thanh kia mà biết, mình thức tỉnh không phải là bình thường một con hoàng giai nhị phẩm yêu hồn tiểu xà, mà là một thượng cổ thần thú, không biết thằng nhóc kia có hối hận vì chuyện mình tự sát hay không. Nhớ lại chuyện cũ, Trần Vân Thanh không khỏi mỉm cười một cái. Dùng đầu ngón chân đế nghĩ hắn cũng biết được tiền nhiệm chủ nhân thân thể này sẽ hối hận đến phát điên, có được kim cương trong tay lại cho nó là hòn đá thúi trong nhà xí muốn vứt đi, biết được nó chân chính giá trị thì cũng đã muộn. Nói những cái này có cái ích lợi gì, tiền nhiệm chủ nhân đã không còn, hồn phách của y chắc cũng đi đến âm minh giới đầu thai, không biết chuyện gì mang tâm trạng tuyệt vọng rời đi là tốt nhất, biết được quá nhiều, liền sẽ sinh ra nhiều chuyện không nỡ rời đi. Giờ không phải là nghĩ đến chuyện này, phải nhanh chóng đem hạ phẩm linh thạch lấy đi mới là chuyện quan trọng cần phải làm. Bỏ qua mấy chuyện tự sướng không cần tiền, quay trở lại hiện thực, Trần Vân Thanh nhìn xung quanh mình khu vực nhiều phế thạch nơi đây lên tiếng nói nhỏ. Hắn nghĩ thông, tăng lên yêu hồn các loại cần một cái thời gian dài, cũng như là cần rất nhiều tu luyện giả đến trợ giúp, tạm thời bỏ qua bọn chúng một bên, chuyện quan trọng nhất với hắn hiện tại là đột phá yêu sĩ, tăng cao tu vi. Muốn làm được như thế, Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng là thứ không thể thiếu, muốn có được năng lượng quý giá kia, liền là phải có hạ phẩm linh thạch, mà hạ phẩm linh thạch lại ngay trước mắt hắn đây. Cần phải đem nó khai thác lấy, nên nhớ tại đây cũng không có an toàn. Vừa rồi hắn là nghe rất rõ ràng Mang Đại Hùng cùng Mạnh Kỳ đối thoại, nơi đây hạ phẩm linh thạch mỏ quặng không chỉ mấy người bọn họ biết, mà Mang Gia người cũng biết cả rồi, như hồi lâu không thấy Mang Đại Hùng trở lại báo cáo, Mang Gia người chắc chắn sẽ sinh nghi, cho người đến đây để điều tra. Khi đó thứ mà Trần Vân Thanh hắn phải đối mặt không phải là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ như Mang Đại Hùng này, mà là yêu sĩ lục trọng, thậm chí là yêu sĩ bảy, tam trọng cũng là có thể. Nhìn lại thực lực của mình hiện tại, không cần yêu sĩ thất trọng ra tay là gì, chỉ cần một tên yêu sĩ tứ trọng thôi, cũng là đủ đưa hắn đi đầu thai kiếp khác, thời gian dành cho hắn đúng là không có nhiều lắm. Một ngày thời gian, ta làm sao có thể lấy hạ phẩm linh thạch nơi này đi đây? Đến lúc hành động, Trần Vân Thanh không khỏi ngẩn người. Hắn nghĩ đến một chuyện quan trọng, muốn lấy quặng thì nhất định phải có chuyên dụng phụ trợ công cụ như quốc, thuần, xẻng các loại. Nhưng nhìn lại Trần Vân Thanh hắn trong tay, ngoài huyền linh kiếm ra chỉ có thanh khoát hàn đao của Hàn Lịch, những thứ này là binh khí để chiến đấu, để mà giết người, sao có thể dùng nó để đào quặng được? Đây là thất sách lớn nhất của hắn, như nghĩ trước sẽ lấy khoáng trước khi đến đây, giá nào hắn cũng phải chuẩn bị một cách đầy đủ nhất có thể mới được. Nghĩ lại, hiện tại bốn bề thọ địch, bên kia Mang Gia cao lắm một hai ngày sẽ phái người đến đây, trong tay hắn lại không có gì cả, phải làm thế nào đây? Mặt sắt nó, liều mạng thôi. Xẹt xẹt. Trần Vân Thanh nhìn thanh kiếm trong tay, cắn răng một cái, dùng chân khí lao vào một cái khu vực có nền đất không quá cứng rắn, lao đầu vào làm quan công. Hiện tại không có cách nào khác, hắn lại không muốn từ bỏ kho đáo trước mắt mình đây, nên chỉ có thể liều mạng đào khoáng mà thôi. Hai ngày sau, bên ngoài hang động. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với Trần Vân Thanh ta bất công như vậy? Trần Vân Thanh một thân rách nát quần áo không khác gì ăn mày, tay cầm Dung Thiên Thần Ngọc không có bao nhiêu ánh sáng, một bên nhìn lên bầu trời, lệ rơi đầy mặt. Chút ánh sáng tại Dung Thiên Thần Ngọc nơi này là thành quả hai ngày lao động không ngủ không nghỉ, không biết mệt mỏi của Trần Vân Thanh hắn. Chút đỉnh này chỉ tầm có hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch một chút, có được nó cũng không phải là Trần Vân Thanh hắn dùng hạ phẩm linh thạch bên trong mỏ khoáng kia làm ra, mà là phế thạch. Không sai, nơi này chút ánh sáng là hắn dung hợp cả chục ngàn viên phế thạch mới có được, hạ phẩm linh thạch không có một viên. Nguyên nhân sao? Bên trong đó làm gì có hạ phẩm linh thạch đâu mà lấy? Ban đầu đào ra phế thạch, hắn còn cho mình chưa đào đến hạ phẩm linh thạch, trong đầu suy nghĩ đào tiếp thêm một chút nữa, chắc chắn là sẽ có, thêm một chút nữa sẽ có. Nhưng thêm một chút của hắn là thêm suốt hai ngày trời, đào xuống phía sâu hơn 100 mét nữa, nhưng kết quả nhận lại cũng không khác, toàn là phế thạch. Đến hiện tại, hắn là đã thật sự hết hy vọng, bên trong thật sự không có hạ phẩm linh thạch như mình nghĩ. Không ngờ đến, hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng, có phế thạch liền sẽ có hạ phẩm linh thạch, nhưng đôi khi. Chương 185, kẻ thù đến đủ chương 185, kẻ thù đến đủ hi hữu cũng có một hai cái không thể nào có hạ phẩm linh thạch. Nhưng cái tỷ lệ này là 100 trên 1. Vận khí của Trần Vân Thanh hắn đúng là quá đen, 1% đó lại rơi trúng vào người của hắn, hắn ngoài trách ông trời ra thì còn có thể làm gì được đây? Trở lại Trấn Nam Thành thôi. Tại nơi đây như gặp phải người của Mang Gia hay Trấn Nam đạo đối với mình cũng đều không có kết quả tốt. Trần Vân Thanh tại một cái hồ nước tắm rửa xong, thay đổi một bộ y phục mới của Hàn Lịch, thất vọng đi lang thang không mục đích một hồi lâu, hắn liền quyết định quay trở lại Trấn Nam Thành một chuyến. Nơi đó có nha đầu Ngô Tiểu Diễm nấu cơm cho ăn, còn có hạ phẩm linh thạch mà đám người Trần Tú cung cấp. Ân, qua mấy ngày nay buôn bán bồi khí đan, nghĩ đến trong tay đám người kia là sẽ có không ít hạ phẩm linh thạch đưa trở lại cho hắn, không nhiều lắm, nhưng mấy chục viên chắc chắn là không có vấn đề, cộng với lại một ít năng lượng có trong tay, đã là đủ cho hắn đột phá yêu sĩ nhất trọng rồi. Ken ken. Ân, có người đánh nhau sao? Đang sử dụng nhất đóa tam ảnh rời đi với tốc độ cực nhanh, âm thanh binh khí phát ra làm cho Trần Vân Thanh hắn có chút chú ý Trần Lạc Phong sao? Cũng thế, như mày đã muốn tìm đường chết, tao cũng nên thành toàn cho mày. Đi đến gần, nhìn đến bên dưới một đám người đang đánh nhau kia, quan sát kỹ lại một chút. Hắn gặp được một tên rất là quen thuộc trong nhóm người, đây không phải là cái tên đáng ghét Trần Lạc Phong. Người đã dùng ông chú của mình ra mặt, ép cho Trần Vân Thanh hắn không thể không túi đầu hay là sao? Bây giờ để cho hắn gặp phải tên này, như thế cũng đừng có nên trách Trần Vân Thanh hắn đây. Ân, Tô gia Tô Hồng sao? Càng ngày càng có ý tứ. Trần Vân Thanh cười nhạt, Trần Vân Thanh hắn nhớ thủ rất lâu, người nào có ý định giết hắn hay đã truy sát qua hắn, hắn sẽ tìm cách điều tra lai lịch cũng như gương mặt của đối phương, Tô Hồng này chính là một trong số người đó. Thật sự cũng có hiểu, hôm nay là ngày gì thế này? Sao địch nhân của hắn cứ lần lượt kéo đến nạp mạng cả thế này? Cũng thế, như đã gặp phải, hắn liền từ bi một chút, đưa hết đám người này lên đường, xem như không phụ lòng bọn chúng trước đây đối đãi với hắn quá tốt vậy. Ken ken. Xẹt rầm. Trần Tiên Vượng. Song giác báo này là của Tô gia bọn tôi diện sát trước, khôn hồn liền rời khỏi nơi đây, nếu như không, đừng có trách Tô Hồng tôi không khách khí. Trong một khu rừng khá là cổ xưa, Tô Hồng dẫn đầu mười mấy người của Tô gia, sau khi đem một đám người Trần gia đẩy lui, liền là chỉ về phía trước cách bọn họ không có xa một con lớn 5 mét đại báo, lên tiếng nói: "Tiên Phượng sư tỷ, không thể nhận lời, song giác báo này là do ta phát hiện ra trước, cũng chính trị ra tay đem nó giết đi, không thể giao cho người Tô gia được." Trần Lạc Phong đi đến gần, ghé vào tai của Trần Tiên Phượng, lên tiếng nói nhỏ: "Nhiệm vụ tổ đội lần này chính là đến Hắc Báo Sơn diệt đi song giác báo, hắn vì tiền thưởng phong phú của nhiệm vụ lần này, quyết định mạo hiểm tính mạng một lần theo lời mời của Trần Tiên Phượng, vì phát hiện ra hành tung của nó, hắn chút nữa liền đã bị nó bổ mất mạng rồi, bỏ ra thật nhiều tâm huyết như thế, muốn hắn bỏ đi, sao có thể làm hắn cam tâm được? Chuyện này ta đã biết." Trần Tiên Phượng một mặt không có cảm xúc liếc cái này Trần Lạc Phong một cái: "Tô Hồng, chuyện gì cũng là có trước có sau, song giác báo này là do Trần gia chúng tôi phát hiện ra trước, cũng chính là ta ra tay đem nó kết liễu, mày muốn dựa vào người đông thế mạnh để cưỡng ép, đó là chuyện không thể được. Khôn hồn thì nhanh rời đi, như không đừng trách, phụ tiên trong tay tôi không có mắt." Trần Tiên Phượng trong tay cầm một cây roi dài tầm 3 mét, chỉ về phía bên kia Tô Hồng gằn giọng nói: "Thứ gì chứ, song giác báo là do người của nàng phát hiện ra trước, chính tay nàng đã hy sinh một cái giá không hề nhỏ mới có thể đem song giác báo giết đi, giờ đây Tô Hồng chỉ dựa vào nhân số gấp đôi bên nàng, liền muốn đem nó lấy đi, chuyện này là không thể nào. Hơn nữa, bên phía nhóm người của mình cũng là đã thiệt hại hai tên yêu sĩ nhị trọng trong tay của Tô Hồng đám người rồi, như không thể nào lấy được song giác báo trở về mà nói, nàng cũng là cùng Trần gia các vị trưởng lão ăn nói. Tô Hồng sư minh, chúng ta người đông thế mạnh, không cần sợ bọn chúng." Tô Trục Lưu chạy đến cổ vũ. Nguyên nhân làm cho hắn hăng say như thế là vì bên mình nắm lợi thế lớn, đánh nhau thật, kết quả bên mình cũng sẽ giành phần thắng, không thể cứ như vậy rút lui. Tại bên trong này trấn Nam Đại Sơn chỉ có luật rừng, không phải phân biệt trước sau, chỉ cần nắm tay của ngươi cường hơn đối phương là được rồi. Trần Tiên Vượng, cô cũng là đã nghe rồi. Tôi sẽ không có bỏ qua song giác báo này. Nếu như cô không muốn bỏ qua mà nói, liền dùng bản lĩnh của mình đến lấy đi. Tô Hồng chỉ kiếm về hướng Trần Tiên Vượng, nhàn nhạt cười nói: "Bên hắn hiện tại có 10 người, trong đó có 3 tôn yêu sĩ, riêng hắn càng là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, như thế thực lực so với lại 6 người bên Trần Tiên Phượng là cường hơn quá nhiều, làm sao hắn có thể bỏ qua đây? Như vậy thì chiến đi, tiếp của ta một tiên, Phục Vũ Phi Tiên, không có thương lượng đường sống, như vậy thì chiến đi." Nàng không tin với tu vi yêu sĩ tam trọng trung kỳ của mình, cộng thêm đại thành phi phụng tiên pháp, lại không thể nào chống lại một tên vừa mới đột phá yêu sĩ tứ trọng thất bại như Tô Hồng. Đến đúng lúc lắm. Ảnh nhạn kiếm pháp, sát ông sẽ ken. Hai người Trần Tiên Phượng cùng Tô Hồng không người nào muốn nhường cho đối phương, cả hai đều muốn song giác báo làm vật sở hữu của mình, giao chiến để phân ra thắng bại là chuyện không thể nào tránh khỏi. "Hai vị sư minh, chúng ta đem bên kia đám người Trần gia giết hết, sau đó liền giúp Tô Hồng sư minh đem con đàn bà kia trấn áp, thưởng thụ một phen." Tô Trục Lưu đi đến bên cạnh hai yên yêu sĩ nhị trọng bên mình, chỉ tay vào năm tên Trần gia đệ tử bên kia, nhỏ giọng nói: "Này, như vậy không được quang minh chính đại cho lắm." Tô Thiệu nhìn bên kia Trần Tiên Phượng hai người đang giao chiến, tân, không phải là hàng tuyệt sắc gì, nhưng Trần Tiên Phượng vẫn khá hơn mấy vị cô nương tại Nam Hồng Viện rất nhiều, thưởng thụ cảm giác rất là không tệ, hắn trong lòng là có chút ngưỡng ấy. Nhưng nghĩ lại, làm thế không ổn cho lắm, bên kia đám người Trần gia hiện tại đã không có yêu sĩ, chỉ là một đám yêu giả, ra tay với đám người kia hắn là sẽ phải mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu, nên nhớ vừa rồi trên kiếm của hắn có dính máu hai người, đều là yêu sĩ nhị trọng cả à nha. Chưa tính đến, làm nhục nữ nhi của các đại gia tộc là một cái kiên kỵ lớn trong giới tu hành, bị phát hiện mà nói, sẽ bị trọng phạt rất nặng, hắn là không muốn mạo hiểm quá nhiều như thế. Nói thật, như không phải người đưa ra yêu cầu này là Tô Trường Lưu, con của nhị trưởng lão Tô gia, mà là một người khác, hắn là đã lên tiếng trách mắng cho một chầu rồi. "Thiệu sư minh, nơi này hoang vắng, làm xong chúng ta đem tất cả dấu vết lau đi, ai biết là do chúng ta làm, mọi chuyện đã có Trấn Nam đạo gánh vác." Tô Trục Lưu trong lòng chửi cho má, cái tên Tô Thiệu khốn kiếp này rõ ràng là đã độc lòng, còn làm ra vẻ chính nhân quân tử, nhà ngươi diễn cho ai xem đây? Tô gia có ai mà không biết, Tô Thiệu nhà ngươi trước giờ cưỡng hiếp không ít thiếu nữ nhà lành, còn đem bọn chúng giết đi, ngay cả thi thể cũng là dùng hũ cốt tán đến phi tăng, chỉ vì nhà mày phía sau hậu trường mạnh, không có người nào đứng ra chỉ tội nhà ngươi mà thôi, bây giờ còn giả trăng cái quái gì tại đây? Trong lòng mặc dù rất rõ ràng, nhưng mà Tô Trục Lưu cũng sẽ không đi nói ra, hắn còn nhờ cậy mấy tên này giúp đỡ cho hắn loại bỏ đi kẻ địch, đem xong giác báo về phủ thành chủ nhận thưởng nữa mà. Sẹt mèo ken. Ý kiến của Trục Lưu sư đệ tôi thấy có thể thực hiện được. Tô Phái tại bên phải nhìn bên kia trận chiến của Trần Tiên Phượng hai người trong lòng cũng là ngứa ngáy khó chịu, cấm dục vài tháng với hắn cũng là một cái cực hình, cơ hội đến không nên bỏ lỡ. Hơn nữa Tô Trục Lưu nói không sai, nơi đây Trấn Nam Đại Sơn là địa bàn của Trấn Nam Đạo, làm xong đem mọi chuyện đổ hết lên cho Trấn Nam Đạo, như thế hoàn toàn có thể xóa đi mọi vết tích rồi. Chương 186, thay trời hành đạo. Chương 186, thay trời hành đạo. Từ trước đến nay ai cũng công nhận Trấn Nam Đạo là một cái tổ đạo tặc khét tiếng. Không có việc gác gì mà chúng không có làm, bọn chúng cũng chưa bao giờ phủ nhận những việc mà người bên ngoài gán ghép cho, đẩy hết tội lỗi lên cho Trấn Nam Đạo là thích hợp hơn cả. Nhất là nhìn bên kia Tô Hồng, đang có xu thế bại lui, y đột phá yêu sĩ tứ trọng thất bại còn để lại di chứng, chưa thể khôi phục lại như xưa được, trong khi đó Trần Tiên Phượng tuy cảnh kém hơn chút đỉnh, bù lại căn cơ bền vững, yêu kỹ lĩnh ngộ cũng khá cao, Tô Hồng lần này chỉ sợ không có cửa thắng. Tụi mày muốn làm cái gì? Trần Lạc Phong năm người là đang quang chiến Trần Tiên Phượng cùng Tô Hồng bên kia, nhìn đám người Tô Thiệu này đi đến, ánh mắt ẩn tàng sát ý, cả đám lùi lại phía sau mấy bước, trong lòng cực độ là bất an. Phải làm sao bây giờ? kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, mấy người họ Tô gia đệ tử này sẽ không có bỏ qua cho bọn họ, mục đích bọn chúng tiến tới nơi đây, không có điều gì khác ngoài đem 5 người bọn họ giết đi. Trần Lạc Phong còn suy nghĩ xa hơn một chút, có thể đám người này mục đích là hợp lực với Tô Hồng để đối phó với lại Tiên Phượng sư tỷ, sợ đám người mình chạy thoát đem chuyện xấu bọn chúng truyền ra, liền muốn tiến bọn họ lên đường trước. Nhưng biết được thì có thể làm được gì đây, đối phương là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, trong khi đám người mình cao nhất là hắn đây chỉ có yêu giả cửu trọng trung kỳ vừa mới đột phá không bao lâu, cả hai bên chênh lệch không hề là nhỏ chút nào, đám người mình có bản lĩnh thông thiên cũng khó thoát được cái chết a sẹt. Làm gì? Tụi mày trong lòng không phải là đã biết quá rõ ràng rồi sao? Con hỏi lời thừa này làm cái gì? Tô Thiệu rút kiếm ra, chỉ vào 5 người Trần Lạc Phong, lạnh lẽo nói: "Tụi bây nhìn kìa, bên kia có người muốn đem thi thể của Song Giác báo lấy đi. Mày cho tao là trẻ lên ba hay sao?" Tô Phái cười miệng một cái, lên tiếng khinh thường đâm người này, muốn cho bọn họ quay lại nhìn để mấy người này có cơ hội chạy trốn. Cho này năm lên tuổi hắn đã xài biết bao nhiêu lần rồi, muốn đem nó ra gặp hắn, không có dễ đâu. Tô Phái, không cần cùng đám người này tính toán, chúng ta đi nhanh thôi. Tô Thiệu tu vi cao nhất nơi đây, thính giác của hắn là nhanh nhạy hơn nhiều người nơi đây nhiều. Bên kia thi thể của Song Giác báo vừa có phát ra một âm thanh khá lớn, hắn là có nghe được đến. Đứng lại, không được tiến đến. Phụng Tiên bắt chuyện, sắt, bèo bèo, địch tặc to gan, dám lấy đồ của Tô gia ta. Nhạn Ảnh đệ ngũ thức, Tiến Nhạn hồi đầu, sắt. Nhưng phản ứng nhanh hơn cả là Trần Tiên Phượng cùng với lại Tô Hồng, hai người là yêu sĩ tam trọng thuộc hàng xuất sắc trong nhóm. Ngay khi bên con mồi của mình có động tĩnh thì bọn họ đã phát hiện ra ngay, cả hai đều là ăn ý tạm dùng quyết chiến, đồng tâm đem tên ngư ông này diệt đi thì mới tính tiếp. Xèo xẹt bèo bèo. Yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ, mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của hai đại gia tộc chúng tôi? Tô Thiệu hai người cũng liền đã chạy đến, cả 4 người đem tên yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ vừa muốn nâng tay trên của bọn họ đây vây lại, lên tiếng quát. Bèo bèo, là tên khốn kiếp nào dám chơi ta? Hoàng Ngữ sử dụng ra thân pháp yêu kỹ, bay lên không trung 2 vòng tránh đi kiếm chiêu cùng tiên ảnh của Tô Hồng, Trần Tiên Phượng hai người sau, ánh mắt hắn giao giác nhìn xung quanh, tìm ra người muốn hại mình. Hắn đến đây đã lâu, cũng nhìn rất chuẩn hai nhóm đám người đã đưa nhau đi đến sống chết thời khắc, lực tập trung chú ý của bọn chúng vào Song Giác báo sẽ kém đi, thế cho nên hắn mới nhắm chúng cơ hội này, xuất thủ đem Song Giác báo lấy đi. Không nghĩ đến tính toán cẩn thận hắn vẫn là còn bị hớ, đằng sau hắn vẫn còn một tên muốn làm ngư ông như hắn nữa, chính tên kia đã ném ra một viên đá, làm hắn vất vả tránh né, đồng thời đã động đến đám người này, làm cho hắn hiện thân cùng hai gia tộc đệ tử giao chiến, còn mình lại trốn một nơi muốn làm tiếp ngư ông, dù tâm tên này thật sự là rất âm hiểm. Các vị sư minh, ta nhận ra hắn, tên kia là Hoàng Ngữ, một tên chấp sự của Trấn Nam Đạo, được phủ thành chủ ra giá 300 viên hạ phẩm linh thạch. Tô Trục Lưu đi đến gần, nhìn kỹ dung mạo của tên thanh niên tầm 30 tuổi kia một chút, liền là nói ra thân phận của y ngay lập tức. Hoàng Ngữ tên này, trước đây không lâu đi vào Trấn Nam Thành, gây ra một loạt đại án cướp bóc, làm cho trong thành người dân bình thường rất là bất an. Sau có người nhận ra thân phận tên này, họa ra toàn thành lùng bắt, Hoàng Ngữ mới từ bên trong Trấn Nam Thành chui ra. Hắn nhận ra Hoàng Ngữ, cũng là nhờ vào tấm hình truy nã treo đầy tường Trấn Nam Thành, nghe nói phủ thành chủ ra giá 300 viên hạ phẩm linh thạch cho cái đầu của Hoàng Ngữ, mạng của tên này là đang rất có giá a, nhưng là trước vài ngày trên lệnh truy nã, hắn xem tu vi của Hoàng Ngữ chỉ có yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, làm sao mấy ngày tên này đã đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ rồi, tốc độ tu luyện của tên ác tặc này không phải cũng là quá nhanh một chút đó chứ? Các vị, nơi đây còn có một tên ẩn chỗ nữa, hay là chúng ta đem tên kia tìm ra, sau đó phân chia Song Giác báo cũng không có muộn, các vị thấy thế nào? Hoàng Ngữ nhìn thấy đám người này nhận ra thân phận của mình, trong lòng thầm hô không có tốt. Hắn thật sự không muốn cùng đám người này động thủ, một khi hắn có chuyện gì, hay đôi bên lưỡng bại câu thương, như vậy hắn cũng như đám người này đều phải chết hết, chuyện này là không thể nào để xảy ra được. Hừ, họ Hoàng kia, mày nghĩ chúng tôi tin lời của mày hay sao? Trần Tiên Vượng hừ lạnh một cái, sát khí trên thân thể phát ra không hề bỏ sót, gàn giọng nói. Sau khi một chiêu tấn công Hoàng Ngữ thất bại, nàng cũng đã đưa mắt quan sát xung quanh hoàn cảnh, nơi này ngoài đám người của mình cùng Tô Hồng mấy người ra, là không còn thấy ai khác ngoài Hoàng Ngữ, tên này bây giờ nói xung quanh đây có người, đây là muốn lừa gạt con nít đây mà. Nàng Trần Tiên Phượng là sẽ không dễ dàng mắc mưu của đối phương như thế. Không cần cùng tên ác nhân này nói nhiều, đem hắn diệt đi sau đó chúng ta tiếp tục phân cao thấp. Tô Hồng cũng không có mắc mưu Hoàng Ngữ, hắn ngoài việc tập trung quan sát xung quanh ra, còn là cho không ít Tô gia đệ tử đến xung quanh tìm kiếm, thứ mà hắn nhận lại được cũng chỉ là một cái lắc đầu của bọn họ. Rõ ràng tên Hoàng Ngữ này là đang nói dối, muốn dựa vào cách này để an toàn rời khỏi nơi đây, cái này là không có khả năng. Các vị sư minh, sư tỷ, đầu của tên Hoàng Ngữ này có giá 300 viên hạ phẩm linh thạch. Tô Trục Lưu không biết là có thủ đoán gì với lại Hoàng Ngữ, lúc nào cũng là lên tiếng đâm thọc, mỗi lời nói như lao, câu nào cũng muốn dồn Hoàng Ngữ vào con đường chết, như Hoàng Ngữ không chết, y không có cam tâm mở dạng. Hoàng Ngữ ác tặc, mày chết đi, phi phụng tứ thức, diệt. Hôm nay Tô gia chúng ta thay trời hành đạo. Ảnh Nhạn kiếm pháp đệ ngũ thức, sắt. Xuyên Vân kiếm pháp, chạm. Lời của Tô Trục Lưu vừa nói ra, làm cho cả 4 người Trần Tiên Phượng giật mình tỉnh giấc. Đúng như vậy à, cái đầu của Hoàng Khởi này có giá 300 viên hạ phẩm linh thạch. Tuy có thấp hơn Song Giác báo mà phụ thành chủ ra giá một chút, nhưng cũng không có kém bao nhiêu đâu, như đem tên này giết đi, có được số hạ phẩm linh thạch đó, một trong hai nhóm người mình không cần thiết phải liều mạng cùng đối phương để lấy Song Giác báo cũng được. Tên Hoàng Ngữ này đến thực sự là quá đúng lúc, vừa có thể đem đến tài nguyên cho đám người mình, lại vừa có thể giải quyết khó khăn cho tất cả mọi người, đây là một cái quý nhân, đám người bọn họ phải tận lực chiêu đãi y mới được, trừ khi Hoàng Ngự chết đi, không thì không thể để cho y rời đi được. Ông ngong, đám ngu xuẩn tụi mày nghĩ ngữ ra ra tao sợ tụi mày hay sao? Nhìn đến kiếm cùng tiên của bốn người Tô Hồng đánh đến, Hoàng Ngự khá là điên tiết, hắn lấy trong nhẫn chữ vật ra một đôi song chủ y, vẽ ra mấy cái chiêu thức, chống lại bốn người lực lượng đánh đến. Hắn Hoàng Ngự là yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ, dù chỉ vừa mới đột phá không lâu, nhưng cũng là yêu sĩ tứ trọng hẳn hoi, đời nào hắn lại đi kiên kỵ đám người Tô Hồng này, người mà hắn kiên kỵ là cái tên ném đá giấu tay hại hắn vừa rồi kia kìa. Chương 187, giết sạch cả chương 187, giết sạch cả tên này có thể tại hắn không cảm giác được, thần không biết quỷ không hay đem hắn hố một trận, làm cho hắn phải đối diện với hai gia tộc đệ tử vây đánh, còn mình ở bên cạnh làm ngư ong thủ lợi. Loại người tuyệt đối không phải là hạng đơn giản gì, thấp nhất cũng sẽ không có kém hơn cho Hoàng Ngự hắn. Đã như thế, tên này còn trốn chui trốn nhủi không chịu ra mặt, muốn hắn cùng hai đại gia tộc đệ tử liều chết với nhau, mình ở giữa thu lợi, tính toán thật sự là quá âm hiểm. Biết là như thế, nhưng ngặt một nỗi hắn lại không thể nào không đi vào mưu kế thâm độc của đối phương. Đám người ngu ngốc hai đại gia tộc này chỉ biết đến Hoàng Ngự hắn, không có đi để ý đến tên giấu đầu giấu đuôi kia, thế mới khốn nạn. Hắn hiện tại không chỉ toàn lực ứng phó với lại đám người của hai đại gia tộc, còn phải chia ra một phần thực lực để mà đề phòng trường hợp tên khốn kiếp kia đánh lén. Đúng là khổ không thể tả, biết như thế này, hắn không cần thiết phải chạy ra đây cướp con song giác báo này cho rồi. Tô Trục Lưu nhìn năm người Hoàng Ngự đại chiến sống chết với nhau, trong lòng cười lạnh không thôi, ánh mắt hắn hiện tại rất âm tàn, cũng không ai biết là hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn đó không phải là điều tốt đẹp gì. Nửa giờ sau, ken ken long xẹt rầm 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 rầm. Phốc 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 phốc. Sau một loạt va chạm cực mạnh, cả năm người Hoàng Ngự đều là bay ngược về phía sau, trên miệng bốn người đều là phun ra một ngụm máu tươi, trông khá là thê thảm. Kết quả trận chiến này, Trần Tiên Phượng bốn người liên thủ lại cùng Hoàng Ngự đánh nhau lưỡng bại câu thương, không có bên nào có thể chiếm được tiện nghi cả. Khu khu. Đám thế gia đệ tử này thật sự không dễ đối phó. Hoàng Ngự lấy tay ôm ngực, nhìn xuống thân thể nhiều vết kiếm thương cùng vết roi để lại, không khỏi nhăn mặt. Trấn Nam đạo bọn họ là tập hợp của rất nhiều tán tu lại với nhau, công pháp tự thân người nào người đó lấy giữ, chỉ có gần đây bang chủ không hiểu vì lý do gì mở rộng yêu kỹ cùng yêu quyết cho trong bang đệ tử, cũng như rèn luyện theo quân đội hình thức, những người như hắn đây mới có cơ hội tiếp cận được cao thâm công pháp, nhưng so với lại đám đệ tử của những đại gia tộc này thì là vẫn kém hơn quá nhiều. Hắn dùng chân khí hùng hậu của yêu sĩ tứ trọng, vẫn chỉ có thể cầm cự được đám người này bất bại cũng là đủ hiểu, như đánh tiếp, chỉ sợ hắn sẽ táng thân tại nơi này mất thôi. Trung quy, vì hắn tiếp cận cao cấp công pháp có chút quá muộn màng. Yêu sĩ tứ trọng quả nhiên của bố. Tô Hồng nhìn vết thương sâu tận xương trên ngực phải của mình, trong lòng không khỏi một phen hu vía. Bên kia hai tên Tô Thiệu chỉ sợ không sống nổi. Bốn người bọn họ liên thủ, nhưng cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay với lại một cái yêu sĩ tứ trọng mới vừa đột phá, thế mới thấy được yêu sĩ tứ trọng cường đại như thế nào. Lần này như không phải vì chiêu thức tiên pháp tinh xảo của Trần Tiên Vượng khá là cao minh, đám người bọn họ chỉ sợ là không thể sống đến bây giờ. Khu phốc. Tô Hồng. Hoàng Ngự đã nỏ mạnh hết đà, chúng ta hai người liên thủ công kích thêm một lần nữa, chắc chắn có thể lấy được mạng của y. Trần Tiên Vượng cũng là bị thương không nhẹ, nhưng trong lòng nàng là biết đến, bên kia Hoàng Ngự còn là bị thương nặng hơn hai người bọn họ nhiều, bây giờ bọn họ chỉ cần cố gắng xuất ra một chiêu nữa, liền có thể đem tên này diệt, đây là cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua được. Khu được. Chúng ta ra tay thêm một lần nữa. Tô Hồng nghe Trần Tiên Phượng lời nói, hắn hít sâu một hơi, ăn vào một viên đan dược tạm thời ổn định thương thế, sau đó gật đầu với lại Trần Tiên Phượng. Hắn không phải là người không có ánh mắt, hắn hiểu được, bọn họ hiện tại tuy là bị thương nặng, nhưng mà bên kia Hoàng Ngữ còn thảm hơn bọn họ rất nhiều, nên nhớ Hoàng Ngữ cũng chỉ vừa đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ không có bao lâu, y thực lực là không thể nào cường đại bằng những người đã đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ lâu năm được, bây giờ là thời cơ tốt nhất để đưa tên này lên đường, hắn không thể nào bỏ qua. Tô Hồng sư minh, đừng đánh nữa, song giác báo của chúng ta đã bờ di người khác lấy đi mất rồi. Đang khi Tô Hồng cùng Trần Tiên Phượng hai người đang xúc thế để cho Hoàng Ngữ một kích chí mạng thì Tô Trục Lưu đột nhiên chạy tới, hắn trên thân hiện tại rất là nhiều vết thương, hớt hơi hớt hải chạy đến ngăn cản Tô Hồng đám người tiếp tục động thủ. Như thế nào có thể? Tô Trục Lưu, thật ra là xảy ra chuyện gì? Lời nói của Tô Trục Lưu vừa rồi, Tô Hồng nghe như sấm sét bên tai, hắn đưa mắt về phía vị trí thi thể của Song Giáp Báo, đúng là không còn thấy thi thể của con dị thú kia đâu, ngay cả đám người Tô gia bọn họ cũng là đã chết sạch, chỉ còn cái này Tô Trục Lưu, đây là có chuyện gì xảy ra? Nên nhớ hắn dù đang cùng Hoàng Ngữ giao chiến, nhưng mà vẫn luôn là để ý đến Song Giác Báo bên kia. Chỉ có một khoảnh khắc hắn mất tập trung, kia là vừa rồi cùng Hoàng Ngữ đấu nhau chết sống chiêu cuối, khoảnh khắc đó diễn ra không đến 3 giây kể cả khi hắn dùng đan dược trị thương. Chỉ 3 giây mà thôi, đối phương liền diệt hết Tô gia người, đem Song Giác Báo lấy đi, loại này thực lực cùng tốc độ nghĩ đến thôi cũng làm cho hắn lạnh sống lưng. Nhanh nói ra cho tao biết, nếu không tao giết mày. Trần Tiên Vượng cũng nhanh chạy đến, nắm lấy cổ áo của Tô Trục Lưu, giận dữ lên tiếng hỏi. Không chỉ là Tô gia người, mà ngay cả Trần gia bên này bọn họ người cũng bị đối phương diệt sạch. Trong đó ngay cả Trần Lạc Phong cũng toi mạng mất rồi. Những tên đệ tử khác có chết thì cũng không có sao, nhưng Trần Lạc Phong chết lại có vấn đề rất lớn, tên này hậu trưởng không nhỏ, trước khi đi còn được Trần Hộp nhờ nàng chăm sóc một hai, đây là một tên chấp sự rất là thân thiết với lại Trần Thanh Lang, một nội viện trưởng lão khá có máu mặt tại Trần phủ. Trần Hộp lời nói, xem như gửi gắm cũng không quá, nàng còn nhận của đối phương một ít chỗ tốt, bây giờ Trần Lạc Phong đã không còn, nàng trở lại Trần phủ làm sao có thể ăn nói với lại người ta đây. Chưa tính đến chuyện Song Giác Báo cũng bị đối phương mang đi mất, đây có thể nói là tổn thất thảm trọng, không tìm được hung thủ tính sổ, nàng làm sao có thể cam lòng trở về đây? Tô Hồng sư minh, Tiên Phượng sư tỷ, đối phương là một cái yêu sĩ nhị trọng cường giả. Không thể nào. Lời này là do Tô Hồng phát ra. Hắn sao có thể tin tưởng, một cái yêu sĩ nhị trọng lại có thể trong vòng vài giây ngắn ngủi tại dưới ánh mắt của hắn làm nhiều chuyện như vậy được, dù là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ hắn còn không có tin tưởng nữa là. Tôi không có nói dối, khí tức trên người của đối phương phát ra đúng thật là yêu sĩ nhị trọng. Nhưng có điều thân pháp yêu kỹ của đối phương lại cực kỳ cao, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì đối phương đã làm xong tất cả mọi chuyện rồi. Tô Trục Lưu biết là hai người này không có tin, liền là lên tiếng giải thích cặn kẽ nói. Hắn lúc đầu nhìn thấy khí tức của đối phương, đúng là cũng có chút khinh thường thật, như cả đám bọn họ đánh không lại, trước khi chết la lên vẫn là có thể, nhưng đối phương ra tay quá nhanh, thân pháp như quỷ mị, hắn không nhìn thấy được thứ gì, có thể chạy đến nơi này báo tin, đó cũng là may mắn cho hắn quá rồi. Có thể làm được như thế. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ của đối phương thấp nhất cũng tại đại thành chi cảnh. Trần Tiên Vượng sau khi xác nhận Tô Trục Lưu không có nói dối cũng liền buông ra Tô Trục Lưu. Tên Tô Trục Lưu này không có lý do gì gần nàng, nói tên này ra tay diệt đi tất cả đám người rồi lấy đi xong ra báo, đây không khác gì chuyện Thiên Vương giả đảm. Tên vô dụng này còn chưa có cái bản lĩnh đó. Nàng là tin tưởng lời của tên này hơn. Theo như nàng nghĩ, đối phương chỉ lấy yêu sĩ nhị trọng tu vi tại ngay trước mắt mấy đại cao thủ như nàng có thể làm được Lưu Thủy Hành Vân, không để lại chút nào dấu vết, điều này chứng tỏ đối phương tạo nghệ yêu kỹ vô cùng cao thâm, nàng đây là không phải là đối thủ. Chết. Thằng chó hoàng ngữ kia đã chạy mất. Tô Hồng Mai tập trung vào tên thần bí cao thủ ra tay ám toán bọn họ, khi hắn nhìn lại, đã không còn nhìn thấy được hoàng ngữ tên kia đâu, rất lớn khả năng là hoàng ngữ nhân lúc mấy người bọn họ mai suy nghĩ về xong giác báo một chuyện liền là đã chuẩn em rồi. Chương 188, thật không ngờ chương 188, thật không ngờ thật là quá sơ ý, hắn vừa rồi trong lòng còn có ý nghĩ, như hiện tại không tìm ra được chân chính hung thủ cấp đi xong giác báo. Người đã trực tiếp diệt hết đệ tử Tô, Trần hai nhà. Vậy thì tìm tên hoàng ngữ này, đem tên này giết đi, đem đầu của ý đến phủ thành chủ lĩnh 300 viên hạ phẩm linh thạch. Xem như vất vát lại chuyến đi thất bại này của mình một chút. Ai có ngờ đâu, nhìn lại đã không còn thấy đối phương đâu, tên này chạy đúng là còn nhanh hơn thỏ nữa mà. Hừ, chuyện này có cái gì đáng ngạc nhiên đâu. Trần Tiên Phượng cũng là rất căm tức về chuyến đi lần này không đạt được cái gì cả, nàng hư lạnh một cái, cất bước rời đi nơi này, trở lại Trần Phủ nàng còn bao chuyện phải làm. Nói thật, như nàng tại trong hoàn cảnh của Hoàng Ngữ, cũng liền sẽ chọn con đường rời đi, không có ai lai ngu đến nỗi biết đối thủ muốn sát mình còn đứng yên cho người ta chém cả. Nỗi tiếc lớn nhất là nàng cũng không có biết tên hung thủ đâm nàng lần này là ai. Như để nàng điều tra ra mà nói, nàng không đem ba đời đối phương ra diệt sạch, nàng Trần Tiên Phượng liền là mang họ của Y Tô Hồng sư mình. Người đàn bà này không có đơn giản. Tô Trục Lưu nhìn theo hướng của Trần Tiên Phượng một chút, không khỏi nhíu mày lên tiếng. Tao biết, cô ta là muốn đi điều tra hung thủ. Tô Hồng đương nhiên là hiểu hiện tại trong lòng của Trần Tiên Phượng đang suy tính điều gì. Hướng mà Trần Tiên Phượng rời đi, là tại sâu bên trong trấn Nam Đại Sơn, mà không phải là trấn Nam Thành. Mục tiêu không cần nói cũng biết, cô ta là muốn đi tìm hung thủ báo thù, hay chí ít cũng biết hung thủ là ai, như thế mới có thể trở lại Trần phủ bằng dao. Lần này tổn thất thảm trọng như thế, nàng ta đi về tay không thì làm sao mà được. Như có thực lực thời toàn thịnh, hắn cũng là muốn đi theo Trần Tiên Phượng phương hướng điều tra hung thủ, hắn là biết đến, hung thủ lần này thân pháp tuy hảo diệu, thế nhưng tu vi quá kém, nếu như không, tên kia đã đem tất cả bọn họ những người nơi đây diệt đi cả rồi. Tô Hồng sư minh, như vậy chúng ta hiện tại? Tô Trục Lưu lên tiếng hỏi. Tình cảnh của bọn họ so với lại Trần Tiên Phượng cũng không có khá hơn bao nhiêu, tất cả người đi theo bọn họ chuyến này phần lớn đều chết cả rồi, trở lại Tô gia. Bọn họ cũng khó mà ăn nói với lại tộc trưởng cũng như các đại trưởng lao kia tạm thời qua bên kia nghỉ ngơi một chút, tao khôi phục lại mấy phần thực lực, rồi mới tính sau. Tô Hồng hắn đúng thật sự là vẫn chưa nghĩ ra được cách gì hay, xảy ra chuyện lớn thế này, dù là phụ thân hắn có là đại trưởng lão, cũng rất khó bảo toàn cho hắn an toàn, phải từ từ nghĩ ra một cái kế sách ứng đối chu toàn thì mới được. Nhưng trước đó, hắn cần phải điều dưỡng lại một chút thương thế của mình mới được. Cũng may, còn có cái này Tô Trục Lưu bên cạnh, tên này là con của nhị trưởng lão, có phu thân tên này tại đứng ra chiêm hỏa, hắn cũng là nhẹ gánh hơn một chút. Tô Hồng sư minh, nơi đây tôi có một viên rượu hoàng đan, có thể trợ giúp cho thương thế của anh ít nhiều. Tô Trục Lưu đưa ra một viên đan dược cho Tô Hồng, ân cần dâng đến cho Tô Hồng, thái độ quan tâm kia, cứ như hai người bọn họ trước đây hết sức thân thuộc một dạng. Trục Lưu, ân tình của mày lần này, Tô Hồng tao sẽ không bao giờ quên. Tô Hồng hơi có chút mặt người, nhưng hắn cũng không có từ chối, nói thật là hắn đang rất là cần đến viên đan dược này để trị thương. Sau khi trở lại, hắn liền nghĩ cách bồi hoàn cho Tô Trục Lưu này vậy. Cùng là người trong Tô gia với nhau, những lời này anh không phải nói ra. Tô Trục Lưu hơi có chút lắc đầu. Tại trong lúc khó khăn như thế này, người trong tộc là nên trợ giúp lẫn nhau vượt qua khó khăn mới đúng, nói ân nghĩa vào thời điểm này có thể không thích hợp, cũng là có chút khinh thường nhân cách làm người của hắn là không được vui vẻ cho lắm. Nói thật hắn chỉ là yêu giả cảnh, trong tay không có bao nhiêu hàng tốt, nếu có, hắn cũng không ngại đem ra cho Tô Hồng sai rồi. Trấn Nam Đại Sơn, tháp nước cao thiên phẩm, không nghĩ đến mày vẫn là không có bỏ qua cho tao. Hoàng Ngữ cúi đầu xuống nhìn lưỡi kiếm từ phía sau đâm xuyên lồng ngực của mình đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không cần dùng quá nhiều trí tuệ, cũng là biết được, người ra tay đánh lén hắn tại phía sau. Đâm hắn một nhát chí mạng, là cái tên tại giác báo sơn trước đây đem toàn bộ đệ tử của hai cái gia tộc Trần gia cùng Tô gia diệt sát, lấy đi xong giác báo thi thể. Cũng chính là cái tên âm hiểm này trong bóng tối ra tay hại hắn bị đám người Trần Tiên Phượng bao vây trọng thương. Hắn muốn nghĩ sau khi lấy được thứ mình cần, tên âm hiểm này sẽ rời khỏi trấn Nam Đại Sơn, đi đến phủ thành chủ để mà nhận thưởng. Hoặc tên này có nỗi lên tham nghiệm ra tay, cũng liền ra tay với mấy người Trần Tiên Phượng kia, đám người đó là nội viện đệ tử bên trong gia tộc, tài nguyên chắc chắn là phải nhiều hơn Hoàng Ngự hắn rất nhiều mới đúng. Nhưng tên này vẫn là lựa chọn đem hắn giết đi, cái này hắn là không có ngờ đến. Hôm nay mình thoát được trong tay của đám người hai gia tộc, nhưng vẫn không thoát được trong tay người này, có lẽ đây là ý trời, mạng của hắn hôm nay là đến tận cùng rồi. Tao là vì 300 viên hạ phẩm linh thạch mà tìm đến. Người đã sắp chết, cũng nghĩ đến tên Hoàng Ngự này trợ giúp hắn không có ít, hắn liền là nói ra nguyên nhân, để tên này có thể chết nhắm mắt. Khi tại Giác Báo Sơn, đoạn đối thoại của Tô Trục Lưu là hắn nghe rất là rõ ràng, Hoàng Ngự này đang là bị triều đình truy nã, tiên thưởng thật sự rất là cao, Trần Vân Thanh hắn lại đang túng thiếu, nên biết làm sao hơn. Nói thật lòng, nếu cái đầu của Hoàng Ngự này không có đáng giá 300 viên hạ phẩm linh thạch, Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ nhất định ra tay đem tên này giết đi. Không có tính những việc làm trời đất không dung của Hoàng Ngự tại trấn Nam Thành, chỉ tính riêng tên này là người của trấn Nam Đạo, một tổ chức tàn bạo tồn tại mấy chục năm qua tại trấn Nam Thành, Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho ý đi, giết tên này xem như Trần Vân Thanh làm một lần người tốt, vì dân trừ hại. Trấn Nam Đạo lần này mất đi một tên yêu sĩ tứ trọng cường giả, xem như tổn thất một ít nguyên khí, mà chỉ cần làm việc gì khiến cho Trấn Nam Đạo tổn hại, Trần Vân Thanh hân lại càng là vui mừng. Có thể nói cho tao biết, mày vì sao vừa rồi không xuống tay diệt đi tất cả mọi người hay không? Hoàng Ngự hắn biết mình không có sống nổi, nhưng trước khi chết, hắn cũng là muốn chết một cách rõ ràng. Nhớ lại 15 phút thời gian trước, mấy người bọn họ sử dụng ra tuyệt chiêu của mình, cả 5 người bọn họ đều là bị thương nặng. Khi đó, tên âm hiểm này ra tay, liền có thể đem tất cả mọi người diệt sát đi hết, nhưng vì sao tên này lại không có ra tay? Phải đợi khi bọn họ phân ra rồi mới đi kiếm từng người tính toán, cái này là chuyện mà hắn không hiểu nhất. Vì tao còn chưa đột phá yêu sĩ. Trần Vân Thanh biến chiêu, đưa chân khí chuyển qua huyền linh khí kiếm, đem toàn bộ thân thể của Hoàng Ngự hủy diệt đi, chỉ còn để lại mỗi cái đầu của Y Y, sau hắn mới nhàn nhạt nói nhỏ. Trần Vân Thanh hắn sao không muốn tại thời điểm đó đưa tất cả kẻ địch của mình diệt cả đi kia chứ? Nhưng hắn làm không có được, hắn chỉ là yêu giả thập trọng, chân khí trong cơ thể rất có hạn, không thể nào liên tục sử dụng nhiều lần nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cảnh giới cực cao như thế, đem tất cả đệ tử cấp thấp của Tô Trần hai nhà cùng lấy đi xong giác báo thu vào, đã là khá lắm rồi, còn nói diệt đi cả mấy tôn yêu sĩ nhị trọng trở lên cường giả, trong đó có một tôn yêu sĩ tứ trọng như Hoàng Ngự này, đó là điều không được khả thi cho lắm. Chưa tính, hắn còn cảm giác đám người này một vài người vẫn còn lưu lại thủ đoạn phía sau. Khi đó, chỉ cần hắn ra tay, sẽ là mục đích công kích của tất cả ba đại cao thủ Hoàng Ngự cùng Trần Tiên Vượng, bảo đảm Trần Vân Thanh hắn sẽ không còn được sống. Trần Vân Thanh hắn không phải là người tự đại, thế cho nên, hắn liền chọn cách hợp lý nhất để giải quyết vấn đề. Đúng như mình đoán, tên này thật là không có bao nhiêu tài nguyên. Đưa chiếc thủ cấp của Hoàng Ngự vào bên trong túi không gian, Trần Vân Thanh nắm lấy chiếc túi không gian của Hoàng Ngự lên quan sát. Chương 189, bí mật thật lớn. Chương 189, bí mật thật lớn. Nhìn bên trong chỉ có 20 viên hạ phẩm linh thạch, trên gương mặt của Trần Vân Thanh cũng là không có bao nhiêu là thất vọng, như những cái này đều là nằm trong dự tính của Trần Vân Thanh hắn một dạng. Chuyện này cũng không có gì đáng để mà ngạc nhiên, Hoàng Ngự trước đây cũng chỉ là yêu sĩ tam trọng đỉnh, tài nguyên mà Trấn Nam Đạo cung cấp cho ý cũng không có bao nhiêu. Nếu không Hoàng Ngự cũng không phải làm chuyện trộm gà bắt chó trong Trấn Nam Thành, để rồi bị truy sát gắt gao đến như thế. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, tên này là mới đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ không bao lâu, tài nguyên để tiêu hao cũng là một con số thiên văn, còn lại được 20 viên hạ phẩm linh thạch, xem như là Trần Vân Thanh hắn gặp may rồi. Cái này Trần Khánh Ly là người của Trấn Nam Đạo. Sao có thể có chuyện này? Trần Vân Thanh nhìn thấy bên trong nhẫn chứa vật của Hoàng Ngự một quyển sách nhỏ, y là cất giấu nó khá là cẩn thận, nghĩ nó chắc chắn là thứ rất quan trọng của Hoàng Ngự, thế cho nên hắn mới lấy ra xem, nhưng khi xem những trang đầu tiên, Trần Vân Thanh hắn không khỏi trợn mắt há mồm vì tin tức ghi lại trong đó. Hóa ra Hoàng Ngự này thân phận cũng không hề tầm thường. Y là một viên chấp sự của Trấn Nam Đạo tại Trấn Nam Thành, nhiệm vụ chính yếu là thu thập thông tin về những nhân vật quan trọng, cũng như là trợ giúp thành viên cốt cán của Trấn Nam Đạo. Trong những thành viên được xem là cốt cán của Trấn Nam Đạo tại Trấn Nam Thành, có một cái tên là Tiếu Khánh Ly đang nằm vùng tại Trần Phủ với cái tên là Trần Khánh Ly. Tên Tiếu Khánh Ly này thân phận cũng không hề đơn giản, y là con của bang chủ Trấn Nam Đạo, cũng là tứ thiếu gia của Trấn Nam Đạo. Trong này cũng có ghi, Tiếu Khánh Ly đã bị người của Nguyệt Ảnh Lâu giết đi, Trấn Nam Đạo không có khả năng cùng Nguyệt Ảnh Lâu đối kháng, liền quay sang tìm người đã thuê Nguyệt Ảnh Lâu diệt sát Tiếu Khánh Ly để mà trả thù. Như Trấn Nam Đạo điều tra ra mình có liên quan đến cái chết của Tiếu Khánh Ly, như vậy Trần Vân Thanh mình liền thảm rồi. Trần Vân Thanh ngưng trọng lên tiếng nói. Chuyện Tiếu Khánh Ly bị Nguyệt Ảnh Lâu diệt, Trần Vân Thanh hắn là người trong cuộc, nên là biết quá rõ ràng, trong chuyện này, làm gì có người nào thuê người đi diệt Tiếu Khánh Ly. Ngược lại Tiếu Khánh Ly vì muốn diệt hắn nên mới đến Nguyệt Ảnh Lâu đưa ra số tiền lớn để người của Nguyệt Ảnh Lâu diệt hắn, kết quả hắn liền tránh được 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu. Đám sát thủ kia vì tức giận cũng là vì muốn giao hảo với lại Trần Vân Thanh hắn, thế nên mới đem kẻ đầu sỏ gây chuyện là Tiếu Khánh Ly diệt đi mà thôi. Chuyện này tuy khá là bí mật, đến hiện tại người của Trấn Nam Đạo vẫn còn chưa điều tra ra nguyên nhân, nhưng trên đời này không có cái bí mật nào có thể che giấu mãi mãi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một khi Trấn Nam Đạo đám người kia biết, Trần Vân Thanh hắn có liên quan đến cái chết của Tiếu Khánh Ly, hắn đây dù có 10 cái mạng cũng không có đủ cho người Trấn Nam Đạo diệt. Chuyện này cần phải nghĩ cách giải quyết mới được. Qua tin tức này, Trần Vân Thanh hắn trước đây có một ít nghi hoặc về Trần Khánh Ly cũng đã được giải đáp, trước đây hắn cứ cảm thấy là lạ, một người có gia cảnh không thật sự khá giả như Trần Khánh Ly. Làm sao có thể ra một số tiền lớn như thế cho Nguyệt Ảnh Lâu để mà phái sát thủ đến giết hắn, hóa ra mọi chuyện nguyên nhân chính là tại nơi đây. Nếu như Trần Khánh Ly là tứ thiếu gia của Trấn Nam Đạo, mọi nghi hoặc đều có thể được giải đáp thông thấu rồi. Bàng Du Tâm muốn diệt Trần Vân Thanh ta chuyện này. Đọc tiếp đến đoạn sau, Trần Vân Thanh không khỏi lặng người một chút. Trong này có ghi rõ, mấy tháng trước hắn diệt Bàng Thống có ghi chép hẳn hoi, đối phương còn có trong tay bức họa vẽ dung mạo của hắn nữa. Bàng Du Tâm sau khi điều tra được tin tức, liền là muốn đến Trấn Nam Thành tự tay đem hắn diệt đi, nhưng là nữa đường nhận được tuyệt mật nhiệm vụ gì đó, liền là tạm thời bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn. Sau này là vì bận rộn điều tra hung thủ sau màn sát hại Tiếu Khánh Ly, nên là chưa dành ra thời gian đi tìm hắn. Tính ra hắn là đã may mắn hai lần không phải đối diện với lại một đại cao thủ như Bàng Du Tâm truy sát rồi, nghĩ đến bị một tôn yêu sĩ thất trọng truy sát, thật sự là rất kinh tâm động phách, chỉ sợ với tình cảnh hiện tại, Trần Vân Thanh hắn ngay cả 1% hy vọng sống cũng là không có. Xem ra nhất định phải nghĩ cách tăng cường thực lực của mình lên rồi. Trần Vân Thanh khép lại quyển sách, ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng tàn nhẫn chi ý đối mặt với lại một cái yêu sĩ thất trọng Bàng Du Tâm thôi, cũng là đủ cho Trần Vân Thanh hắn không có một chút sinh cơ rồi, như sau này Bàng Du Tâm điều tra ra, cái chết của Tiếu Khánh Ly có liên quan đến Trần Vân Thanh hắn, chừng đó cái mà hắn đối mặt không chỉ là một cái Bàng Du Tâm thôi đâu, mà là toàn bộ Trấn Nam Đạo bang phái. Đây hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn là một con quái vật khổng lồ, nó còn mạnh hơn cả Trần Phụ rất là nhiều lần, nghĩ đến thôi, cũng làm cho Trần Vân Thanh hắn ra đầu tê dại. Thú thật trong lòng của hắn luôn mang một cái mục tiêu, diệt đi Trấn Nam Đạo, vì bách tính xung quanh Trấn Nam Thành trừ hại. Nhưng đó không phải là chuyện hiện tại, mà là sau này, khi mà Hân đột phá yêu sư chi cảnh kia. Đối mặt với lại tàn khốc hiện tại, không biết khi nào bầu trời sẽ sụp đổ trước mắt hắn, Trần Vân Thanh hắn chỉ có một con đường để mà đi, đó là phải tăng lên thực lực của mình. Trong một thời gian ngắn phải tăng lên thực lực của mình, trước khi Bàng Du Tâm điều tra ra được, hắn chí ít cũng phải có được thực lực tự vệ. Vì cái mục tiêu này, hắn liền có thể bấy chấp tất cả, đã cùng đường rồi thì phải liệu một phen mới được. Trước hết giải quyết mấy cái phiền toái nho nhỏ này cái đã. Tin tưởng dựa theo những dấu vết ta để lại, người cũng là nên tìm đến nơi đây rồi. Trần Vân Thanh khôi phục lại tự bình tĩnh thần sắc, hắn biết mình phải tăng cường thực lực, nhưng trước mắt, liền phải giải quyết phiền phức mà mình đã làm ra cái đã. Âm thanh của hắn vừa dứt sau, hắn cũng là dùng nhất đóa tam ảnh, lấy nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này. Kỳ lạ, dấu vết đến nơi này, làm sao lại không còn rồi? Không lẽ tên hung thủ kia đã chạy vào thác nước bên trong lẫn trốn? Trần Tiên Phượng đi đến thác nước Cao Thiên nơi đây liền dừng chân, nàng quan sát xung quanh một chút, không khỏi lấy làm kỳ quái. Hai người Tô Trục Lưu kia nói không có hề sai, nàng Trần Tiên Phượng không có trở lại Trần phủ, mà là đi truy tìm tên hung đồ đã ra tay đem đệ tử của Trần phủ diệt sát, cũng như là tìm lại song giác báo hồi Trấn Nam Thành. Mọi chuyện ban đầu cũng cực kỳ là suôn sẻ, dù tên hung thủ kia có giảo hoạt như hồ ly, cũng có lúc để lại sơ hở, những dấu vết chân kia, dù hung thủ có tận lực che giấu, cũng là không thể nào qua được pháp nhãn của nàng. Theo dấu vết, nàng là tìm đến nơi đây, nhưng lại hay, đến nơi đây dấu vết lại không còn, cái này không khỏi làm cho nàng có cái suy nghĩ, hung đồ là đã chui vào hồ nước nơi đây, dựa vào thủy lộ xóa đi mọi dấu vết, xuôi theo dòng nước xuống vùng hạ du để chạy trốn, loại này suy đoán không phải là không có khả năng xảy ra a ân. Có mùi máu tươi. Dùng mũi cảm nhận một chút, một cổ huyết tinh chi khí tràn vào hơi thở của nàng, cái này không khỏi làm cho nàng kinh chấn một chút, nơi đây thật sự là có người tranh đấu, cùng là có người bị thương, mùi máu tươi nồng đậm như thế này, chắc chắn một trong số những người đó đã có người tử nạn rồi. Nguy hiểm. Xẹt xẹt xẹt. Một luồng hàn khí xuất hiện từ phía sau, Trần Tiên Phượng cảm nhận được rất là nhanh, kinh nghiệm bao năm tu hành nói cho nàng biết, mình là đã bị đối phương đánh lén, không một phút giây chần chừ, nàng liền dụng lực bay thật nhanh lên không trung, tránh đi một kích chí mạng từ phía sau. Giấu đầu giấu đuôi, thật ra mày là ai? Trần Tiên Phượng bay lên 20 mét trên không trung, cũng may nàng tìm được một nhánh cây mượn lực dừng chân tạm, không có lơ lửng trên không trung để đối phương có cái cơ hội tập kích, ổn định lại thân thể sau, nàng rất là muốn biết người mà đứng sau một loạt hành động vừa rồi là ai. Nhưng thật tiếc, đối phương đã đem dung mạo của mình che lại đi mất, thành ra muốn biết đối phương là ai, cũng chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất là hỏi. Chương 190, Hắc Yên Vũ chương 190, Hắc Yên Vũ quả nhiên tao nghĩ không có sai. Người che giấu thâm sâu nhất chính trong số những người kia chính là cô. Một chiêu tập kích không trúng, Trần Vân Thanh liền dừng lại, chỉ mũi kiếm về phía Trần Tiên Phượng lạnh lạnh nói. Tại bên kia Giác Báo Sơn, hắn cảm nhận Trần Tiên Phượng người này không có đơn giản, dù là bị Hoàng Ngữ công kích nhiều nhất, nhưng cô ta lại là người bị thương nhẹ nhất. Khi đó hắn đã nghi hoặc người này giấu nghề, quả nhiên lần này hắn đoán không có sai. Yêu sĩ tam trọng hậu kỳ tối đỉnh, có một nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến đại thành, không tính thêm tiên pháp của cô ta, loại thực lực này đã có thể chống lại một cái yêu sĩ tứ trọng mới đột phá như Hoàng Ngữ cũng là thừa sức rồi. Nhưng cô ta cố tình giấu đi, dùng tâm hiểm độc cũng không kém hơn hắn bao nhiêu đâu, đều là muốn mượn tay đối phương diệt đi người mà mình muốn diệt, sau tất cả liền là mình là người chiến thắng cuối cùng. Cũng là may, hắn tiên tính cẩn thận, không có vì tham lam nhiều tài vật trên đám người này lao lên động thủ, nếu không, tình cảnh của hắn rất là khó nói. May đã không chịu nói, như vậy để cho tao tự mình tìm hiểu vậy. Phi phục vũ hóa. Sắt. Trần Tiên Phượng hỏi hồi lâu, không có nghe được đối phương trả lời, liền là lập tức xuất thủ, bộ pháp nàng đạp chính là lục mang thân pháp, trên tay nàng dùng là phụng phi tiên, dùng toàn lực tấn công tên bịt mặt trước mắt đây. Tên thần bí này chỉ biết một mà không có biết hai, nàng giấu nghề, một phần là có ý định muốn lợi dụng thủ đoạn đê mấy người kia tàn sát lẫn nhau, mình làm ngư ông thủ lợi thận, một phần nữa đó chính là bộ pháp mà nàng tu luyện đến đại thành này. Nó thật ra không phải là yêu kỹ của Trần Phủ, mà nó là tuyệt học của Măng Gia, một khi nàng dùng nó, tất cả người xung quanh đều sẽ nhận ra. Khi đó thân phận nội gián của nàng không có bị lộ cũng khó khăn. Tiếp theo là nàng cũng có phần tin tưởng vào lời nói của Hoàng Ngữ, nghi ngờ nơi đây thật sự là có cao thủ ẩn mình thật, thế nên nàng càng không có điên dại gì mà bộc lộ ra chân chính thực lực của mình. Đáng tiếc duy nhất một điều là lần cuối cùng Hoàng Ngự xuất thủ quá mức liều mạng, lại lấy nàng làm mục tiêu công kích chính. Trong khoảng thời gian đó, vì là bận đối phó với lại Hoàng Ngự, nàng là có một tích tắc lơi lỏng để phòng bên kia chuyện, cũng không nghĩ đến tên thần bí này lại nhắm chuẩn thời gian ra tay đến như thế, làm cho mọi tính toán của nàng có chút uổng phí. Giờ đây gặp được tên này tại đây, nàng là tuyệt đối sẽ không có mắc phải sai lầm như trước, nhất định phải đem người thần bí này giết đi, lấy lại cả vốn lẫn lãi trên người của y để giao ảnh xuyên vân thức. Sắt. Trần Vân Thanh nhìn đến thân pháp cũng như tiên pháp ảo diệu của Trần Tiên Phượng đánh đến, trong lòng cũng là chiến ý mười phần, xuất thủ toàn lực ứng phó. Trần Vân Thanh hắn cũng là muốn thử xem, với nhất đóa tam ảnh viên mãn cùng giao ảnh kiếm pháp đại thành của mình, có thể cùng chân chính yêu sĩ tam trọng hậu kỳ thiên kiêu chống lại được chưa, cũng là muốn nhìn xem thực lực của mình đến tận cùng là có thể bằng được cường giả nào. Ken ken sẹt dấm vốc, kiếm roi giao nhau trong nháy mắt, kết quả cũng liền đã phân minh, chỉ nhìn thấy Trần Vân Thanh bị tiên ảnh đánh trúng, bay ra không dưới 10 mét, cũng là nôn ra không có ít máu. May mắn duy nhất là chiếc khăn che mặt mà Trần Vân Thanh đang đeo trên mặt không có rơi ra sau một chiêu vừa rồi của Trần Tiên Phượng, nếu không đã lộ tẩy hết rồi. Mình vẫn là không phải đối thủ của loại này thiên tiêu. Trần Vân Thanh ôm ngực chống kiếm đứng lên, trên miệng vị trí máu tươi nhuộm đỏ khăn màu trắng che mặt, ánh mắt nhìn về Trần Tiên Phượng bên kia, có chút không thể nói ra lời. Lần này là hắn bại, thân pháp của hắn ảo diệu hơn Trần Tiên Phượng, kiếm pháp cũng là không có kém, nhưng là quá đáng tiếc, chân khí của hắn cùng với lại Trần Tiên Phượng là cách xa vạn dặm, Trần Tiên Phượng có thể không nhanh được bằng hắn, nhưng cô ta lại sử dụng lực lượng phá đi xảo diệu trong chiêu thức của hắn, hơn nữa thân pháp của Trần Tiên Phượng là hết sức không kém, hắn có thể chưa có bị chết đi, là do hắn thu tay lại kịp thời mà thôi. Không phải đối thủ. Như vậy thì mày nên đi chết đi. Bèo 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 xẹt xẹt. Tiếng xe gió của Phi Phụng Tiên truyền đến Trần Vân Thanh một cách nhanh chóng, Trần Tiên Phượng lần này xuất thủ trước, không cho Trần Vân Thanh bất kỳ một cái cơ hội phản ứng nào. Giao thủ một chiêu vừa rồi nàng là đã nhận ra, thần bí nhân này trên chiêu thức kiếm pháp cùng thân pháp đúng là hơn xa nàng, nhưng mà điểm yếu của y cũng là đã lộ rõ, đó là tu vi không cao, loại thực lực mà người này vừa sử dụng, chỉ sắp xỉ yêu sĩ nhất trọng, đúng như những gì mà nàng dự đoán trước đây. Đã như vậy, không cần thiết phải kiên kỵ, và mọi giá phải đưa người này vào con đường chết, nếu như không, một khi tu vi của y bằng nàng, hay thấp hơn một chút, nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Xem xét đầm. Ân. Là hắc yên vụ của Trấn Nam Đạo. Trần Tiên Phượng tiên ảnh chỉ còn cách Trần Vân Thanh không có đến 1 mét, đột nhiên thu tay lại, lui về phía sau thật nhanh, cẩn thận để phòng từ phía. Hắc yên vụ của Trấn Nam Đạo danh vang toàn bộ Mân Việt quận, nàng đã có nghe nói qua, một khi sử dụng, không gian xung quanh phạm vi 30 mét liền sẽ bao phủ bên trong một màn khói đen, làm cho địch nhân không có nhìn thấy bất kỳ vật gì xung quanh cả. Không những là như thế, loại này hắc yên vụ bên trong còn chứa một loại ảo giác chất độc. Như hít đi vào, trong đầu sẽ sinh ra ảo giác, mất đi khống chế, đến khi đó, sinh tử của bản thân mình cũng khó mà giữ được. Không nghĩ đến tên thần bí này trong tay lại có hắc yên vụ của Trấn Nam Đạo. Xem ra thân phận của người này bên trong Trấn Nam Đạo cũng không phải thấp. Trần Tiên Phượng, chuyện hôm nay tao sẽ nhớ kỹ, sau này còn gặp lại. Trần Vân Thanh để lại một câu, sau đó liền biến mất không thấy đâu, chỉ nghe âm thanh của hắn vọng lại xung quanh mấy cái vách núi. Hắc yên vụ đó chính là Trần Vân Thanh hắn thả ra, đây là chiến lợi phẩm lấy được từ tay của Hoàng Ngữ, hắn định bụng như Trần Tiên Phượng không có lui lại, một hai muốn diệt Trần Vân Thanh hắn cho bằng được, như thế tại bên trong yên vụ, lợi dụng ảo tưởng thuốc mê của nó, hắn liền có thể ra tay đưa Trần Tiên Phượng vào con đường chết. Nhưng không nghĩ đến hắn lại gặp phải một người biết hàng, lại còn đề phòng quá mức cẩn trọng, làm cho hắn đây muốn ra tay cũng khó, nên chỉ còn nước đào tẩu, như ở lại đây thời gian lâu. Một khi yên vụ tan đi, hắn không có thủ đoạn gì cùng Trần Tiên Phượng chống đối, khi đó người chết sẽ là Trần Vân Thanh hắn đây. Hết sức không tiếp. Khi hắc yên vụ tan đi, quang cảnh xung quanh liền là khôi phục như trước, nhưng chẳng còn có thân ảnh của người thần bí kia đâu. Trần Tiên Phượng nổi giận lên tiếng quát mắng. Chuyến đi lần này nàng là tổn thất thảm trọng, chỉ có một cách đem tên thần bí nhân này diệt sát, lấy lại tất cả những gì thuộc về nàng trên người của y. Hóa may nàng mới có thể vớt vát lại được đôi chút, chẳng ai có thể ngờ đối phương lại là cao thủ của Trấn Nam Đạo. Lần này lại một phen uổng công, không biết sau khi trở lại, nàng phải làm sao an nói với lại người trong gia tộc đây. Đúng ra vừa rồi nàng nghe âm thanh phát ra, cũng là có ý định đuổi theo, nhưng nàng sợ đây là mưu kế của đối phương, dù nàng tiến vào hắc yên vụ sau đó giết đi. Chính cái thân pháp đáng sợ của người này làm cho nàng trùng chân, để lỡ đi một cơ hội tốt, nếu mà nàng biết trước tên này thật sự là có ý định chạy, nàng liền liều mạng một phen lên rồi. Giờ đây đối phương đã đi xa, nàng chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Trấn Nam Đại Sơn, Giác Báo Sơn, Tô Hồng Sư Minh. Thương thế của anh cũng là đã khôi phục mấy phần, anh có ý định gì tiếp theo hay không? Tô Trục Lưu nhìn đến Tô Hồng kết thúc tu luyện, khí tức có phần ổn định, liền là lên tiếng hỏi, có điều như chú ý kỹ mà nói, bên lời nói của Tô Trục Lưu là không có khách khí như trước đây, đồng thời, thái độ của hắn cũng khác hẳn, không còn khom lưng ốn gối như trước đây nữa. Chúng ta trở lại Tô gia, đem tất cả những chuyện tại nơi đây đổ hết lên đầu của đám người Trấn Nam Đạo đi. Tô Hồng vừa mới thu công, cũng là không có nhận ra được lời nói khác lạ cùng thần thái không đúng của Tô Trục Lưu, nghe tên này hỏi, hắn liền là thuận miệng lên tiếng trả lời. Chương 191 Hóa công tán. Chương 191, hóa công tán. Vấn đề này khi đang còn tại chữa trị thương thế hắn cũng đã nghĩ qua. Đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu của Trấn Nam Đạo là cách an toàn nhất, như đem sự thật nói, cái này liền là nói lên bọn họ quá mức vô dụng, bị người khác lợi dụng cũng không biết, sau này không có mặt mũi ở lại Tô gia. Còn về tên thần bí nhân dám nâng tay trên của bọn họ kia, chờ khi trở lại Tô gia, hắn sẽ bí mật phái cường giả đi điều tra sau, đây là cách bài toàn. Hắn nghĩ bên kia Trần Tiên Vương chắc chắn cũng sẽ giống như hắn vậy, đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu của Trấn Nam Đạo. Đám đạo phỉ kia từ trước đến nay chưa bao giờ từng lên tiếng phủ nhận chuyện gì cả, bọn chúng đã làm quá nhiều chuyện xấu, thêm một chuyện nữa cũng là không có gì. Ân, tôi cũng nghĩ như thế. Tô Trục Lưu gật đầu. Có điều Tô Hồng Sư Minh, chuyện báo lại cho gia tộc gia chủ cùng trưởng lão, hay để một mình tôi làm cho, anh là không cần phải trở lại. Tô Trục Lưu nhàn nhạt lên tiếng nói tiếp. Không cần phải trở lại. Trục Lưu sư đệ, cậu nói như vậy là có ý gì? Tô Hồng không phải là một người ngu, sau một hồi quan sát, hắn cảm giác được Tô Trục Lưu lần này có quá nhiều khác lạ, lời nói vừa rồi cũng là đầy ngụ ý không muốn cho Tô Hồng hắn trở lại, Tô Trục Lưu này là đang tính toán cái gì? Ý gì? Để tao thay hắn nói cho mày biết. Đó là hôm nay mày phải chết tại nơi đây. Người đã chết, đương nhiên là sẽ không thể trở lại Tô gia được rồi. Gặp qua Vân Thanh sư huynh. Nhìn đến Trần Vân Thanh xuất hiện, Tô Trục Lưu liền là ba chân bốn cẳng chạy đến bái kiến, loại kia cầu dạng, so với lại vừa rồi cao cao tại thượng trước mắt của Tô Hồng là hoàn toàn khác biệt, như trời với đất một dạng. Mày là ai? Vì cái gì mày muốn giết tao? Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, Tô Hồng ánh mắt có chút co lại, liên tục lên tiếng chất vấn liền hai cái vấn đề. Tên thanh niên này nhìn có chút quen thuộc, hắn là như nhớ là mình đã gặp qua người này ở nơi nào rồi, có điều trong lúc nhất thời hắn không có nghĩ ra được đối phương là ai. Còn có lần này tên này đến nhân lúc hắn đang bị thương thế này nói ra những lời kia, chắc chắn là có thù oán với hắn, muốn tìm đến hắn trả thù đây mà. Biết là thế, nhưng hắn cũng là muốn hỏi xem, mình là đắc tội với lại đối phương ở đâu mới được. Tô Hồng, tao là Trần Vân Thanh. Cái tên này mày là có nghe nói qua đi. Trần Vân Thanh đi đến gần Tô Hồng không đến 3 mét, nhàn nhạt lên tiếng nói. Trần Vân Thanh. Tô Hồng đầu có chút hồ đồ rồi, hắn nhớ lại mình từng đắc tội với lại không ít họ Trần đệ tử, nhưng cái tên Trần Vân Thanh này, hắn chưa hề đắc tội qua. Đúng vậy, trước giờ ngay cả nghe hắn cũng là không có nghe qua cái tên này. Mày cũng thật nhanh quên. Chính mày ra lệnh cho Tô Phòng Thoại đi lấy cái mạng của tao, như vậy mà dám nói không quen tao. Mày chính là cái người không ra tay cứu em trai của tao Tô Đảo. Tô Hồng nghe Trần Vân Thanh nhắc đến Tô Phòng Thoại một chuyện, linh quang lóe lên, hắn là nhớ ra mình gặp được người này tại đâu rồi. Ý liền là người mấy tháng trước tại Lạc Hoàng Miếu thấy chết không cứu, làm hại đệ đệ của hắn Tô Đảo phải chết thảm, chính là Tô Hồng hắn đã phái Tô Phòng Thoại đi điều tra chuyện này, như hậu trường của đối phương không lớn, liền là ra tay đem đối phương giật đi. 7 ngày trước hắn đột phá yêu sĩ tứ trọng thất bại xuất quan, Tô Phòng Thoại cũng có đến nói chuyện này với lại hắn, nói tên Trần Vân Thanh này không có hậu trường gì cứng rắn, nhân chuyện đột phá thất bại, hắn trong lòng là phiền muộn không thôi, liền sai Tô Phòng Thoại ra bên ngoài diệt đi Trần Vân Thanh người này, thật không ngờ, người mà hắn muốn giết lại đang tại trước mắt hắn đây. Đáp án đúng rồi, nhưng rất tiếc không có thưởng. Trần Vân Thanh đến lại càng gần hơn Tô Hồng thêm một chút nữa, lạnh lùng cười nói, "Tô Phòng Thoại, tên khốn kiếp kia là từng truy sát Trần Vân Thanh hắn chút nữa thì toi mạng rồi. Nguyên nhân chính là từ cái vụ Lạc Hoàng Miếu mấy tháng trước." Hắn nghe nói chính xác là cái tên Tô Hồng này đã ra lệnh cho Tô Phòng Thoại nhất định phải đem Trần Vân Thanh hắn giết đi. Hừ, thứ vong ân phụ nghĩa, Trần Vân Thanh hắn trợ giúp tên Tô Hồng này cũng như Tô gia nhà hắn đem hung thủ sát hại Tô Đào đám người là bảng thống trả thù. Còn là bị phụ thân của bảng thống là bảng Du Tâm nhớ thương. Như thế đám người Tô gia này không có mang ân thì cũng thôi, còn là muốn đem ân nhân như Trần Vân Thanh hắn giết sát. Cứ nghĩ đến chuyện mình hiện tại bị một tôn yêu sĩ thất trọng bảng Du Tâm ngày đêm muốn giết, còn phải đi đối phó với lại đám vong ân phụ nghĩa Tô gia này, Trần Vân Thanh hắn không khỏi đau mình. Hắn đã quyết định, những người Tô gia truy sát hắn cùng chủ mưu đều là phải chết hết, Tô Phòng Thoại hắn chưa gặp, xem như tên đó may trước đi đem tên đầu sọ Tô Hồng này diệt đi cái đã, trở lại Trấn Nam Thành, hắn tìm Tô Phòng Thoại tính sổ luôn một thể. Hắc hắc hắc, Trần Vân Thanh, không có ai dạy cho mày, cùng địch nhân đối mặt, không nên tại khoảng cách gần như vậy hay là sao? Thiên Cương Quyền, chết đi cho tao. Tô Hồng đống nhiên cười lên một cách quái dị, sau đó dồn toàn bộ thực lực của mình vào trong một quyền, nhắm ngay vị trí trái tim của Trần Vân Thanh sát đến. Từ khi biết Tô Trục Lưu biểu hiện khác lạ, Tô Hồng hắn là đã chuẩn bị đầy đủ mọi khả năng để ứng phó rồi. Cùng Trần Vân Thanh nói nhiều lời như thế, chẳng qua là muốn kéo dài thêm một chút thời gian để tích xúc càng nhiều thêm lực lượng mà thôi. Cũng không nghĩ đến thằng ngu Trần Vân Thanh này lại không có biết, đồng thời còn đứng quá gần hắn như thế này nữa, đây là Trần Vân Thanh tự mình đưa mạng đến cho hắn, hắn là không thu không được cả ông vốc. Sao có thể như vậy? Đang đắc ý vô cùng, Tô Hồng đống nhiên khựng người cả lại, phun ra một ngụm máu đen, thiên cương quyền mà hắn xuất ra muốn diệt Trần Vân Thanh, cũng là tan biến mất không còn. Tô Hồng, như không có chuẩn bị, tao sẽ không để phòng đến gần mày như vậy sao? Đừng nên cho là trên thế gian này ai cũng đều ngu ngốc cả. Trần Vân Thanh ngồi xuống bên cạnh của Tô Hồng, vỗ nhẹ vai của hắn, nói chuyện rất nhẹ nhàng, người ngoài không biết, còn nghĩ hai người bọn họ là huynh đệ tốt của nhau đâu. Đây là hóa công tán. Trần Vân Thanh, mày hạ độc tao bằng cách nào? Chân tay bùn rùn, tứ chi vô lực, đây là biểu hiện của tu luyện giả chúng phải hóa công tán. Độc các hơn, nếu như chúng hóa công tán, lại bất chấp tất cả vận dụng chân khí, tu luyện giả chân mạch trong cơ thể sẽ đứt đoạn, trở thành một cái phế nhân, mãi mãi không bao giờ có thể tu luyện được nữa, thường lâm vào hoàn cảnh kia, chỉ có tử vong một con đường. Tô Hồng lần này hắn bại rất là triệt để, có điều hắn không có biết là mình thua tại nơi đâu. Trần Vân Thanh này làm sao tại hắn để phòng cẩn thận từ trước đến nay cho hắn ăn hóa công tán được, không biết chuyện này, hắn dù có chết, cũng không thể nào nhắm mắt được a Tô Hồng sư mình. Anh có nhớ đến viên rượu hoàn đan mà tôi đưa cho anh sử dụng hay là không? Nhận được cái gật đầu của Trần Vân Thanh, Tô Trục Lưu đi đến bên cạnh Tô Hồng, cười nhạt lên tiếng nói. Phúc! Là mày đã bán đứng tao. Tô Hồng trừng mắt, cuối cùng hắn cũng là đã biết, mình tại sao lại trúng hóa công tán của đối phương rồi. Thì ra tất cả những cái này đều là do tên phản tặc Tô Trục Lưu này làm ra, chính là tên này đã bỏ hóa công tán vào bên trong rượu hoàn đan cho hắn dùng, tại khi đó hắn đang cần khôi phục thương thế, cũng như sẽ không có nghi ngờ Tô Trục Lưu sẽ ra tay với mình. Thế nên không có chút để phòng uống viên rượu hoàn đan kia, không nghĩ đến, thật không nghĩ đến, người ra tay với hắn lại là Tô Trục Lưu. Mày vì sao phải làm như vậy? Tô Hồng vô cùng căm tức, cảm giác bị phản bội này không dễ chịu chút nào. Tô Trục Lưu là người của Tô gia, phụ thân của y cùng phụ thân hắn trước giờ vẫn rất thân quen, quan hệ hai người bọn họ cũng rất là tốt. Trước giờ Tô Trục Lưu gây ra tai họa, hắn cũng thường là tại phía sau giúp y chùi đi không ít lần, vì cái gì đến bước cuối cùng, người mà đưa hắn vào con đường chết lại là Tô Trục Lưu kia chứ? Tô Hồng sư minh, xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ. Tô Trục Lưu lần này như cảm giác được mình làm chuyện cũng không quá hợp đạo lý, hắn cũng không dám cùng Tô Hồng đối mặt, quay đi nơi khác nói một câu xin lỗi. Chương 192, cũng là đạo tặc chương 192, cũng là đạo tặc giác ca. Những gì mày muốn biết cũng đã biết rồi, có thể an tâm lên đường. Trần Vân Thanh đưa tay ra, đem Tô Hồng cần cổ bẻ gãy, lạnh lùng lên tiếng. Ông, ân hoàng giai tứ phẩm yêu hồn. Trần Vân Thanh nhìn tiểu xà của mình sau khi ăn tiếp độc nhãn thử yêu hồn của Tô Hồng, liền là chuyển hóa thành hoàng giai tứ phẩm, không khỏi kinh ngạc nói nhỏ. Chỉ là kinh ngạc chút xíu, hắn liền khôi phục lại như ban đầu, còn nghĩ đây cũng là chuyện đương nhiên. Trần Vân Thanh hắn hôm nay đã đem không ít yêu hồn thôn phệ, nỗi bật nhất là của Hoàng Ngữ cùng Tô Hồng hai người này, cả hai yêu hồn đều là hoàng giai ngũ phẩm trở lên, Hoàng Ngữ là hoàng giai thất phẩm. Cắn nuốt nhiều như vậy yêu hồn, còn là khá cường đại, yêu hồn của hắn không có đột phá mới là quái lạ. Có điều hắn cũng biết, càng lên cấp độ cao hơn, yêu hồn tăng trưởng càng khó, muốn đơn giản đột phá như hai lần này cũng là khó khăn. Tô Trục Lưu, Trần Vân Thanh, tao là người luôn giữ lời hứa, cái này là thuốc giải của Tam Chỉ Hồng, mày cầm lấy đi. Trần Vân Thanh quay lại nhìn cái này Tô Trục Lưu một cái, ngẫm nghĩ một chút, sau đó đưa ra bên ngoài một gói thuốc. Đây là thuốc giải của Tam Chỉ Hồng mà trước đây tại Đại Mộc Lâm khu hắn đã ép tên này phải uống, cũng là vì có Tam Chỉ Hồng này, hắn liền có thể lợi dụng Tô Trục Lưu tên này làm theo ý của mình. Đa tạ Vân Thanh sư minh. Tô Trục Lưu quay lại, chạy đến nhận lấy gói thuốc nhỏ trong tay Trần Vân Thanh, lên tiếng cảm tạ, như để ý kỹ, tay của hắn hiện tại là đang run rẩy. Họ Trần này không có diệt mình diệt khẩu. Đây là ý nghĩ của Tô Trục Lưu hắn hiện tại. Tô Trục Lưu run sợ là vì vừa rồi hắn nghĩ Trần Vân Thanh sẽ ra tay với lại mình, đưa mình đi theo cùng Tô Hồng luôn một thể. Theo như hắn suy tính, Trần Vân Thanh sau khi lợi dụng hắn trừ khử đi mọi kẻ địch xong, thế nào cũng sẽ đem luôn người đã biết quá nhiều bí mật như hắn diệt sát. Mặc dù trong lòng là biết như thế, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn đã bị Trần Vân Thanh hạ độc, không có thuốc giải hắn cũng không thể nào sống. Hơn nữa hắn cũng là cần thực hiện một số kế hoạch trong lòng mình, nên là y theo những gì sắp xếp của Trần Vân Thanh đến làm việc. Xong chuyện, trong lòng của hắn cực kỳ là lo lắng bất an, hắn rất sợ Trần Vân Thanh sẽ vì bảo thủ bí mật liền ngay cả hắn cũng diệt luôn. Đến bây giờ, khi Trần Vân Thanh đưa thuốc giải cho hắn, hắn mới cảm giác được mình đã rời đi xa Quỷ Môn Quan một chút. Cái này là cầm một quyền công pháp mà Trần Vân Thanh đưa cho hắn, trên đó có ghi là nhị giai trung phẩm yêu quyết, Tô Trục Lưu ngẩn người, cũng không biết là Trần Vân Thanh đưa cho hắn quyển công pháp này là có mục đích gì. Công pháp tu hành, Tô Trục Lưu hắn cũng có, hiện tại hắn là đang tu luyện một môn nhị giai hạ phẩm yêu quyết chân tinh kình, có thể giúp đỡ cho hắn tu luyện đến yêu sĩ cảnh giới không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn là con của nhị trưởng lão Tô gia, chỉ cần hắn đột phá thành công yêu sĩ, phụ thân của hắn thế nào cũng sẽ đưa công pháp cao hơn cho hắn tu hành. Đối với công pháp này một đạo, Tô Trục Lưu hắn hiện tại là chưa cần thiết lắm thì phải. Đó là đưa cho mày. Nếu mà mày chuyển qua tu hành công pháp này, tỷ lệ đột phá yêu sĩ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Hắn từng giao thủ qua với lại Tô Trục Lưu tên này, cũng là gặp ý không ít lần. Hắn nhận ra được, Tô Trục Lưu đang tu hành công pháp có chút môn đạo, nhưng có vẻ như không hợp với lại ý cho lắm. Như tên này chuyển qua tu luyện đại hành huyền khí kinh, chắc chắn sẽ có đại đột phá. Đây là công pháp được Dung Tiên Thần Ngọc soạn thảo ra, sẽ không có kém đi nơi nào cả. Trần Vân Thanh thai trong một thời gian ngắn có được thành quả như hiện tại, tất cả đều là nhờ có nó. Như để tăng thêm tính thuyết phục, cũng như Tô Trục Lưu này sẽ tin tưởng chuyển qua tu luyện loại công pháp này, Trần Vân Thanh liền là bồi thêm một câu. Cái này, Tô Trục Lưu cầm trong tay đại hành huyền khí kinh khá là run rẩy. Lúc trước hắn run rẩy là vì sợ Trần Vân Thanh sẽ đem mình giết, bây giờ hắn run rẩy là vì quá kích động. Kích động còn nhiều nữa là đằng khác. Từ khi bị Trần Vân Thanh khống chế, hắn trở lại đã cho người đi tìm hiểu thật kỹ Trần Vân Thanh con người này. Thủ hạ báo về tin tức làm cho hắn không khỏi sợ đến xanh mặt. Thì ra Trần Vân Thanh này cách đây 4 tháng chỉ là một tên tạp dịch đệ tử hàng kế cuối của Hỏa Kế phòng, giáp tình yêu hồn cũng chỉ là hoàng giai nhị phẩm, còn là bị một vị trưởng lão đánh trọng thương. Nhưng ngay sau đêm hôm đó, Trần Vân Thanh liền là thay đổi một cách nghiên trời lệch đất, tên này chẳng những đánh ngang tay với lại chứa tuổi thất lão đại Trần Khánh Ly, còn tại Đại Mộc Lâm khu đánh bại mấy tên huynh đệ Trần Bái Bỉ, chiếm lấy cái vị trí lão đại. Hiện tại còn là đột phá yêu sĩ cảnh giới nữa, có thể nói tốc độ tăng trưởng tu vi của Trần Vân Thanh như yêu nghiệt đến hình dung. Hắn từ lâu rất là muốn biết được bí mật vì sao Trần Vân Thanh lại có thể thay ra đổi thịt trong vòng mấy tháng, chắc chắn là phải có cơ duyên lớn lao nào mới phải. Bây giờ Trần Vân Thanh nói ra, hắn mới hiểu được, tất cả đều là dựa vào quyển công pháp này. Một quyển công pháp có thể làm cho một tên phế vật trong vòng 4 tháng đột phá yêu sĩ, như thế nó sẽ quý giá đến giường nào, như hắn cũng tu luyện nó mà nói, không phải là cũng có thể được như Trần Vân Thanh này hiện tại. Nghĩ đến đây, Tô Trục Lưu trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Vân Thanh sư minh, không biết anh cần tôi làm chuyện gì? Kích động qua đi, nghĩ đến chuyện gì, Tô Trục Lưu trong lòng không khỏi lạnh phân nữa. Không có chuyện gì liền ân cần đưa qua cát, không phải gian tà cũng là đạo tặc. Hắn cùng Trần Vân Thanh không phải rất thân thuộc, hơn nữa trong lòng hắn còn là hận cái tên Trần Vân Thanh này dùng Tam Chỉ Hồng khống chế hắn mấy tháng trời, khi thoát khỏi tay tên này, trở lại Tô phủ, có khi hắn nhớ đến thủ xưa, tìm người trừ đi Trần Vân Thanh cũng không phải là không thể. Trong lòng hắn nghĩ gì, nghĩ đến không phải Trục Lưu không biết rõ. Như thế tên này không để phòng hắn, còn là đưa cho hắn quyển công pháp khủng bố như vậy, nói không có chuyện gì cần đến hắn làm, có đánh chết Tô Trục Lưu hắn cũng là không có tin tưởng. Không biết lần này tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này lại muốn bày ra trò gì nữa đây. Quả nhiên mày rất là thông minh. Trần Vân Thanh gật đầu một cái. Như vừa rồi tên này không có hỏi lại hắn cần gì liền tạ ân rời đi các loại, Trần Vân Thanh hắn thật sự đã nhìn nhầm tên này, cũng là đã cho tên này một kiếm, đi xuống bên dưới cùng Tô Hồng trò chuyện cho đỡ cô đơn rồi, hiện tại ý nghĩ kia xem như không có cần thiết nữa rồi. Vân Thanh sư minh, anh quá khen. Nói đùa, như hắn không có đầu óc, hắn còn có thể sống được đến ngày hôm nay hay là sao? Duy nhất một lần hắn lầm lỡ, đó là lần tại Đại Mộc Lâm khu bên kia nóng đầu đi tấn công vào địa bàn của Trần Vân Thanh, kết quả đưa thân vào vòng nguy hiểm mấy tháng trời, đến tận ngày hôm nay vẫn còn chưa thể nào thoát đi ra được. Đây là việc làm hắn hối hận nhất từ trước đến nay, hy vọng hắn còn có thể cứu chữa được sai lầm của mình. Sau khi trở lại Tô gia, mày làm cho ta hai việc, thứ nhất là đem toàn bộ chuyện xảy ra tại Giác Báo Sơn nơi này đổ hết lên người của Trần Tiên Phượng. Như đưa người đến Trần phủ đưa Trần Tiên Phượng đi thì càng tốt. Trần Vân Thanh nhìn về phía xa một lúc, sau đó lên tiếng nói ra yêu cầu thứ nhất của mình. Vân Thanh sư minh, chuyện này chỉ sợ không có nhiều người tin. Tô Trục Lưu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nghĩ chuyện này có thể làm không được như ý nguyện của Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh cùng Trần Tiên Phượng nhất định có thủ, còn là thủ không đội trời chung, thế cho nên Trần Vân Thanh muốn dồn Trần Tiên Phượng vào con đường chết. Nhưng mà thực hiện lại không dễ, dù hắn có trái lòng nói dối, Tô gia người là sẽ không có người tin tưởng lời của hắn nói. Trần Tiên Phượng tu vi còn kém hơn cả Tô Hồng, còn tổn hao thực lực để mà diệt đi xong gia báo, làm sao có khả năng đem Tô gia tất cả mọi người diệt sạch đi được? Nhất là bên bọn họ có không ít yêu sĩ cảnh giới, làm không khéo, chuyện hắn hại Tô Hồng còn bị lộ ra, khi đó hắn dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho đại trưởng lão diệt sát ra, chuyện này quá nguy hiểm. Vẫn là đổ tất cả tội lỗi lên trên đầu của Trấn Nam Đạo vẫn là biện pháp tốt hơn cả. Chương 193, Hắc Thạch Sơn chương 193, Hắc Thạch Sơn Trần Tiên Phượng cô ta ẩn tàng thực lực của mình. Trần Vân Thanh nói đến một nữa, hắn liền ngừng lại. Nghĩ đến chuyện này cũng không cần phải đi cùng Tô Trục Lưu này giải thích cái gì. Tóm lại mày cứ làm theo tao sắp xếp, khi mày trở lại Trấn Nam Thành, tự động sẽ có người đến tìm mày đưa ra bằng chứng. Mày không cần phải lo nghĩ bất kỳ chuyện gì. Làm theo tao căn dặn thì là được rồi. Trần Vân Thanh phất tay áo lên, nói như đinh đóng cột. Vân Thanh sư minh, không biết chuyện thứ hai anh muốn tôi làm là chuyện gì? Trần Vân Thanh đã nói như thế, Tô Trục Lưu hắn nghĩ chắc tên này đã có năm chắc mới bảo hắn làm như thế. Sau khi quay trở lại Trấn Nam Thành, hắn xem Trần Vân Thanh sẽ đi nước cờ nào, như hợp lý mà nói, hắn chắc chắn sẽ làm theo lời của ý, còn nếu không, cái này còn khó nói. Nhưng trước mắt thì cứ nghe lời của tên này trước đi cái đã, nếu như không, hắn chỉ sợ mình không còn cơ hội để mà trở về Trấn Nam Thành nữa rồi. Thứ hai, sau khi mày trở lại Tô gia, tìm cách đem Tô phòng thoại giết đi cho tao. Trần Vân Thanh đưa ra yêu cầu thứ hai của mình. Trần Vân Thanh hắn cũng muốn tự tay diệt đi Tô Phòng Thoại để mà trả thù. Có điều như tên kia nghe tin Tô Hồng chết liền cứ tại mãi bên trong Tô gia, Trần Vân Thanh hắn cũng không có cách, chuyện này nên có người thay hắn đi làm. Nghĩ đi nghĩ lại, tên Tô Trục Lưu này hắn thấy là thích hợp nhất rồi. Vân Thanh sư minh, chuyện này không có vấn đề. Lần này Tô Trục Lưu rất là sảng khoái đồng ý nói. So với lại đem tội danh đổ lên đầu của Trần Tiên Vượng, chuyện đem Tô Phòng Thoại diệt đi lại dễ dàng hơn rất là nhiều. Tô Phòng Thoại tuy là yêu sĩ nhị trọng, nhưng thân phận của y ở Tô gia không có cao siêu gì, chỉ như một tên gia nô không khác, lấy thân phận của hắn tùy tiện kiếm một tội danh, hắn gán tội không có cho ý nghĩa, cũng có thể đem mạng của ý diệt dễ như trở bàn tay. Ân, tao còn có một chuyện muốn hỏi mày. Nhìn thấy Tô Trục Lưu muốn đi, Trần Vân Thanh nhớ đến chuyện gì, liền là gọi hắn lại một cái. Không biết Vân Thanh sư huynh cần tôi làm cái gì? Tô Trục Lưu trong lòng thở dài. Muốn thoát khỏi tay của tên hung tàn này, xem ra là không phải chuyện dễ, cũng là không biết Trần Vân Thanh lại đưa ra chủ ý khó khăn gì cho hắn đi làm đây. Tụi mày đến nơi này vây sát xong ra báo. Thật ra là vì chuyện gì? Đây là vấn đề mà Trần Vân Thanh hắn muốn biết nhất. Hắn thấy Song Giác Báo đúng là có điểm quý giá, đem ra thị trường có thể bán được tầm 400 viên hạ phẩm linh thạch, cao lắm tầm 1000 viên đổ xuống. Tuy nhiên, nó là không có quý giá đến mức là cho cả hai người Trần Tiên Phượng cùng Tô Hồng sống mãi với nhau không chết không thôi như thế, còn liên lụy bên trong khá nhiều đệ tử vô tội chết thảm nữa, phía sau nó chỉ sợ cũng là có bí mật không nhỏ. Vân Thanh sư minh, đây là liên quan đến phủ thành chủ bên kia một chuyện. Tô Trục Lưu nhìn cái bộ dạng không hiểu gì của Trần Vân Thanh, cũng biết y không có nghe nói tin tức gì thật. Chuyện này phải kể đến ngày hôm qua, Nguyễn Thành chủ vị kia vô tình nhận lại được đứa con đã thất lạc 10 năm của mình, nên ông ta rất là yêu thương Ý Nhi, nghe nói tên tiểu tử kia giác tỉnh là hoàng giai ngũ phẩm song giác báo yêu hồn. Còn nghe được phong thanh nơi này Trấn Nam Đại Sơn có một con cấp 2 dị thú song giác báo. Nếu như đem yêu hồn của song giác báo này cho con của y thôn vệ, rất lớn khả năng là yêu hồn của y sẽ tiến thêm một bước nữa, thế nên Nguyễn Thành chủ liền tại bên ngoài gián thông báo làm nhiệm vụ. Trong thành gia tộc hay dòng binh có người hay tổ đội lấy được song giác báo yêu đan đem về, liền sẽ ra giá gấp đôi thị trường đến thu mua. Các gia tộc lớn bọn họ nghe tin cũng liền treo thưởng nhiệm vụ cho đệ tử trong tộc ra bên ngoài thí luyện, tiện thể nhân cơ hội này rèn luyện khả năng tác chiến của đệ tử bên trong gia tộc luôn. Vì là song giác báo chỉ có tu vi nhị giai tam phẩm, nên các đại gia tộc cũng ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ phải yêu sĩ tam trọng cùng tam trọng trở xuống cho hành động lần này. Trên đường đi cũng không hề thuận lợi, Trấn Nam Đạo Phỉ nghe được tin tức, cũng là muốn nhân cơ hội rèn luyện đám thuộc hạ của mình, phái ra rất nhiều đạo phỉ cùng mấy đại thế lực bọn họ giao chiến. Tất cả các nhóm người đều không ngoại lệ sẽ có Chấn Nam đạo phỉ tập kích, nhóm bọn họ đây vì có Tô Hồng khá xuất sắc, cùng với lại bên kia Trần Tiên Phượng là hai nhóm người mạnh hơn cả nên mới đến trước, cũng là xảy ra chuyện tranh đoạt như vừa rồi, dẫn đến chuyện toàn quân bị diệt. Như có thể lợi dụng tốt, đây cũng xem như thêm một cái chủ ý không tồi. Nghe xong Tô Trục Lưu giải thích, hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau, Trần Vân Thanh lấy tay vẻ cảm, như là đang nghĩ ra được một chuyện gì lý thú mở dạng. Mày có thể đi. Đã không còn có chuyện của Tô Trục Lưu nữa, Trần Vân Thanh phất tay áo để y rời đi. Những chuyện cần biết hắn cũng là đã biết, muốn Tô Trục Lưu làm thì cũng đã bảo y làm, để tên này lại đây, cũng không có ích lợi gì. Con đường trở lại, nghĩ tên này có thể đến được nơi đây, liền sẽ có phương pháp tránh đi truy sát của Trấn Nam Đạo để trở lại Trấn Nam Thành. Nếu như không, hắn cũng chỉ có thể đi tìm người khác hợp tác vậy vâng. Vân Thanh sư minh. Tô Trục Lưu chính là chờ câu nói này của Trần Vân Thanh. Sau khi dứt lời, hắn là dùng hết sức bú sữa mẹ của mình, chạy thật nhanh rời khỏi nơi đây, cách xa Trần Vân Thanh càng xa thì càng tốt. Cho dù rơi xuống trong tay của Trấn Nam Đạo bọn kia đạo phỉ cũng là không có sao, trong mắt của hắn, Trần Vân Thanh tên này còn khó đối phó hơn đám người Trấn Nam Đạo phỉ nhiều lắm. 570 viên hạ phẩm linh thạch. Thu hoạch thật sự không tệ. Trần Vân Thanh gật đầu, đây là tổng thu nhập lần này quay lại Giác Báo Sơn lần này của hắn. Ngay sau khi Tô Trục Lưu rời đi, hắn là đã đem tất cả túi không gian của đám người Tô Hồng lấy đi. Tổng cộng hắn liền có được hơn 500 viên hạ phẩm linh như hiện tại, như tính cả 30 viên hạ phẩm linh thạch mà hắn lấy được trong tay của Hoàng Ngữ, hắn trong tay vừa tròn 600 viên hạ phẩm linh thạch. Quá tốt rồi. Có số này tài nguyên, Trần Vân Thanh ta không cần trở lại Trấn Nam Thành, cũng đã có đủ tài nguyên đột phá yêu sĩ nhất trọng cảnh giới. Trần Vân Thanh nắm chặt chiếc túi không gian trong tay, ánh mắt của hắn là chứa chan mừng rỡ thần sắc. Trong tay hắn vốn không có đủ hạ phẩm linh thạch để đột phá yêu sĩ, ý nghĩ của hắn là trở lại Trấn Nam Thành một đoạn thời gian, chờ mấy tên Trần Tú thu gom đầy đủ hạ phẩm linh thạch cho hắn liền sẽ đột phá yêu sĩ. Nhưng hiện tại trong tay của hắn có tổng cộng gần cả ngàn viên hạ phẩm linh thạch năng lượng, như vậy không cần thiết phải trở lại Trấn Nam Thành lấy tài nguyên nữa, liền có thể đột phá ngay lập tức, đây cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Một ngày sau, Trấn Nam Đại Sơn, Hắc Thạch Sơn. Nơi đây cũng khá là nổi tiếng của Trấn Nam Đại Sơn. Nó nổi tiếng không phải là tiếng tốt, mà là tiếng xấu. Nơi đây Hắc Thạch Sơn có một cái dị tượng, đó là cứ nhân lúc về đêm, nơi đây liền sẽ phát ra một loạt tiếng than khóc, u oán như là hồn ma kêu than, nhưng khi tìm hiểu thì chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Từng có một tôn yêu sư cường giả của Mân Việt quận đi qua nơi này điều tra, khẳng định chính là như thế. Nhưng nguyên nhân phát ra tiếng u hồn kêu than, tôn này yêu sư cường giả cũng là không có biết được. Càng là như thế, mọi người tại Trấn Nam Thành lại càng sợ hơn, nghĩ đến mà xem, ngay cả yêu sư cường giả cũng không tìm ra được nguyên nhân, như thế nơi đây càng là trở nên huyền bí, càng bí ẩn người khác lại càng sợ, nhất là nghe nói, sau khi trở lại Mân Việt quận, vị kia yêu sư cũng là bị đau đầu một thời gian. Hung danh nơi này truyền ra, càng chẳng có mấy người dám đến nơi này, cường đại như là Trấn Nam Đạo, cũng là liệt nơi đây là cấm địa, không để cho đệ tử của mình đi vào, như thế cũng đủ hiểu tính nghiêm trọng của Hắc Thạch Sơn nơi đây. Tuy nhiên, cái gì cũng là có ngoại lệ của nó, không ít người tài cao gan lớn, cũng là muốn chạy đến nơi này thử điều tra xem nơi đây có bí mật gì, như điều tra được mà nói, bọn họ không phải là sẽ nổi tiếng rồi, nói không chừng qua chuyện lần này bọn họ phát đạt cũng nên. Chương 194, đột phá yêu sĩ chương 194, đột phá yêu sĩ trong số những người gan lớn, có Thiệu Thị Tam huynh đệ, đây là ba anh em ruột Thiệu gia, một cái gia tộc trung lưu tại Trấn Nam Thành. Trong tộc là số yêu sĩ lục trọng tọa trấn, lấy thực lực của yêu sĩ lục trọng tại Trấn Nam Thành, tuy không phải là cường giả đứng đầu gì, nhưng kiếm cơm ăn qua ngày là không có chuyện gì. Đại ca, không cần chần chờ, đem cái tên tiểu tử kia một đao bổ ra, sau đó chúng ta tiếp tục đi vào bên trong hái hắc ngũ quả. Trong một cái hang động, Thiệu Tam chỉ tay vào một tên tiểu tử tầm 17-18 tuổi đang đột phá yêu sĩ nhất trọng cảnh giới đến thời khắc cuối cùng kia, cầm sẵn đại đao trong tay, chỉ về tên đó, lên tiếng xin ý kiến của đại ca mình, chỉ cần đại ca hắn đồng ý một cái, hắn liền là ngay lập tức một đao đem tên này bổ ra làm hai. Thiên địa linh khí được yêu hồn tụ tập đến nồng đậm, toàn thân lại bao phủ bởi một lớp màng chân khí mỏng, tạp chất trong người không ngừng tuôn ra bốc mùi hôi thối, đọng lại thành một cái kén nhỏ. Khí tức trên người không ngừng dâng cao, đây là tiêu chí của một cái yêu giả cảnh giới sắp bước vào yêu sĩ chi cảnh không khác, hơn nữa còn là đến cái giai đoạn cuối cùng nữa. 7 năm trước hắn từng đột phá cái này cảnh giới cho nên hắn là biết rất rõ. Tên khốn này không tìm nơi nào thích hợp để đột phá, lại chọn đúng cái nơi mà ba anh em bọn họ đến lấy tài nguyên để mà đột phá, ngăn cản con đường đi của bọn họ, không đem tên này diệt đi làm sao mà được. Lao Tam, đối phương là người của Trấn Nam Đạo. Thiệu Nhị chỉ tay về một khối Trần gia đệ tử thân phận lệnh bài phía trước tên tiểu tử kia 3 mét, lên tiếng nói nhỏ. Lệnh bài kia hắn từng trông thấy qua một tên yêu sĩ tam trọng của Trấn Nam Đạo ra ngoài kiếm ăn mang theo bên người, tuy nó có khác về tên họ đôi chút, nhưng bản chất lại hoàn toàn giống nhau. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại chỉ đang đột phá, đương nhiên không có khả năng là Trấn Nam Đạo chấp sự, nhưng y có lệnh bài kia trong tay, chứng minh quan hệ của y cùng viên chấp sự kia không cạn. Nếu mà đem tên này giết đi, một khi bị trưởng bối tên này phát hiện, bọn hắn cùng Thiệu gia phía sau xem như tiêu rồi. Ai cũng biết người của Trấn Nam Đạo xưa nay hành sự độc ác có tiếng, còn là bên vực người của mình vô tội vạ, không khéo đám người mình kết cục sẽ còn thảm hơn tên thanh niên trước mắt ấy chứ. Có lẽ chính vì biết chuyện này, cho nên đại ca của hắn cũng là chủ trừ không chịu ra tay, dù cho đem tên tiểu tử này diện, cũng có thể kiếm được không ít tiền trong tay của y. Lão nhị nói không sai. Đối phương là người của Trấn Nam Đạo. Thiệu đại gật đầu đồng ý với cái nói của Thiệu nhị. Tên tiểu tử này không chỉ là người của Trấn Nam Đạo, mà còn là một cái thiên tài tu luyện rất là khủng bố nữa. Thông thường yêu giả khi đột phá yêu sĩ, mức độ tụ tập cùng cắn nuốt thiên địa linh khí rất là có hạn, chỉ tầm 1 mét vuông đổ lại, nhưng cái này tiểu tử, trong phạm vi 10 mét đều có thiên địa linh khí dao động, điều này chứng tỏ y đang cần một lượng thiên địa linh khí khổng lồ. Chuyên là tại cái yêu giả cảnh giới, hấp thụ thiên địa linh khí càng nhiều, tẩy luyện tạp chất trong cơ thể càng cao, thành tựu sau này sẽ vô cùng khủng bố. Tên thanh niên này đem nhiều tạp chất cùng độc tố trong cơ thể đẩy ra ngoài như thế, hấp thụ nhiều như vậy thiên địa linh khí, nếu như không có chết non, sau này chỉ sợ cũng là một phương tuyệt thế cường giả. Người như thế, hắn là không muốn đắc tội nhất nhưng là đại ca. Không lẽ chúng ta vì sợ Trấn Nam Đạo, lại bỏ qua cho Hắc U quả tài nguyên này như thế sao? Thiệu Tam nghe nhắc đến Trấn Nam Đạo, hắn trong lòng cũng là sợ hai thật sự, đệ nhất thế lực của Trấn Nam Thành, hành sự lại độc ác có người nào không sợ đâu kia chứ. Nhưng nếu bây giờ bọn họ bỏ qua cho tên tiểu tử này, đồng nghĩa với việc bỏ qua luôn cho việc hái Hắc U quả. Tên thanh niên này đã chạy đến nơi đây, chắc chắn cũng là đã nhìn thấy Hắc U quả phía sau của Y, với cái bản tính tham lam vô độ của đám người Trấn Nam Đạo này, sẽ không dễ gì để cho bọn chúng bỏ qua cho việc chiếm lấy Hắc U quả làm của riêng. Mà không còn Hắc U quả, con đường tu hành của ba huynh đệ mình, cũng như là cả Thiệu thị mấy trăm người từ đây cũng xem như chấm hết, hắn thật sự là không có cam tâm. Cũng tại tên khốn kiếp này, năm ngoái khi rời đi anh em bọn họ đã phong bế cửa hàng cẩn thận rồi, vì cái gì tên này còn đến nơi đây để mà đột phá làm cái gì kia chứ? Đại ca, Tam đệ nói cũng không phải là không có lý. Thiệu Nhị nghe lời nói này, gương mặt cũng là động dung. Hắc U quả không phải là linh dược tăng cao tu vi cái gì, hay là dùng để luyện chế đan dược tu hành, mà nó là một loại độc quả làm cho người mê thất tâm trí, chuyên dùng để chế tạo các loại độc dược mở dạng. Hắc Yên Vụ mà Trấn Nam Đạo đang sử dụng, Mân Việt quận thành người yêu thích, nguyên liệu chính cũng từ loại này Hắc U quả mà ra. Các vị đan sư thiện nghề chế tạo độc dược cũng rất là yêu thích Hắc U quả, vì nó có thể phối chế ra nhiều loại độc dược khác nhau. Chính vì thế, giá cả của Hắc U quả cũng rất là cao, bình quân một viên Hắc U quả liền có thể đổi lại một viên hạ phẩm linh hạch, đây còn là cùng không đủ cấu cấp độ. Khi khan hàng, giá cả có thể lên gấp đôi, gấp 3-4 lần cũng có người nguyện ý ra giá thu mua. Toàn Trấn Nam Thành cũng không có bao nhiêu cửa hàng bán ra loại này Hắc U quả, vì nó là loại cây cực kỳ khó trồng, điều kiện sinh trưởng cũng rất là hà khắc, nó chỉ mọc tại những nơi âm u lạnh giá, cơ hồ chỉ cần nổ cây nó lên, nó liền sẽ chết. Còn một cái đặc tính nữa đó là mỗi năm chỉ ra hoa một lần, vào ngày âm lịch tháng 10 hàng năm nó sẽ chín, mỗi một cây hắc u thụ chỉ đậu đúng có 1000 quả. 1000 quả hắc u quả, như giá tốt bọn họ Thiệu gia cũng có được 1500 viên hạ phẩm linh thạch, số tiền này hàng năm đều có, không phí chút công sức hay giọt mồ hôi nào cả, là nguồn thu nhập chính của Thiệu gia bọn họ, nếu không có. Được, đem thằng nhóc đó giết đi, làm sạch sẽ một chút. Thiệu Đại dưới ánh mắt trong mong của hai người huynh đệ của mình, cuối cùng cũng liền đưa ra quyết định, đem tên thanh niên kia giết đi. Hắn không muốn diệt tên thanh niên này, càng là không muốn đắc tội với lại Trấn Nam Đạo. Nhưng tên thanh niên này đã buộc hắn phải đi vào con đường này. Hắc U quả là tài nguyên tu luyện của Thiệu gia bọn họ, là nguồn sống của tất cả Thiệu gia, không có nó, Thiệu gia cũng sẽ bị biến mất tại Trấn Nam Thành, là một cái phần tử của Thiệu gia, hắn không bao giờ muốn để cho tình cảnh kia xảy ra, thế cho nên người thanh niên này phải chết, có trách thì nên trách tên này chọn không đúng nơi để mà đột phá. Hắc hắc hắc. Đại ca an tâm, em sẽ ra tay thật là sạch sẽ. Thiệu Tam chỉ chờ có câu nói này, hắn đạp bộ pháp, tay cầm 2 mét đại đao, lấy nhanh nhất tốc độ chạy đến vị trí mà tên thanh niên kia đang nhắm mắt đột phá, một đao bổ xuống. Bù xẹt. Lão nhị, em đến thu lấy hắc u quả, sau đó xóa sạch dấu vết, chúng ta lập tức quay trở lại Trấn Nam Thành. Không cần nhìn bên kia lão Tam hành xử tên thanh niên như thế nào, Thiệu Đại tiếp tục lên tiếng căn dặn Thiệu Nhị hành sự. Chuyện lần này đối với lại ba anh em hắn nói riêng cùng Thiệu gia nói chung vô cùng nguy hiểm, như chỉ cần để lọt tiếng gió, người của Trấn Nam Đạo nghe được, tất cả Thiệu gia bọn họ mấy trăm nhân khẩu liền là tiêu rồi, quan trọng như thế đại sự, không thể có một chút sơ hở nào được. Vâng. Đại. A Dầm Phốc. Lao Tam. Em làm sao vậy? Thiệu Nhị đang muốn vâng lời của Thiệu Đại đi hái hắc ú quả, đột nhiên dị biến liền phát sinh, lão Tam vốn đang là đi giải quyết cái tên thanh niên kia, lại quay trở lại, nhưng không phải là bình thường quay trở lại, mà là bị người ta đánh quay trở lại, nhìn Thiệu Tam hiện tại chỉ toàn nôn ra máu thế kia, hắn biết Thiệu Tam lần này bị thương không hề nhẹ, chỉ sợ cái mạng có giữ. Thật ra là xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại bị thương nặng thế kia? Nhị ca. Phúc. Thiệu Tam gương mặt đỏ bừng, ánh mắt trợn trừng, lấy tay chỉ về hướng tên thanh niên kia đang đột phá, như muốn nói cái gì, đáng tiếc, hắn là bị thương quá nặng, nói chưa hết câu liền đã tắt thở bỏ mình mất rồi. Chương 195, đây là ý trời. Chương 195, đây là ý trời. Tam đệ, Tam đệ. Thiệu Nhị còn không có tin vào chuyện Thiệu Tam vừa mới chết, hắn là ôm lấy Thiệu Tam kêu gào, có thể thấy được tình cảm của hai người rất là tốt, đáng tiếc Thiệu Tam đã tuyệt khí bỏ mình, hắn có kêu khẳng cổ, cũng không có được ích lợi gì. Là mày đã giết em trai tao. Thiệu Đại là anh cả, hắn dù có đau lòng, nhưng bình tĩnh hơn Thiệu Nhị quá nhiều. Ngay khi Thiệu Tam bị đánh bay ra bên này, hắn liền là đã đi tìm nguyên nhân, nhưng nhìn quanh nơi đây, ngoài ba huynh đệ bọn họ, cũng chỉ có một cái tên thanh niên đang tại bên kia, Thiệu Tam cũng là vì lên sát tên kia mà bị chúng phải độc thủ của đối phương. Hắn không có nghĩ ra ai khác ngoài tên thanh niên kia đã ra tay diệt đi tam đệ của hắn. Duy nhất làm cho hắn ngạc nhiên là lão tam của hắn có phế đi nữa cũng là một cái yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, trong khi tên thanh niên kia, dù có thành công đột phá, thì cũng chỉ là yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ mà thôi, làm sao có bản lĩnh diệt đi tam đệ của hắn được. Ông ra cấm. Là ba người tụi mày làm hỏng tao đột phá yêu sĩ nhị trọng. Như vậy thì lấy mạng của tụi bay đến bồi thường lại đi. Lớp vỏ bao quanh thân thể do tạp chất cùng chân khí cô đọng lại dưới sự dùng lực của Trần Vân Thanh tan biến, Trần Vân Thanh mộ bộ rất là tuấn tú xuất hiện trước mắt của hai người huynh đệ Triệu gia huynh đệ còn lại, khí tức cũng là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, một chân bước vào yêu sĩ nhị trọng. Mới đột phá liền đạt được cảnh giới như thế đáng lý Trần Vân Thanh phải vui vẻ mới đúng, nhưng gương mặt của Trần Vân Thanh hiện tại không có lấy gì là vui vẻ cả, bên trong ánh mắt còn là chứa toàn lửa giận ngút trời, như muốn đem trời đất này thiêu rụi đi một dạng. Trần Vân Thanh hắn sao có thể vui mừng cho được? Thứ hắn muốn là đột phá yêu sĩ nhị trọng cảnh giới kia kìa, mà không phải là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ như hiện tại. Đây là sự kỳ diệu của Dung Thiên Quyết cùng đường nội mạch thứ 10 mang lại kinh hỉ cho hắn. Đáng lý hắn là có thể đột phá thành công rồi, chỉ còn có vài giây nữa thôi là hắn đã đại công cáo thành. Nhưng đúng cái lúc này, tên khốn kiếp Thiệu Tam kia lại chạy đến tấn công, làm cho Trần Vân Thanh hắn không thể nào không dừng lại đang đột phá đến điểm mấu chốt để ra tay diệt đi tên kia. Chỉ còn tầm 3 giây nữa mà thôi, đúng vậy, chỉ còn tầm 3 giây nữa thôi là hắn đã có thể đột phá yêu sĩ nhị trọng rồi, vì cái gì mấy tên này không để cho hắn kia chứ? Cũng là tại bọn chúng hại hắn không thể đột phá thành công, bọn chúng đều phải chết hết. Là mày sát em trai của tao, mày nhất định phải đền mạng. Thiệu thị đệ nhị thức. Sát. Thiệu nhị cũng là đã từ bên trong bi thương quay trở lại hiện thực, hắn nhìn hung thủ sát hại tam đệ của hắn tên thanh niên bên kia, ánh mắt là đỏ ngầu, liền là lấy đại đao trên lưng ra, thi triển Thiệu gia tuyệt kỹ đao pháp tấn công. Không hãy nói đao pháp của Thiệu gia có bao nhiêu lợi hại, chỉ nói đến yêu sĩ tam trọng trùng kỳ chân khí phát ra, đúng là kinh khủng vô cùng, đao khí đi đến đâu, liền là kèm theo tiếng cuồn phong bị cắt đoạn, không khí xung quanh không khỏi hỗn loạn hẳn lên. Ken ken rắc rầm rầm. Đao mang kèm theo chân khí khủng bố kéo đến, không khí xung quanh như là bị cắt ra làm đôi, khí tức khủng bố hướng Trần Vân Thanh sát đến, chiêu thức đao pháp này rõ ràng đã đem mọi con đường có thể tránh thoát được của Trần Vân Thanh phong cấm, trừ khi thực lực cao hơn Tiệu Nhị quá nhiều, nếu như không, chắc chắn chỉ có thể bị chẻ ra làm mấy đoạn kết cục. Không trúng. Sao có thể? Tiệu Nhị kinh ngạc kêu lên. Một đao kia của hắn là dùng toàn bộ chân khí trong cơ thể của mình có được, cùng Thiệu Thi đao pháp tuyệt thế vô song, theo lý tên thanh niên này chỉ vừa đột phá yêu sĩ này đã bị chạm đến cha cũng không còn mới phải. Nhưng giờ nhìn lại, đao của hắn bổ xuống chỉ trúng toàn đá là đá. Lưỡi đao còn ghim sâu tại bên dưới lòng đá cả mét kia kìa, phản chấn do chám trúng đá cũng làm cho hai tay của hắn chảy đầy máu tươi, còn người mà hắn muốn diệt là tên thanh niên kia tại nơi nào, sao hắn lại không có trông thấy? Lão nhị, cẩn thận phía sau lưng của em. Dầm dầm phốc. Thiệu đại là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, ánh mắt cực kỳ cao, hắn cảm giác có chút không ổn sau chiêu đao thần sầu của nhị đệ của mình, đang là muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lời nói của hắn có vẻ vang lên có chút muộn. Tên thanh niên kia thân ảnh như ma mị đã đến tại phía sau lưng nhị đệ của hắn, ngay khi nhị đệ của hắn phản ứng lại thì đã trúng chiêu của đối phương. Hiện tại sinh tử không rõ. Thằng chó kia, tao liều mạng với mày. Thiệu đại thần sắc giận dữ, lập tức nắm lấy đại đao tấn công Trần Vân Thanh. Đến bây giờ, hắn còn không có hiểu Trần Vân Thanh không phải là một tên bình thường mới đột phá yêu sĩ như bao tên khác thì hắn cũng là quá ngu ngốc rồi. Nhưng biết thì thế nào, hai người anh em của hắn liền đã bỏ mạng trong tay đối phương, hắn làm sao không đi báo cái mối thù này, dù cho có chết, hắn cũng không có tiếc. Xẹt xẹt phốc rầm. Sự thật cũng không khác Thiệu đại ý nghĩ là bao, hắn đại đao còn không kịp chạm vào người đối phương thì đã bị kiếm của đối phương đâm xuyên tâm, nghịch lý một nỗi là đối phương xuất kiếm như thế nào, hắn đây cũng không biết, liền đã bị trúng chiêu rồi. Loại thực này, yêu sĩ tứ trọng chỉ đến như thế là cũng. Ông. Cũng như thường lệ, sau khi Trần Vân Thanh diệt xong đối thủ, tiểu xà yêu hồn của hắn vẫn là nhanh chóng hiện ra đem yêu hồn của đối phương cắn nuốt, sau liền biến mất vô ảnh vô tung, như chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Ầm. Trần Vân Thanh ta vẫn là quá nhân từ một chút hại dự. Sử dụng huyền linh kiếm đem thi thể của ba người Thiệu gia huynh đệ chôn cất bằng hoàng, Trần Vân Thanh lắc đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn buồn ý là khống chế hai người này lại, sau đó dùng Dung Tiên Quyết đem hai người này toàn bộ tinh khí thần cắn ướt, với tu vi yêu sĩ tam trọng của chúng, cộng thêm tài nguyên bên trong túi không gian của bọn chúng, hoàn toàn có thể trợ giúp Trần Vân Thanh hắn đột phá thành công yêu sĩ nhị trọng. Nhưng hắn không nỡ ra tay, nguyên nhân là vì hắn nhìn thấy ba người này quá trọng tình nghĩa, biết không có khả năng đánh thắng Trần Vân Thanh hắn, nhưng không có một người nào chạy trốn, vẫn là quyết tử đi lên báo thù cho huynh đệ của mình. Tình nghĩa của ba huynh đệ này làm cho Trần Vân Thanh hắn cảm phục, nên là hắn không có đi làm hại thi thể của bọn họ, cho ba người một cái kết mộ yên mã đẹp. Như vừa rồi, một trong hai người này chạy đi, Trần Vân Thanh hắn liền đã tàn nhẫn ra tay, hắn cũng hy vọng gặp mấy tên vô tình vô nghĩa thế này để thôn phệ một cái thông khoái, đáng tiếc ba người này không phải, hắn cũng không thể làm gì. Chung quy lại, Trần Vân Thanh hắn không phải là tàn nhẫn hạng người, nếu ba người này vừa rồi không cùng hắn ra tay, hủy đi hắn đột phá đến quan trọng thời khắc, đem cơ duyên của hắn hủy đi, có thể hắn còn cùng ba người này là bằng hữu cũng nên. Có thể đây là ý trời. Trần Vân Thanh lắc đầu. Hắn là vì sợ lúc đột phá có người hay yêu thú đến phá hoại, liền là đã chọn cái hắc thạch sơn ít có người dám lui tới nơi đây, bên ngoài dùng những tảng đá lớn nhất để che chắn cửa động, còn lấy ra cái lệnh bài của Hoàng Ngữ để bên ngoài cách hắn 3 mét. Nghĩ như xui xẻo có người phá đi cửa động, khi vào nơi này nhìn thấy cái lệnh bài chấp sự kia của Hoàng Ngữ, vì nể sợ hung danh của Trấn Nam Đạo, những người xâm phạm sẽ bỏ qua cho hắn, không có dám cùng Trấn Nam Đạo đắc tội quá thẳng, nhưng là không nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, mấy người này chẳng những vào động, còn không có sợ uy hiếp của Trấn Nam Đạo, thành ra mọi chuyện mới thành ra nông nỗi như thế này. Bên ngoài sơn động bên dưới hắc thạch sơn, bên trong túi không gian của cả ba người này đều không có nói địa điểm buôn bán hắc u quả, ta phải đi nơi nào đem nó bán ra đây. Sau khi hái tất cả hắc u quả đưa vào bên trong nhận chữ vật, đi ra bên ngoài cửa động này, Trần Vân Thanh lại lâm vào trầm tư. Hắc u quả, đây là nguồn cơn làm ra bi kịch cho ba tên Thẩm gia ba huynh đệ, Trần Vân Thanh hắn sau khi đem ba người kia chôn cất, lấy Nam Hoang Kỳ thư ra xem xét, liền là biết đây là loại quả gì, công dụng của nó ra làm sao.